Chương 348, ngươi giúp ta tìm một cái có thể yên tĩnh giết chết địa phương của ngươi. Tần Thiếu Du còn nhớ, ở hắn lúc tỉnh, Kim Phật đã biến mất, mà hắn vẫn như cũ đổ ngang ở vân sàng bên trên. Một khắc đó, nhưng nhìn thấy Tử Linh còn đang ngủ say bên trong, trên người có Phật ma cùng tồn tại khí tức. Ở khí thế cảm ứng được, Tần Thiếu Du có thể cảm ứng được Tử Linh trong cơ thể đang phát sinh kinh thiên biến hóa, một loại khó lường đại đạo đang diễn hóa, phức tạp đạo văn, vô cùng vô tận. Nhìn yên tĩnh ngủ say Tử Linh, mỹ lệ như thiên sứ, trên mặt thậm chí còn có nhàn nhạt hồn nhiên ý cười. Có thể, đây mới thực sự là Tử Linh, trở lại lúc trước thuần chân nhất đơn thuần người, xem ra không có một tia ma nữ khí tức, trái lại càng như một vị ngủ say tiên nữ. Người cái kia một loại mỹ lệ, kinh tuyệt thiên hạ, dù cho không phải mê hoặc thân thể khí tức, chỉ là phần này mỹ lệ, vậy cũng đủ có thể điền cũng chúng sinh. Lúc này, Tần Thiếu Du hoàn hảo như lúc ban đầu, sức chiến đấu càng hơn từ trước, đối với Phật đạo cảm ngộ càng là đến một cái cực kỳ cao thâm cảnh giới. Sức mạnh hồi phục, Tần Thiếu Du đã có thể dễ dàng mở ra Ma đạo Thánh binh cánh cửa, sau đó Tần Thiếu Du liền đem Tử Linh phóng tới Ma đạo Thánh binh thế giới Linh Lung dưới cây cổ thụ. Một khắc đó, Tần Thiếu Du dĩ nhiên phát hiện Linh Lung cổ thụ cũng phát sinh ra biến hóa. Ở Ma đạo Thánh binh không có hấp thụ Phật quang trước đó, Linh Lung cổ thụ chỉ là dường như từ trước giống như yên lặng, không có sinh trưởng, cũng không có tiêu vong. Nhưng từ khi Ma đạo Thánh binh đang hấp thu Phật quang sau khi, dĩ nhiên hiện ra sinh trưởng xu thế, Linh Lung cổ thụ thượng hiện ra đạo đạo huyền diệu ánh sáng lộng lẫy, hơn nữa, một loại vô cùng cường đại sinh khí tức ngưng tụ ở xung quanh thiên địa, nồng nặc cực kỳ. Từ khi Linh Lung cổ thụ loại ở Ma đạo Thánh binh này một mảnh trên cỏ sau, nơi này đã hóa thành một mảnh thánh thổ, linh khí cực kỳ tinh khiết, thậm chí ẩn nhiên gian ám bao hàm một loại gần như tiên linh khí tức, biến hóa như thế để Tần Thiếu Du phi thường khiếp sợ, nghĩ thầm, nếu là có một ngày muốn tìm địa phương tinh tu, nơi này tuyệt đối là lựa chọn hàng đầu địa phương. Toàn bộ Ma đạo Thánh binh thiên địa, lúc này hết thảy linh khí đều tận tụ ở Linh Lung cổ thụ bốn phía, những địa phương khác quay xe bắt đầu chậm rãi linh khí khô héo, sinh linh cũng liền dần dần mà hướng về Linh Lung cổ thụ chu vi tụ tập. Hơn nữa, mảnh này thảo nguyên lúc này dĩ nhiên cũng phát sinh hoàn toàn biến dạng, phồn hoa tự động, linh quả đầy dẫy, dường như một mảnh tiên linh cảnh giới. Đây là một chỗ thích hợp ngủ say tu hành địa phương, thậm chí có trợ giúp Phật ma hai đạo lực lượng dung hợp, Tần Thiếu Du liền ở Linh Lung cổ thụ bên dưới ngưng luyện ra một mảnh vân sàng, sau đó để Tử Linh ở phía trên ngủ say. Hết bận những ngày sau khi, Tần Thiếu Du xuất hiện lần nữa trong hư không, mà Ma đạo Thánh binh lại một lần nữa hóa thành một viên phổ thông nhẫn rơi vào Tần Thiếu Du trên ngón tay. Mà vào lúc này, hắn lại đột nhiên cảm ứng được một đạo mạnh mẽ Phật đạo khí tức, cùng hắn mới vừa hút vào thể tiên Phật quang hô ứng, hắn liền phát hiện đất hoang bên trên tên béo cùng đại hòa thượng. Sự thực, Tần Thiếu Du vẫn luôn đồng bình với đất hoang bầu trời, chỉ là lúc trước có bí trận ngăn cách tất cả khí tức. Khí tức chỉ ở vừa nãy tượng Phật biến mất sau khi, Tần Thiếu Du mới rốt cục cảm ứng được hoang vắng mạc cổ thành mảnh này cổ thành thiên địa khí tức, mà vừa vặn cũng nhìn thấy tên béo nằm ở đại hòa thượng công kích bên dưới, tình cảnh phi thường hung hiểm. Cuối cùng, Tần Thiếu Du không có một chút nào do dự, trực tiếp ra tay, đúng lúc cứu tên béo. Tần Thiếu Du lĩnh ngộ đến chính là cổ Phật thánh kỹ, hơn nữa, hắn tu chính là Nhất Nguyên Thánh Pháp, có thể trong một chớp mắt hóa thành Phật môn thánh lực, mạnh mẽ Phật môn thánh kỹ cũng có thể tin tay nhận ra. Vì lẽ đó, dù cho ở Phật học tu hành phương diện, hắn vẫn còn không cách nào chân chính cùng đại hòa thượng so với, nhưng lấy cổ Phật thánh kỹ, chí ít cũng sẽ không rơi xuống hạ phòng, đỡ lấy đại hòa thượng mạnh mẽ kim cương bản lược trưởng, vậy cũng là chuyện dễ dàng. Lúc này, đại hòa thượng khiếp sợ cực kỳ, Tần Thiếu Du nhưng không một chút lưu tình, nhưng là khí thế bức người, hùng mãnh tuyệt luân giết tới. Vạn Phật chiêu tông. Tần Thiếu Du lúc này dĩ nhiên cũng không cần từ trước thánh kỹ, chỉ là cổ Phật thánh kỹ dễ ra, uy năng có vẻ cực kỳ khủng bố, một vùng thế giới bên trong đều bị Phật ảnh bao phủ, đại hòa thượng cảm giác được chính mình Phật tông thánh lực đều chịu đến áp chế, dĩ nhiên không cách nào như thường mà chuyện. Giờ khắc này, đại hòa thượng lại nào biết, Tần Thiếu Du căn bản không có sử dụng sức mạnh chân chính, mà là vận dụng cổ Phật thánh kỹ, một thức diễn biến, ở nghiệm chứng hắn cảm ngộ Phật môn chi đạo. Đương nhiên, đại hòa thượng cũng không phải hạng đơn giản, tu tập rất cường đại Phật môn thánh kỹ, hơn nữa đều là tu hành đến cực kỳ cao thâm cảnh giới, lại sao lại như Tần Thiếu Du như vậy, lần thứ nhất sử dụng, tuy không có nói không cách nào sử dụng, nhưng một tia chút chắc cảm vẫn là thiếu không được. Lúc này, hai người đều là thấy chiêu xét chiêu, người này cũng không thể làm gì được người kia, mặc dù nói, đại hòa thượng Phật môn thánh kỹ dùng đến xuất thần gia hóa mức độ, nhưng Tần Thiếu Du sử dụng dù sao cũng là cổ Phật thánh kỹ, ở cấp bậc thượng không biết so với cao bao nhiêu, vì lẽ đó, uy năng dị thường mạnh mẽ, đúng là có thể bổ khuyết hắn lần thứ nhất sử dụng mới là khuyết điểm, cũng có thể nỗ lực chống đỡ, không có bị đại hòa thượng tuyệt sát đi, nhưng mà, theo chiến đấu tiến hành, đại hòa thượng nhưng là càng ngày càng hoảng sợ, Tần Thiếu Du cổ Phật thánh kỹ dĩ nhiên không ngừng mấy thức, mà là có mấy chục thức nhiều như vậy, hơn nữa theo Tần Thiếu Du lần lượt sử dụng, lại bị hắn vận dụng đến càng ngày càng thành thạo, uy năng cũng càng ngày càng lớn mạnh, đến giờ phút này rồi, đại hòa thượng tâm mới hoảng rồi lên. Tiểu tử này thực sự là tà môn, cảnh giới tu hành rất thấp, nhưng dĩ nhiên cổ Phật thánh kỹ nắm giữ nhiều như vậy, hơn nữa mỗi một lần sử dụng uy lực đều không giống nhau, triệu đến càng cường đại, tiếp tục như vậy tuyệt không là biện pháp, cái kia chỉ có cuối cùng liều mạng rồi. Đại hòa thượng đến lúc này, kích diệt Tần Thiếu Du trong tay một thức ngàn Phật thủ, trên mặt đã hiện ra một tia hung ác tâm ý, mà phương xa, hắn có thể cảm ứng được những đồng môn đó các hòa thượng đã sắp muốn tiếp cận nơi đây, đến lúc đó, hắn liền không còn cơ hội. Tiểu tử, cái kia dù là ngươi một ta. Đại hòa thượng lúc này tàn nhẫn thanh nói rằng, không còn trước đó cao tăng phong độ, cũng như là một người điên, đã liều lĩnh. Tần tiểu tử, cẩn thận, cái kia đại hòa thượng muốn ra đại chiêu. Dù cho là ở chữa thương bên trong tên béo cũng cảm ứng được trong không khí đè xuống nghiêm nghị cùng đại hòa thượng trên người khí thế biến hóa, lúc này lớn tiếng nhắc nhở Tần Thiếu Du. Tự nhiên, không cần tên béo nhắc nhở, Tần Thiếu Du đã ngay đầu tiên cảm ứng được Đại Hòa Thượng biến hóa. Lúc này, Đại Hòa Thượng dĩ nhiên cả người đang bước lên kim quang, từng đạo cổ lão huyền ảo giấu tay ở hắn trước người diễn biến. Hơn nữa, vào lúc này, trên người hắn hiện hóa ra một cái áo cà sa, màu vàng loẹt loẹt, mặt trên có vô tận bí văn đang lưu động, có vẻ cực kỳ thần bí. Phật đạo luân hồi, cà sa phù ma. Đại Hòa Thượng trên người áo cà sa lúc này đột nhiên từ trên người xoay tròn hạ xuống, hóa thành một mảnh vàng chói lọi màn trời, trong nháy mắt hướng về Tần Thiếu Du cùng tên béo bao phủ lại đây. Hơn nữa, vô tận Phật ấn hóa thành luân hồi chi ấn, cũng hướng về Tần Thiếu Du vi ấn lại đây. Đại Hòa Thượng lại muốn đem hai người này trực tiếp phong ấn. Thu, hét lớn một tiếng, Đại Hòa Thượng song trưởng hợp lại, cái kia to lớn kim quang màn trời trong nháy mắt thu nhỏ, vô tận Phật ấn cũng đột nhiên biến mất, mà một cái cổ lão màu vàng áo cà sa xuất hiện lần nữa hư không, chỉ ở nhất niệm trong lúc này trở về đến Đại Hòa Thượng trên tay. Thư, nhất thời giết không chết ngươi, vậy ta liền trước tiên đem các ngươi đồng thời phong ấn lại nói, đến lúc đó lại cẩn thận trừng trị ngươi. Tần Thiếu Du cùng tên béo đồng thời biến mất, lúc này đất hoang bên trên chỉ có Đại Hòa Thượng ở, hắn lẩm bẩm lầu bầu, trên mặt có thở phào nhẹ nhõm vẻ mặt. Tên tiểu tử này không biết từ nơi nào nhô ra, dĩ nhiên có thể hiểu nhiều như vậy cổ Phật thánh kỹ, cuối cùng lại muốn ta vận dụng Phật môn thánh vật phục ma áo cà sa cùng vạn Phật thủ ấn mới có thể đem phong ấn, bất quá, đến lúc đó ta muốn vận dụng siêu hồn thuật, nhất định phải đem hắn sở học cổ Phật thánh kỹ từng cái học được, lại mà, tên béo trên người đổ vật, vô cùng có khả năng chính là trong truyền thuyết không chữ chân kinh, là kinh Phật khởi nguồn. Đại Hòa Thượng lúc này bước vào trong bóng tối, đã rời xa đất hoang, nhưng hắn tâm tình kích động, cảm thấy lần này mặc dù nhiều kinh khúc chết, nhưng chung mà thu hoạch to lớn. Khi làm Phật môn Đông Đảo Hòa Thượng chạy tới đất hoang thời gian, nơi này đã không có một bóng người, chỉ có trước đó ở đây chiến đấu quá vết tích, có vẻ một mảnh tàn tạ. Nơi này lưu lại làm sao đều là ta Phật tông thánh kỹ khí tức, hơn nữa đây là cổ Phật thánh kỹ khí tức, sao có thể có chuyện đó? Một vị trưởng lão lúc này mặt lộ vẻ kinh sợ, dù cho thân là Phật tông trưởng lão, hắn cũng liền chỉ là tu đến một hai thức cổ Phật thánh kỹ, nhưng lúc này nơi này đều nơi tràn ngập cổ Phật thánh kỹ khí tức, điều này làm cho hắn dị thường kinh chấn, thật không dám tin tưởng đây là thật sự. Hừ, nơi này còn có lưu lại cái thứ kia khí thế, chẳng lẽ ta Phật môn hai vị cao thủ ở tranh cướp cái này Phật môn chí bảo? Lúc này, hoang mạc cổ thành Phật tông trưởng lão môn đã xác định tên béo trên người cái thứ kia tất nhiên chính là Phật môn chí bảo, bọn họ mấy người từ bế tu hành trong đi ra, đối với cái này nhận định Phật môn chí bảo nhất định muốn lấy được. Ở ta hoang mạc bên trong tòa thành cổ, chẳng lẽ còn có người dám cùng chúng ta Phật tông cướp đồ vật? Nơi này đến rồi bốn vị Phật tông trưởng lão, lúc này trong đó một vị trưởng lão lại lạnh lùng mở miệng, trong thanh âm tràn ngập khí sát phạt, căn bản không có một chút nào tu Phật cao tăng dáng vẻ. Như muốn bằng khí thế tìm ra người kia vị trí, xem ra chỉ có vận dụng sứ giả sức mạnh rồi. Thế nhưng, sứ giả cần ngày mai mới xuất hiện, hắn sẽ mở ra Phật giới cánh cửa, tiếp đi Bồ Tát thánh nữ. Bồ Tát thánh nữ? Ngươi nói chính là bị chân Phật ánh sáng từ băng phong cổ địa giam cầm đến cô gái kia sao? Chẳng lẽ người người mang bản nhược chi niệm cùng thánh Phật dây xích tay? Dù là cô gái kia, dĩ nhiên có thể bị tiếp nhập Phật giới, nói không chừng tương lai thật sự trở thành một tôn chân chính Bồ Tát, vì lẽ đó, chúng ta cần cố gắng chiêu đãi thật người. Còn chưa đủ được chứ, chúng ta thả bạn của Mặc nàng tự động rời đi, nếu không, theo Di Vãng, tự ý bước vào Phật điện người đều muốn siêu độ. Đã như vậy, cái kia ngày mai liền để Phật giới sứ giả vận dụng một thoáng ngày Phật chi tâm, chỉ cần còn ở hoang mạc bên trong tòa thành cổ, bọn họ liền không trốn được. Chính đang bốn vị này Phật môn trưởng lao thương nghị không dứt thì, Đại Hòa Thượng cũng đã bước vào đến một chỗ thâm sơn cổ linh trong, sau đó đi thẳng tới một chỗ bên trong hang cổ, nơi này dĩ nhiên là hắn bí mật đạo trường. Nơi này đạo trường bày xuống vô số ẩn trận, chỉ vì ngăn cách cùng ngoại giới khí tức, để thế nhân không cách nào dễ dàng tìm được. Bốn phía có linh thạch nằm dày đặc, để nơi này nho nhỏ cổ động thành một mảnh thánh địa tu hành, tinh khiết linh khí quần quần không dứt. Đại Hòa Thượng đi tới cổ động đạo trường trung tâm, sau đó trong một ý nghĩ, một cái áo cà sa màu vàng óng xuất hiện ở trong hư không, trên mặt hắn liền lộ ra thần sắc kích động. Hôm nay liền để ngươi nhìn ta một chút phục ma áo cà sa luyện hóa chi đạo, chỉ cần đem các ngươi thân thể đều luyện hóa, chỉ chưa thần hồn, đến lúc đó còn không là chỉ có thể mặc cho ta điều khiển. Đại Hòa Thượng cười ha ha một tiếng, nhưng mà hắn cười âm chưa lặng, liền chém tới Tần Thiếu Du âm thanh từ áo cà sa phong ấn trong thế giới truyền đến nói, cảm tạ ngươi giúp ta tìm một cái có thể yên tĩnh giết chết địa phương của ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 349. Đoạt Phật duyên giả này một thanh âm là như vậy chắc, lại là như vậy tràn ngập tự tin, mà Đại Hòa Thượng mới vừa là kích động tâm thái lúc này đã không còn sót lại chút gì. Sắp chết cái lại tiện, dù cho ngươi có muôn bản cổ Phật thánh kỹ, nhưng đáng tiếc ngươi tu vi cảnh giới quá thấp, không cách nào chân chính phát huy ra kỳ uy lực. Đã như vậy, cái kia liền giao cho ta, cổ Phật thánh kỹ chỉ có ở trên tay của ta mới có thể chân chính phát huy ra uy năng, ở trên thân thể ngươi thực sự quá lãng phí. Đại Hòa Thượng lạnh lùng mở miệng, lúc này căn bản không tin tưởng Tần Thiếu Du có thể từ phục ma áo cà sa trong đi ra, dù sao đây là một cái chân chính đại viên mãn đế binh, là Phật trong tông rất tên một cái thánh vật, thậm chí có vô thượng chân Phật lực lượng gia trì, Tần Thiếu Du lại sao có thể phá tan áo cà sa, càng không thể giết đến hắn. Đương nhiên, Đại Hòa Thượng vẫn là đối với Tần Thiếu Du trước đó cổ Phật thánh kỹ lòng vẫn còn sợ hãi, vừa nãy Tần Thiếu Du càng đánh càng mạnh, nếu không là hắn cuối cùng vận dụng mạnh nhất thần thông cùng xuất kỳ bất ý lấy phục ma áo cà sa đem phong ấn, cuối cùng thật là có khả năng bị Tần Thiếu Du tuyệt địa phản kích. Bất quá, lúc này Tần Thiếu Du dĩ nhiên không có một chút nào bị phong ấn giác ngộ, Đại Hòa Thượng liền cảm thấy được Tần Thiếu Du thanh niên này thực sự là ngu ngốc vừa đáng yêu. Lãng không lãng phí ta không biết, nhưng chỉ biết một chuyện, ngươi tuyệt đối không có cơ hội tập đến cổ Phật thánh kỹ, hơn nữa, nếu không là vì là tránh né đám kia Hòa Thượng đuổi bắt, ta sẽ dễ dàng để ngươi phong ấn sao? Ngươi quả thực cho rằng bằng cái này phá áo cả xa là có thể phong ấn ta. Tần Thiếu Du liền là hai cái hỏi ngược lại sau khi, cổ động trong đạo trường liền xuất hiện dị biến, một đạo mạnh mẽ màu vàng Phật quang từ phục ma áo cả xa trong truyền ra, dĩ nhiên đang không có đại hòa thượng ý nguyện hạ tự động kích hoạt. Chuyện này, đây là chuyện ra sao? Này Phật quang, hơi thở này, chân Phật ánh sáng. Đại hòa thượng cảm giác được phục ma áo cả xa dĩ nhiên căn bản không nghe hắn sai khiến, lúc này tự động kích hoạt, ở chân Phật ánh sáng trong nhanh chóng lớn lên. Trong lòng hắn khiếp sợ đến một loại khó có thể tưởng tượng trình độ, lúc này, hắn rốt cuộc biết Tần Thiếu Du vì sao như vậy tự tin, nguyên lai hắn người mang chân Phật. Quang, này áo cả xa liền được đã chân Phật ánh sáng kích hoạt, căn cứ bản không bị chính mình đã khống chế. Kim quang chiếu sáng cổ động đạo trường, hơn nữa, lúc này, có mấy chục tôn Phật tượng từ áo cả xa bên trong hiện ra, những này Phật tượng đều trên người đều lấp lóe kim quang, đều đang có chân Phật một tia khí tức, có vẻ dị thường mạnh mẽ. Chúng nó hoặc đứng hoặc đứng, hoặc cười hoặc tĩnh, động tác bất nhất, vẻ mặt không giống, nhưng duy nhất một điểm tương đồng chính là những này tượng Phật đều ở ngưng luyện ra một đạo cổ Phật chiến kỹ, đều đang là Tần Thiếu Du trước đó diễn luyện rất nhiều cổ Phật thành kỹ. Nay tấm cảnh tượng để đại hòa thượng khiếp sợ không gì sánh nổi, nhất thời đều không thể phản ứng lại, mà lúc này, kim quang chói mắt, Tần Thiếu Du bình yên vô sự từ kim Phật ánh sáng trong đi ra. Bí điểm ngưng tượng Phật, ngồi tu kim Phật quang, lẽ nào, ngươi chính là kinh Phật bên trong nhắc tới cái kia một cái người hữu duyên. Đại hòa thượng lớn tiếng kinh ngạc thốt lên, hết thảy trước mắt đã hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn, hắn không nghĩ tới Tần Thiếu Du dĩ nhiên thật sự có thể từ phục ma áo cà sa trong đi ra, hơn nữa, có vẻ thần bí lại mạnh mẽ. Không, này không phải kinh Phật bên trong nhắc tới người hữu duyên, hẳn là kinh Phật bên trong từng nói, đoạt duyên người, là vì là ma, đáng chém. Đại hòa thượng cảm giác được chính mình đã bị mấy chục đạo tượng Phật vây quanh, căn bản không có đường lui, dù cho nơi này là hắn đạo trường, nhưng là không có phát huy địa phương, vùng thế giới này đã bị hoàn toàn phong tỏa. Nghe được đại hòa thượng, Tần Thiếu Du cười cười nói, vậy thì như thế nào, là ma là Phật, cùng ta hạ quan, cùng ngươi làm sao quan, thiên địa bản nguyên, chưa từng lại phân Phật ma tiên phạm. Tần Thiếu Du nói như vậy, nhắm thẳng vào đạo tâm, để đại hòa thượng tâm thần rung mạnh, suýt chút nữa thổ huyết. Hai người này ngôn ngữ giao phòng, rồi lại chưa từng không phải một hồi luận đạo cuộc chiến. Đại hòa thượng muốn mượn này giao động Tần Thiếu Du đạo tâm, sau đó tìm ra cái hở, để cầu có cơ hội phá tan kim Phật chi trận, lao ra vùng thế giới này. Nhưng mà, Tần Thiếu Du nhưng tâm như bàn thạch, căn bản không hề bị lay động, thậm chí còn có đạo của chính mình, chứ ép đại hòa thượng, để hắn căn bản không thể nào phản bác, hại người không được phản tương kỷ, đạo tâm của hắn đều có một tia dao động. Tuy rằng chỉ là ngăn ngắn vài câu ngôn ngữ trong lúc đó, nhưng Tần Thiếu Du đã hoàn toàn kích hoạt rồi thánh mạch bên trong đã hiện ra bí điểm. Bí điểm bên trên từng vị Phật tượng lúc này đã cùng từ trước cực kỳ không giống, đi ngang qua Phật quang gột rửa sau khi, đã trở nên càng thêm mạnh mẽ, không vẹn vẹn là có thể dùng để phòng ngự, lúc này đã có thể dùng làm công kích. Hừ, đoạt Phật duyên người, cuối cùng chạy không thoát Phật tông vô cùng truy sát, ngươi mạnh mẽ đến đâu, lại có thể nào cùng toàn bộ Phật tông đối kháng? Chân Phật bên dưới, ngươi vẫn như cũ bất quá là run rế. Đại hòa thượng lúc này lạnh lùng mở miệng, hắn lúc này mới biết, Tần Thiếu Du không phải một nhân vật đơn giản, có thể mạnh mẽ cướp đi Phật duyên người, nhân vật như vậy, lại há lại là đơn giản người. Cái gọi là mạnh mẽ cướp đi Phật duyên người, cái kia dù là trên người căn bản không có tu Phật lực, nhưng cũng có thể đem Phật duyên chiếm cứ năm giữ, mà Tần Thiếu Du dù là người như vậy. Run rế thì lại làm sao, giết ngươi đã cho đủ, còn toàn bộ Phật tông, ta nếu đều là run rế, ngươi cho rằng bọn họ thật sự sẽ như vậy quan tâm sao, quan trọng hơn chính là, bọn họ làm sao biết đạo tất cả những thứ này. Đại hòa thượng không thể nào tưởng tượng được, Tần Thiếu Du chỉ có điều là một cái tu vi cảnh giới cực thấp người thanh niên, nhưng dĩ nhiên căn bản không để ý toàn bộ Phật tông đối với hắn truy sát, điều này làm cho đại hòa thượng cảm giác mình uy hiếp có vẻ như vậy trắng sáng vô lực. Đây là ra sao một người, từ trong mắt của hắn, nhìn thấy hắn căn bản không sợ tất cả dũng khí cùng tự tin, như vậy ra hỏa, nếu có thể một đường đi xuống, liệu sẽ có một ngày đem vô địch hậu thế. Ở Tần Thiếu Du khí thế mạnh mẽ hạ, đại hòa thượng dĩ nhiên ở bất giác trong lúc đó sinh ra ý nghĩ như thế, mà mãi đến tận đại hòa thượng kinh giác thời điểm, cả người đều đã tràn ngập mồ hôi lạnh, nhưng vào lúc này, Tần Thiếu Du đã chân chính phát động công kích. Vạn Phật hợp nhất. Tần Thiếu Du hét lớn một tiếng, mấy chục vị phân chia trong hư không Phật tượng dĩ nhiên trong nháy mắt hợp lại là một, hóa thành một đạo to lớn dấu tay, từ bầu trời hướng về đại hòa thượng che đậy mà xuống. Cái kia cự ấn động kim quang, có chân Phật khí tức tồn tại, vô tận phức tạp Phật văn lưu chuyển, đây tuyệt đối gần như là tiểu thánh hiền một đòn sức mạnh, đương nhiên, điều này cũng không có thể là bảo hoàn toàn là Tần Thiếu Du sức mạnh, bên trong ám bao hàm từ kim Phật trên người hấp thụ kim Phật lực lượng, lúc này mới sẽ phát sinh như vậy mạnh mẽ công kích. Ầm. Đại hòa thượng căn bản không có phản ứng chút nào, trực tiếp bị đánh bay, hắn vừa nãy ngưng tụ lại hết thảy Phật đạo thánh kỹ đều ở đòn đánh này bên dưới hóa thành hư vô, căn bản không thể ngăn hạ mảy may. Chuyện này căn bản là không có cách tin tưởng đây là thật sự, nhưng đại hòa thượng chỉ cảm thấy ở một trường này bên dưới nhỏ bé bất lực, còn có thân thể của hắn dần dần hóa thành hư vô, chỉ có cuối cùng một thanh âm vang lên, ta lấy Phật âm, thông cao chư Phật, đoạt Phật duyên giả đã gần kể thế. Đại hòa thượng biến mất một khắc đó, chỉ ở trong thiên địa truyền ra này một đạo Phật âm, để mạnh mẽ chư Phật môn cũng có thể nghe được, một khắc đó, Phật tông trên dưới chấn động, vô tận mạnh mẽ thần niệm đều hướng về nơi này tìm kiếm mà tới. Cái gì? Đoạt Phật duyên giả xuất hiện rồi. Lúc này, hoang mạc cổ thành Phật miếu nơi sâu xa rốt cục truyền đến một đạo âm thanh lớn, kinh động thiên hạ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 350, vô tự chân kinh thế gian các cường giả đại Phật đạo người tu hành, bọn họ lúc này cũng nghe được đại hòa thượng cuối cùng lấy vô tận sức sống tụng sướng đi ra Phật âm, này ở đấy lòng gian nghe được câu nói đó. Đoạt Phật duyên giả đã gần kể thế. nếu là đối với cái khác thế gia hoặc môn phái, này đoạt Phật duyên giả xuất hiện đối với bọn họ cũng không có cái gì ảnh hưởng, thế nhưng đối với Phật tông mà nói, đoạt Phật duyên giả ở đại thế trong xuất hiện, cái kia liền vô cùng có khả năng là một loại tai nạn. Ở cổ Phật kinh bên trong thì có ghi chép, mỗi một cái đại thế đến, chư vô thượng chân Phật sẽ không dễ dàng thức tỉnh hiện thế, nhưng bọn họ đều sẽ trên thế gian trong thiên địa truyền thừa đạo hạnh của chính mình bí bảo Phật kỹ, mà ở đại thế trong, nương theo thiên cơ, thế gian này đều sẽ có vài tên cùng Phật người có duyên xuất hiện, bọn họ trời sinh Phật tính, có thể dễ dàng tìm được vì là những chân Phật đó ở lại thế gian truyền thừa, cuối cùng bọn họ sẽ nhanh chóng mạnh mẽ, trở thành Phật trong tông tân sinh sức mạnh lớn, thậm chí có thể xưng bá thế gian, trở thành trí cường tồn tại. Nói đơn giản điểm, cùng Phật người có duyên chính là chiếm hết thiên cơ, được trời cao quan tâm, tu hành bất kỳ Phật pháp đều có thể dễ dàng đạt tới mạnh mẽ cảnh giới, vì lẽ đó, mỗi một tên cùng Phật người có duyên đều sẽ đạt được chân Phật ở lại thế gian truyền thừa, sau đó cấp tốc mạnh mẽ, cho đến cuối cùng cũng trưởng thành vì là làm thật Phật bình thường tồn tại. Như là bản nhược chi niệm cùng thánh Phật dây xích tay, cái kia dù là chân Phật vô thượng đạo hạnh cùng Phật khí, mà Lâm Tuyết Nhi dù là trong đó người có duyên, ngược lại, đương theo mỗi một cái đại thế đến, cũng sẽ có một cái cùng Phật đối lập tồn tại xuất hiện, cái kia dù là đoạt Phật duyên giả, bọn họ không tồn tại Phật tính, càng sẽ không đối với Phật tông có thuộc về chi tâm, nhưng bọn họ nhưng có thể mạnh mẽ giữ lấy chư chân Phật trên thế gian lưu lại truyền thừa. Ở cổ lao nhất quá khứ một cái đại thế, có người nói có một vị đoạt Phật duyên giả đem hết thảy cùng Phật hữu duyên đều giết hết, mà chân Phật chuyển thừa xuống đồ vật toàn bộ bị sự mạnh mẽ cướp đi, khiến hắn trở nên vô cùng cường đại. Phật bên trong dĩ nhiên không người nào có thể áp chế hắn, cuối cùng truyền thuyết liền Phật tổ đều phát động rồi, nhưng là không thể đem chân áp, cuối cùng cũng chỉ là đem lĩnh hằng lưu vong đến ám hắc vũ trụ nơi sâu xa, để cho không tìm được đường về. Vì lẽ đó, kể từ lúc đó, mỗi một lần đại thế, một khi có đoạt Phật duyên giả xuất hiện, chư Phật cường giả đều sẽ cấp tốc điều động, đem đánh giết, không cho hắn chân chính trưởng thành. Vì lẽ đó, mấy đại thế đến, đoạt Phật duyên đều chỉ là như tuệ tinh giống như vậy, chợt lóe đã qua, cũng không có cách nào sống đến cuối cùng. Đương nhiên, mỗi một lần đại thế, đoạt Phật duyên giả xuất hiện, Phật tông đều sẽ điều động cường giả, cấp tốc tiêu diệt đi đi. Lúc này, chư Phật tông cường giả biết đoạt Phật duyên giả xuất hiện, tuy rằng rất khiếp sợ, ngược lại cũng không kinh hoàng, chỉ vì bọn họ khí niệm tìm kiếm hạ, phát hiện này một vị đoạt Phật duyên đều khí thế cũng không cường đại, hiện tại cũng bất quá là đại thiên nhân tiền kỳ cảnh giới khí tức, vì lẽ đó, hắn ở một tiếng thét kinh hãi thanh sau, Phật tông liền yên tĩnh lại. Từ trước, liền đạt tới thánh hiền cấp bậc đoạt Phật giả đều chưa giết qua, yếu nhất cũng là đại thiên nhân hậu kỳ cảnh giới, cái kia càng không cần phải nói là đại thiên nhân tiền kỳ cảnh giới tồn tại. Hừ, đây là mấy đại thế tới nay, yếu nhất một tên đoạt Phật giả, bất quá là đại thiên nhân tiền kỳ cảnh giới, không lật nổi sóng gió. Phật trong tông có cường giả như vậy truyền âm nói, hiển nhiên đối với chuyện này cũng không để ở trong lòng. Tuy rằng chỉ là đại thiên nhân tiền kỳ cảnh giới, nhưng cũng không thể lấy xem thường, nếu để cho hắn lại đoạt được vài đạo Phật duyên, khi đó muốn giết hắn nhưng là khó khăn, vì lẽ đó, cần cấp tốc điều động đem tuyệt sát đi. Cũng có người nắm thận trọng thái độ, muốn bằng nhanh nhất tốc độ đem Tần Thiếu Du giết chết. Đem đoạt Phật duyên đều phải nhanh giết chết, đó là tất yếu, nhưng hắn chỉ là một cái đại thiên nhân tiền kỳ cảnh giới tồn tại, nếu chúng ta lão gia hỏa này ra tay, khó tránh khỏi sẽ người khác chuyện cười, cái kia liền để ta Phật môn trẻ tuổi Phật hồn giả ra tay đi, bọn họ đóng cửa tu hành quá lâu, cần cất bước hồng trần, rèn luyện sinh tử, đoạt Phật duyên đều chính là bọn họ đá mài dao. Cuối cùng, có Phật trong tông một tên có vô thượng uy tín trưởng lão mở miệng quyết định việc này, nhưng chư vị Phật tông trưởng lão nhưng trong lòng là rõ ràng, Phật tông trẻ tuổi Phật hồn giả, cái kia đều là cực kỳ nhân vật khủng bố, là ngoại trừ cùng Phật người có duyên, Phật tông trẻ tuổi trí cường, mỗi một vị trong cơ thể đều có chân Phật chi hồn thức tỉnh, trong óc trực tiếp thì có Phật đạo truyền thừa, mỗi một vị Phật hồn giả bất quá chừng 30 tuổi, nhưng ít ra đều là đại thiên nhân. Viên mãn cảnh giới, thậm chí đã có Phật hồn giả đã bước vào Phật đạo thánh hiền cảnh giới. Bọn họ là Phật đạo tiên thiên thức tỉnh giả, thiên phú kinh thiên, sức chiến đấu càng là sâu không lường được, nhưng này một tên vô thượng trưởng lão lại muốn điều động những này Phật hồn giả đi giết chết này cái kia một tên đại thiên nhân tiền kỳ cảnh giới đoạt Phật giả, chuyện này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, Phật tông chân chính muốn xuất thế, không lại giấu ở hoang mạc bên trong tòa thành cổ, muốn bước vào đại thế, khuấy lên phong vân. Tự nhiên, hoang mạc cổ thành Phật trong tông, chỉ vì đại hòa thượng ở trước khi chết truyền ra một câu Phật âm, liền đã có vẻ không còn bình tĩnh nữa, sóng gió dâng lên, nhưng thân ở với sóng gió trong Tần Thiếu Du đối với chút nhưng không biết gì cả, bất quá, hắn cũng biết, chỉ vì đại hòa thượng một câu, mình đã trở thành Phật tông kẻ địch. Vốn là muốn không tức gian chém xuống đại hòa thượng, tránh thoát Phật tông các hòa thượng, nhưng không nghĩ tới, đại hòa thượng ở trước khi chết còn có thể trở lại này một tay, điều này làm cho hắn tưởng đê điều cũng không được, một khi bước vào hoang mạc cổ thành, cái kia liền thiếu không được rất nhiều sinh tràng sinh tử đại chiến. Đương nhiên, hắn là vốn là dự định phủi mông một cái liền đi người, không có cần thiết lại bước vào hoang mạc bên trong tòa thành cổ, thế nhưng hắn cảm ứng được A Vi cùng Tuyết Nhi, các nàng đều ở bên trong tòa thành cổ, hắn đương nhiên phải dẫn các nàng đồng thời rời đi, vì lẽ đó, mặc kệ phía trước có thế nào hung hiểm, có bao nhiêu tràng sinh tử đại chiến, hắn đều muốn bước vào đi. Giết chết đại hòa thượng, cổ động trong đạo trường liền yên tĩnh lại, phù ma áo cà sa cũng rơi vào rồi Tần Thiếu Du trong tay, kim quang đã tàn đi, đã biến thành phổ thông dáng vẻ. Con đường này có thể không dễ đi, có quan hệ đoạt Phật giả truyền thuyết ta cũng đã từng nghe nói, đó là cùng toàn bộ Phật tông là địch. Tên béo lúc này cũng phun ra một hơi, âm thanh ngưng trọng đạo, hắn biết, Tần Thiếu Du là vì là cứu hắn mới sẽ làm Phật tông người biết hắn là đoạt Phật duyên giả, cũng dù là nói, Tần Thiếu Du ngày sau bị Phật tông tiến hành vô cùng truy sát, cái kia đều là do hắn mà xảy ra. Liếc mắt nhìn một chút tên béo, Tần Thiếu Du khẽ nói, này không phải là ngươi bản gia phong cách, lại vẫn hiểu ý sinh lòng ấy nấy, huống hồ, ta là đại ca ngươi, như che không nổi tiểu đệ mới xem như là thất trách. có mấy lời kỳ thực cũng không cần nói quá nhiều, huynh đệ chính là huynh đệ, vì lẽ đó tên béo nhếch miệng cười một tiếng nói, mẹ kiếp, lao đại đều như vậy, ta trước bàn ra còn có cái gì hổ thẹn, bất quá, lần này ta khả năng thực sự là cho tới thứ tốt, chúng ta đồng thời nhìn một cái. Tên béo nói chuyện, sau đó tỏa ở cổ động trong đạo trường, từ từ trong lòng lấy ra không chữ kinh thư cùng cụ nát cổ thanh đèn. Cảm nhận được không chữ kinh thư thượng khí tức, Tần Thiếu Du cũng kinh ngạc, cũng là bởi vì hai món đồ này, ngươi liền để nhiều như vậy hòa thượng đối bắt, ở xem ra, hai món đồ này lai lịch vẫn đúng là không nhỏ. Ta cho tới bây giờ, còn làm không rõ là món đồ gì, nhưng ta đột nhiên nhớ lại có một cái liên quan với Phật tổ truyền thuyết. Ngươi là nói vô tự chân kinh, thanh liên Phật đèn. Tần Thiếu Du đáp lại, bởi vì hắn lúc này chú ý tới đây là một quyển không chữ kinh thư, còn có cái kia Phật đèn hình như một đóa tỏa ra thanh liên, nhưng đáng tiếc đèn nhị đã mất. Kinh Phật khởi nguồn, vô tự chân kinh, đồ đại, này dù là Phật tổ tu đạo pháp, dùng tất cả Phật pháp với không chữ gian, một chiếc thanh đèn chiếu ám hắc, thanh liên tỏa ra bình loạn cổ. Phật tổ cũng từng bình quá một cái ám hắc náo loạn thời kỳ, cái kia dù là đời thứ nhất đoạn Phật duyên giả ma ngày. Tên béo lúc này mở ra vô tự chân kinh, nhẹ nhàng mở miệng nói. Vô tự chân kinh mở ra, bên trong trống rỗng, không có bất kỳ nội dung, nhưng Tần Tiếu Du cùng tên béo đều biết, này chân chính nội dung dù là giấu ở này không bên trong. Chẳng lẽ vô tự chân kinh thật sự cần cùng Phật người hữu duyên mới có thể nhìn thấy vô tự chân kinh nội dung? Tần Tiếu Du cũng ở mở ra không chữ chân chính, nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì, vô tự chân kinh không có phản ứng chút nào. Bàn ra ta cùng Phật vô duyên, nhưng cùng này không chữ chân chính cùng thanh liên cổ đèn hữu duyên, đây là tất yếu. Tên béo tràn đầy tự tin đạo, hơn nữa lúc này vẫn như cũ còn có chuyển động vô tự chân kinh. Được rồi, lão đại, người trước tiên hãy chờ xem, ta đến hồi phục một thoáng tinh lực, chờ ta khí huyết hồi phục, này vô tự chân kinh ta tất có thể mở ra. Tên béo này là rất vô căn cứ nói rằng, sau đó liền trực tiếp vận chuyển hồi xuân quyết, hấp thụ cổ động trong thiên địa linh khí, hóa thành khí huyết, bổ sung sức sống. Nhưng mà thời khắc này, ngay khi tên béo ở vận chuyển hồi xuân quyết thời điểm, vô tự chân kinh bên trên đột nhiên hào quang lấp lóe, một ít mơ mơ hồ hồ cổ lão đạo văn đang lưu chuyển. Tên béo cũng không cảm giác, nhưng Tần Thiếu Du nhưng chấn kinh rồi, đột nhiên nghĩ đến một cái truyền thuyết, cái kia dù là Phật tổ cũng từng tu tập quá bản nguyên phương pháp hồi thiên thánh thuật, mà tên béo hồi xuân quyết, dù là hồi thiên thánh thuật tàn quyết, thì ra là như vậy. Tần Thiếu Du trong lòng sáng sủa, rốt cuộc biết, không nghĩ tới, tên béo trong lúc vô tình động tác dĩ nhiên liền mở ra vô tự chân kinh bí mật. Vô tự chân kinh bắt nguồn từ hồi thiên thánh thuật, mà hồi xuân quyết vài câu hồi thiên thánh thuật tàn quyết vừa vặn là có thể kích hoạt vô tự chân kinh. Lúc này hiện ra, cũng dù là nói, vô tự chân kinh gần như một bộ hoàn chỉnh hồi thiên thánh thuật. Tần Thiếu Du trong lòng cực kỳ hứng vực, nếu có thể tu tập đến gần như hoàn chỉnh hồi thiên thánh thuật, cái kia dù cho gặp gỡ thánh hiền cường giả, có thể cũng có thể bảo mệnh. Lúc này, tên béo cũng phát hiện dị dạng, mở mắt ra nhìn thấy này vô tự chân kinh thượng hiện ra cổ đạo văn, trong lòng trong nháy mắt liền rõ ràng là chuyện ra sao, không nhịn được cười to lên nói, lão đại, ngươi thấy đi, ta quả nhiên chính là có duyên người a. Tần Thiếu Du cũng là đại giác khó mà tin nổi, như thế vô căn cứ tên béo cũng có thể va vào loại này bận may. Hẳn là kiếp trước ngươi cùng Phật tổ có một chân. Tần Thiếu Du nhìn thấy tên béo ý rào rạt dáng vẻ, không nhịn được nói chơi bừa. Khà khà. Có hay không ta không biết, nhưng ta biết, đợi ta đem vô tự chân kinh tu tập đến viên mãn cảnh giới, ta liền nắm giữ thân bất tử. Xác thực, như tu tập vô tự chân kinh, như vậy đối mặt chư Phật cường giả thời điểm, cũng không cần e ngại bọn họ, như bọn họ chặn ta con đường phía trước, ta liền Phật chặn giết Phật, ma cản giết ma. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 351, không ổn cảm giác đại hòa thượng cổ động đạo trưởng phi thường ẩn mật, hơn nữa, tựa hồ ra chỉ một đạo không chọn vẹn thượng cổ chân pháp, dù cho là những Phật đạo đó cường giả cảm ứng được khí thế, nhưng cũng không cách nào chân chính xác thực định cổ động đạo trưởng môn trí. Tần Thiếu Du cùng tên béo mở ra vô tự chân kinh bí mật sau, liền đồng thời tiến hành rồi tu tập. Là thực thượng, tên béo xác thực được cho là vô tự chân kinh người hữu duyên, dù sao cũng là đổi lại cái khác người, dù cho đạt được này kinh, nhưng nếu không có tu tập quá hồi thiên thánh thuật tán quyết, vậy cũng tất nhiên không cách nào dễ dàng phá đạt được vô tự chân kinh bí mật. Đương nhiên, phá giải không chữ trực kinh bí mật cũng chưa chắc nhất định phải hồi thiên thánh thuật không cho vẹn, nói thí dụ như Phật tổ người thừa kế, vậy cũng tất nhiên có thể, nhưng những này tự nhiên đều không phải Tần Thiếu Du bọn họ cân nhắc vấn đề. Lúc này, bọn họ lặng lặng cảm ngộ vô tự chân kinh hàng nghĩa. Truyền thuyết, Phật tổ sức sống là mênh mông vô biên, chỉ cần chúng sinh bất diệt, hắn liền bất diệt, khí huyết có thể che đậy một toàn bộ bầu trời, cũng được gọi là thượng cổ chí cường giả một trong. Có người nói, cùng Phật tổ cùng một thời đại rất nhiều chí cường giả, sức chiến đấu xa mạnh mẽ hơn Phật tổ có khối người, nhưng hoàn toàn là từng cái bại vào Phật tổ tay, dù cho có các cường giả liên thủ, nhưng cuối cùng đều bị Phật tổ miễn cưỡng ma đến đạo lực tiêu hao hết mà chết, mà Phật tổ bản thân mặc kệ được nặng bao nhiêu thương, chỉ cần có một tia khí thế vẫn còn, cái kia liền có thể trong nháy mắt hồi phục như lúc ban đầu. Thời đại kia, không có ai có thể một đòn gian đem Phật tổ đánh giết đến hình thần đều diệt, dù cho các cường giả liên thủ cũng không được. Có thể bị xếp vào thượng cổ chí cường giả, không có chỗ nào mà không phải là kinh chấn chư thế chí cường mới, hơn nữa bình định ám hắc náo loạn, kéo dài nhân loại văn minh. Phật tổ tập vô tự chân kinh bắt nguồn từ hồi thiên thánh thuật, bên trong hàm nghĩa tự nhiên là khó có thể tưởng tượng, Tần Thiếu Du cùng tên béo chỉ ở bên trong lặng lặng cảm ngộ, nhưng sau một ngày cũng chỉ là đem vô tự chân kinh nội dung khắc họa với tâm, chân chính lĩnh ngộ có thể là một cái dài dằng dặc vô tận con đường tu hành. Ngày thứ hai, khi làm Tần Thiếu Du cùng tên béo còn ở cảm ngộ trong thời điểm, đột nhiên cảm ứng được mấy đạo cường đại dị thường khí tức đang đến gần. Tần Thiếu Du biết, Phật môn các cường giả tất nhiên đã siêu tầm đến nơi đây. Mặc dù nói này một cổ động đạo trường cực kỳ ẩn mật, bọn họ sẽ không dễ dàng phát hiện, nhưng cuối cùng nếu như bọn họ vẫn ở lại đây, cái kia tất nhiên vẫn là sẽ bị phát hiện. Tần Thiếu Du liếc mắt nhìn mập mạp nói, ngươi liền ở đây tu hành, người bên ngoài ta đến dẫn ra, hơn nữa, này bản vô tự chân kinh ta. Kinh chúng ta đã đem nội dung tận ký với tâm, dù là làm mất đi cũng không sao, vì lẽ đó, này bản vô tự chân kinh do ta mang theo, nếu là bọn họ đạt được vô tự chân kinh, bọn họ cũng sẽ không lại tìm ngươi. Nhưng ngươi đã bị nhận định là Phật đạo đoạt người có duyên, ngươi vừa ra đi thì sẽ được vô cùng truy sát. Tên béo rốt cục vẫn là có lo lắng. Tên béo, ngươi là hiểu rõ ta nhất, như không có chiến đấu, ta lại có thể nào trở nên mạnh mẽ? Hơn nữa, ta không phải một cái dễ dàng như vậy bị giết chết người, tu tập vô tự chân kinh, muốn chết cũng không dễ dàng. Hú hổ, này hoang mạc cổ thành ta nhất định phải đi một chuyến, đến lúc đó ngược lại cũng phải đại chiến, chẳng bằng ở tại bọn hắn không có phát hiện nơi này cổ động đạo trường trước, chủ động xuất kích, dẫn ra bọn họ. Tần Thiếu Du khẽ nói, trên mặt có một loại vẻ kiên định. Hắn mơ hồ cảm giác được đến hôm nay có không ổn sự tình phát sinh, trong nội tâm thỉnh thoảng sinh ra một loại không rõ cảm giác. Cảm giác này khởi nguồn dĩ nhiên là hoang mạc bên trong tòa thành cổ, mà nơi đó, A Vi Tuyết Nhi đều ở. Tên béo, đi rồi, hy vọng gặp lại ngươi thì đã đem vô tự chân kinh lĩnh ngộ được cực hạn, đến lúc đó, chúng ta liên thủ chinh chiến thiên hạ, phá thiên cầu tiên, truy cứu trường sinh. Tần Thiếu Du vô vô bả vai của mập mạp, vi nhiên cười nói, lão đại đều như vậy hảo khí, làm tiếp đệ lại có thể nào là hậu, bất quá, lão đại, ta không nói ngươi, số đào hoa của ngươi cũng quá mạnh mẽ. Liên Hồng Tiểu Muội bực này cường hãn nữ thần đều cắm dỗ. Tên béo lúc này đột nhiên nói đến Hồng Tiểu Muội, điều này làm cho Tần Thiếu Du trong lòng hơi động, liền mở miệng hỏi, ngươi không phải hẳn là cùng với nàng sao? Hẳn là đồng thời bị truyền tống đến chỗ này mới đúng, nhưng xuất hiện người tựa hồ cũng không ở nơi này mảnh hoang mạc bên trong tòa thành cổ. Kỳ thực trong nội tâm, Tần Thiếu Du đối với Hồng Tiểu Muội cực kỳ cảm kích. Ngẫm lại lúc trước, câu nói đó, phong tuyết mạn thành múa, ta nên vì ngươi bạn cầm một khúc. Cỡ nào khiến người ta cảm động, cái kia một cái ảnh tư mê người nữ tử, nhưng khó tiêu nhất được không thể nghi ngờ cũng là mỹ nhân ở đây. Người lúc đó tựa hồ bị một đạo bí khí mạnh mẽ mang đi, nói vậy là Hồng gia gốc gác ra tay, ngươi không cần lo lắng người, người có Hồng gia che chở, hơn nữa, ta nghe nói, sư phụ của nàng là Cầm Đạo Chí Cường giả Kinh Tâm, vậy cũng là một vị lãnh đời thánh hiền cường giả. Mập mạp nói ra Hồng tiểu muội một ít bí mật, lại làm cho Tần Thiếu Du trong lòng kinh sợ đến mức đồng thời cũng tự nhiên an tâm. Tên béo, ngươi xem ta giải đến chính là một tấm số đào hoa rồi rào mà sao, ta này dựa vào chính là khí chất, cũng không phải dựa vào mặt đi ăn cơm, vì lẽ đó, khí chất của ngươi còn chờ tăng cao, còn hình dạng, cái kia đều không quan trọng. Tần Thiếu Du rất giả nói rằng, điều này làm cho tên béo trợn tròn mắt, thấy quá vô sỉ, chưa từng thấy như vậy vô sỉ, rõ ràng dựa vào chính là khuôn mặt tăng cơm, nhưng không nên nói là khí chất của chính mình. Đương nhiên, điều này cũng nói đến tên béo chỗ đau, vì lẽ đó hắn trực tiếp nhắm mắt, coi như không nghe, kế tục tiến vào vô tự chân kinh cảm ngộ bên trong. Mà Tần Thiếu Du phất tay một cái, tiêu sái rời đi, lưu lại tên béo một người, mãi đến tận Tần Thiếu Du thân ảnh biến mất, tên béo mới mở mắt nhỏ nói, cầu tiên lộ trường sinh, thanh tâm, như quả nhiên muốn ở cùng với ngươi, nhất định phải đi con đường này sao? Không người nào có thể nghe được tên béo thấp nói, mà theo Tần Thiếu Du bước vào cổ động đạo trường, vùng thế giới này rốt cục yên tĩnh, những kia chư Phật cường giả khí tức cũng dần dần đã rời xa. Mà chính như Tần Thiếu Du như liêu, hắn đạp xuống cách mảnh này cổ động đạo trường, không có bí trận gia trì, hắn rất nhanh sẽ bị siêu tầm hắn chư Phật tông cường giả cảm liên đến. Đương nhiên, cái này cũng là Tần Thiếu Du cố ý mà thôi, hắn ở đạp cách cổ động đạo chỗ xa vô cùng sau khi, mới không lại áp chế hơi thở của chính mình, để chư Phật cường giả dễ dàng siêu tầm đến, vì lẽ đó, chỉ ở trong nháy mắt, những siêu tầm đó Tần Thiếu Du các hòa thượng liền tìm khắp Tần Thiếu Du khí tức đuổi theo. Nhưng mà, những này các hòa thượng tốc độ lại có thể nào cùng Tần Thiếu Du so với, vì lẽ đó, Tần Thiếu Du rất dễ dàng đem bọn họ cho hạ xuống, chỉ là, đến lúc sau, chúng các hòa thượng mới phát hiện, Tần Thiếu Du dĩ nhiên là hướng về cổ thành phương hướng đi đến. Hắn đây là muốn làm gì, tự tìm đường chết sao? Các hòa thượng cảm ứng được Tần Thiếu Du không ngừng hướng về cổ thành phương hướng tới gần, lúc này đều kinh ngạc cực kỳ, phải biết, ngoài thành bọn họ cũng chỉ là siêu tầm đội. Chân chính Phật tông cường giả có thể đều là ở trong thành, mà Tần Thiếu Du biết do núi có hổ nhưng thiên hướng hổ núi hành. Hừm, vừa nãy có trưởng lão truyền âm, còn cảm ứng được món đồ ở đoạn Phật duyên giả trên người, gọi chúng ta không cần sẽ tìm, cũng đều chạy về thành đi. Một vị Phật tông hòa thượng mở miệng nói, hắn là này quần hòa thượng bên trong thủ lĩnh, Phật đạo tu vi cực kỳ cao thâm tuyệt vời. Tiểu tử này đến cùng là thần thánh phương nào, đột nhiên nô ra, đem nói hắn bất quá là một tên đại thiên nhân tiền kỳ cảnh giới tu vi, dĩ nhiên cũng như vậy hung hăng à, một mình bước vào bên trong tòa thành cổ. Đại sư huynh, ngươi cũng đã là đại thiên nhân hậu kỳ cảnh giới, muốn tiêu diệt tiểu tử kia hẳn là chuyện dễ dàng. Dù là đại sư minh, chúng ta liền đem tiểu tử kia chặn giết với về cổ thành trên đường, giết chết đoạt Phật duyên giả, công lao này quá to lớn, tuyệt đối có thể có tư cách tiến vào Phật môn huyền cảnh trong tu hành. Trong đó có Phật tông hòa thượng mở miệng dồn dập mở miệng nói rằng, đối với bọn hắn tới nói, có thể tiến vào Phật tông Phật môn huyền cảnh như vậy thánh Phật nơi tu hành, đó là bọn họ tha thiết ước mơ sự. Ở nơi đó, tu vi tuyệt đối có thể dùng tăng nhanh như gió để hình dung, mà trong nhà Phật thần bí Phật hồn giả liền đều là từ Phật môn huyền cảnh đi ra, tu vi cao thâm khó dò. Vì lẽ đó, khi hắn biết Tần Thiếu Du chỉ là đại thiên nhân tiền kỳ cảnh giới sau, liền dồn dập sinh ra ý nghĩ muốn đem Tần Thiếu Du chặn giết với cổ thành ngoài cửa. Hòa thượng trong đại sư minh nghe được mọi người nói, tâm có lay động, trầm tư một chút nói, tiểu tử kia cũng không đơn giản, tuy rằng chỉ là đại thiên nhân tiền kỳ cảnh giới, nhưng dù sao cũng là đoạt Phật duyên giả, sức chiến đấu tuyệt không chỉ ở đây. Bất quá, chúng ta liên thủ muốn giết hắn, hẳn là cũng không khó, nhưng này tiểu tử tốc độ thực sự là quá nhanh, chúng ta không hẳn có thể theo kịp. Đại sư Minh, ngươi đã quên chúng ta phía trước cũng phục binh sao? Tuyệt đối có thể ngăn cản một trận. Hơn nữa, ta nghe nói hôm nay Phật giới sứ giả giáng lâm, có người nói muốn tiếp đi Bồ Tát Thánh Nữ. Khi đó, chúng ta như lập này đại công, Phật giới sứ giả tất nhiên sẽ quan tâm đến chúng ta. Những này các hòa thượng trong khi nói chuyện cũng không có dừng lại, cũng đang không ngừng mà hướng về Tần Thiếu Du tới gần. Mà lúc này, Tần Thiếu Du đã ở cổ thành ngoài cửa ngừng lại, bởi vì nơi này dĩ nhiên có mấy chục tên Phật tông chặn đứng đường đi của hắn. Những người này, mỗi người đều là cao thủ, yếu nhất cũng là tiểu thiên nhân viên mãn cảnh giới, mà phần lớn người tu đều là đại thiên nhân tiền kỳ cảnh giới. Đương nhiên, cầm đầu là một tên đại thiên nhân trung kỳ cảnh giới thanh niên hòa thượng. Nếu là những người này hiểu rõ Tần Thiếu Du, biết hắn chiến tích di vãng, cái kia tất nhiên không dám như vậy ngăn trở Tần Thiếu Du đường đi. Nhưng đáng tiếc chính là bọn họ cũng không hiểu, đều chẳng qua là cảm thấy Tần Thiếu Du bất quá là một tên đại thiên nhân tiền kỳ cảnh giới người tu hành. Ngươi dù là đoạt Phật duyên giả, nguyên lai chỉ là bình thường, cũng không có ba đầu sáu tay, trong truyền thuyết đem ngươi nói tới đáng sợ như vậy, thực sự là buồn cười. Thanh niên hòa thượng cầm trong tay Phật côn, đang hoàng trịnh trọng mở miệng nói rằng. Tần Thiếu Du lúc này đã ngừng lại, cũng không canh đồng năm hòa thượng một chút, càng không có đáp lại hắn, chỉ là ngẩng đầu lên, nhìn về phía hoang mạc cổ thành bầu trời. Hắn mơ hồ cảm thấy nơi đó có cái gì mạnh mẽ đồ vật muốn hiện hiện, trong lòng loại kia cảm giác không ổn càng ngày càng mãnh liệt. Phương xa, cao cao Phật miếu cao vút trong mây ban, mà Tần Thiếu Du có thể cảm ứng được A Vi khí tức, nhưng Lâm Tuyết Nhi khí tức nhưng ẩn nấp lên. Nhưng là Tần Thiếu Du liền biết, Lâm Tuyết Nhi tất nhiên sẽ ở đó một tòa cao nhất Phật trong miếu, mà hôm nay cảm giác không ổn, tựa hồ chính là cùng nàng có quan hệ. Thanh niên hòa thượng đại khái là sẽ không nghĩ tới đây trên đời có như vậy hung hăng người, bất quá một tên đại thiên nhân tiền kỳ cảnh giới, đối mặt hắn nhiều cường giả như vậy, hơn nữa đại thể tu vi cảnh giới xa mạnh mẽ hơn hắn, nhưng đối với Phương dĩ nhiên không thèm để ý chính mình, phản phất chính mình cũng không tồn tại. Vốn là chính mình lấy trào phúng chất vấn ngữ khí, nhưng trực tiếp để Tần Thiếu Du không nhìn, điều này làm cho thanh niên hòa thượng trong lòng tràn ngập cảm giác bị thất bại, nhưng càng nhiều chính là sát cơ bạo thiểm. Hơn nữa, vừa nay hắn cũng thu được đại sư Minh hòa thượng truyền âm, muốn đối với Tần Thiếu Du tiến hành vây giết, không để cho tiến vào bên trong tòa thành cổ. Tiểu tử can dỡ, vậy ta cũng không cần khách khí rồi. Thanh niên hòa thượng lúc này đã sát cơ vô cùng, nói xong câu này sau khi nhấc theo Phật côn liền giết hướng về Tần Thiếu Du. Lúc này, Tần Thiếu Du còn trong lúc trầm tư, nhưng đột cảm giác được có một đạo cự côn từ trong hư không hướng về hắn bổ tới, hắn cũng không thèm để ý, bởi vì cũng không cảm thấy uy hiếp, vì lẽ đó, chỉ là nhẹ nhàng nhấc tay vung lên. Ầm. Để hết thảy hòa thượng khiếp sợ một màn xuất hiện, đại thiên nhân trùng kỳ cảnh giới thanh niên hòa thượng dĩ nhiên liền như vậy bị đánh bay, căn bản không có tia sức phản kháng, trực tiếp bị tạt vào đại địa trong, đem cứng rắn thổ địa đều tấn công dữ dội ra một cái hố to đến, mà thanh niên hòa thượng đã là sống chết không rõ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 352. Cùng người khác nữ gặp lại Tần Thiếu Du đây chỉ là tiện tay gian biểu hiện ra mạnh mẽ, càng làm cho chúng hòa thượng trong lòng run sợ. Trong bọn họ, tuy rằng cũng phần lớn đều đạt tới đại ngày trước kỳ cảnh giới, nhưng giờ khắc này mới cảm giác được, ở này một tên đồng dạng chỉ là đại thiên nhân kỳ cảnh giới, nhưng thực lực khủng bố trước mặt thiếu niên lại có vẻ như vậy nhỏ bé. Liên bọn họ những người này bên trong mạnh mẽ nhất sư mình, nắm giữ đại thiên nhân trung kỳ cảnh giới thực lực, nhưng đều không đón được đối phương tiện tay một đòn, biểu hiện như vậy không đỡ nổi một đòn. Chúng hòa thượng có thể cảm ứng được, bị oanh kích nhập trong hố sâu vị sư minh này tuy rằng không có sự sống nguy hiểm, nhưng rõ ràng đã mất đi sức chiến đấu, liền bò lên khí lực đều không có. Này dù là đoạt Phật duyên giả sao, chỉ có điều là đại thiên nhân tiền kỳ cảnh giới, liền đã nắm giữ đáng sợ như vậy sức chiến đấu, đây cũng quá đáng sợ rồi. Chúng hòa thượng trong lòng cùng hiện lên loại ý nghĩ này, lúc này, những này hòa thượng trong không người nào dám chủ động ra tay, đây quả thật là bị Tần Thiếu Du cường thế cho kinh sợ đến. Ta tiến vào cổ thành, các ngươi còn muốn cản đường đi của ta sao? Tần Thiếu Du cuối cùng từ suy nghĩ sâu sắc trong phục hồi tinh thần lại, mục lạc mọi người trên người, lạnh nhạt nói một câu. Nghe được Tần Thiếu Du lời, chúng hòa thượng trong lòng cả kinh, mới nhớ tới chính mình nhất định phải đỡ trước mắt cái này xưng là đoạt Phật duyên giả thiếu niên, mặc kệ đối thủ làm sao mạnh mẽ, bọn họ nhưng không thể làm đào binh, nếu không, trở lại Phật trong tông, tiếp thu trừng phạt kinh khủng hơn. Chúng bà còn chưa có trả lời, nhưng Tần Thiếu Du nhìn thấy bọn họ trong ánh mắt lấp loé không yên, liền đại khái suy đoán đến nguyên nhân, vì lẽ đó hắn cũng không tiếp tục nói nữa, một bước ra, sức mạnh mạnh mẽ từ trên người tuôn ra. Một thức thiên thủ quan thế âm cổ Phật chiến ký hạ bút thành văn, trong hư không trong nháy mắt liền xuất hiện trăm ngàn con quan thế âm tay ngọc nhỏ dài, chúng nó tay niêm không giống pháp ấn, diễn biến các loại Phật gia thánh đạo, sau đó hướng về phương hướng khác nhau đánh giết tới. Ầm. Nay quân hòa thượng chỉ làm đến sử dụng một chiêu phòng ngự thuật, liền đều bị một con quan thế âm tay kích thượng, sau đó sức mạnh mạnh mẽ phá tan rồi phòng ngự của bọn họ, trực tiếp bị đánh bay ngã xuống đất, cũng không còn khí lực bò lên. Ở trước đây thật lâu, Tần Thiếu Du vẫn là trung cấp thiên nhân thời điểm, hắn đều có thể dễ dàng chém giết đại thiên nhân tiền kỳ cảnh giới cường giả. Chúng chi bây giờ hắn đã bước vào đại thiên nhân cảnh giới hồi lâu, càng là tập đến rất nhiều khủng bố pháp môn, bây giờ hắn chiến lược chân chính đạt đến một cái cực kỳ trình độ khủng bố. Trình độ, vì lẽ đó, trước mắt những này đại ngày có tiền kỳ cảnh giới các hòa thượng, thực sự không chịu nổi hắn chân chính một đòn. Vừa nay hắn cũng là hạ thủ lưu tình, cũng không có chân chính lạnh lùng hạ sát thủ, dù sao, thế gian này, cường giả vi tôn, người yếu vĩnh viễn chỉ có thể bị điều động, mà hắn cũng chính là từ nhỏ yếu phàm tục người trưởng thành, hắn cảm thụ quá loại kia nhỏ yếu bất lực tuyệt vọng. Ở lúc còn rất nhỏ, Hắc Giáp Quân muốn tàn sát bọn họ toàn thôn thì không thể ra sức, ở ngày muốn phong thượng, Diệp Vũ Nhu sinh mệnh đem thệ thì tuyệt vọng không chỗ nương tựa. Hắn biết cái cảm giác này, vì lẽ đó biết những này cấp hòa thượng khác cũng chỉ là bị điều động mà thôi, vì lẽ đó, hắn cũng không có chân chính hạ sát thủ, chỉ là để bọn họ mất đi sức chiến đấu. Chỉ là một chiêu, mười mấy tên hòa thượng liền đều ngã xuống đất không nổi, mất đi sức chiến đấu, liền chặn một thoáng Tần Thiếu Du đường đi tư cách đều không có. Đoạt Phật duyên giả thậm chí ngay cả cổ Phật thánh chiến kỹ đều đoạt đến, chẳng trách như vậy mạnh mẽ. Những này các hòa thượng xem chỉ có thể mắt trợn mà nhìn về phía Tần Không Du từng bước bước vào hoang mạc bên trong tòa thành cổ, nhưng trong lòng vô lực ngăn cản, thậm chí bọn họ cũng biết Tần Thiếu Du là hạ thủ lưu tình, thế nhưng những này đoạt Phật duyên giả dĩ nhiên cùng bọn họ kinh thư trong ghi chép đoạt người có duyên rất khác nhau. Kinh thư trong từng nói, những kia đoạt người có duyên đều là cực kỳ hung tàn dễ giết, trong lòng chỉ có hắc ám, không có ánh sáng, chỗ đi qua chưa bao giờ từng để lại người sống, nhưng bây giờ nhìn đến này một đời đoạt Phật giả nhưng là rất khác nhau, thậm chí ở như vậy trong nháy mắt, những này hòa thượng tựa hồ còn cảm ứng được Tần Thiếu Du trên người cái kia một tia đồng tình nhỏ yếu tâm tình. Cái này đoạt Phật duyên giả làm sao cùng kinh thư thuật không giống nhau, hắn cũng không dễ giết, hơn nữa tựa hồ còn có lòng thông cảm. Những này hòa thượng nhìn Tần Thiếu Du thân ảnh biến mất ở cổ thành cửa trong, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, mà mãi đến tận một trận sau khi đại sư Minh hòa thượng dẫn một đám người tới rồi thời điểm, nhìn thấy ngã trên mặt đất các đồng môn, trong lòng cả kinh. Chuyện gì thế này, đoạt Phật duyên giả người đâu? Trong đó một vị theo đại sư Minh cùng đi hòa thượng gấp giọng hỏi. Nghe được câu hỏi, thủ cửa thành các hòa thượng đều xấu hổ cúi đầu, dù sao bọn họ liền nháy mắt đều không có ngăn trở Tần Thiếu Du bước chân, đương nhiên nếu là đối phương nguyên ý, tuyệt đối có thể ở vây tay một cái đem bọn họ diệt tận. Chẳng lẽ các ngươi liền đoạt Phật duyên giả một trận đều không có đỡ, vậy cũng quá vô dụng rồi. Đại sư Minh dẫn dắt những này các hòa thượng đại thể đều là đã đạt tới đại thiên nhân trung kỳ cảnh giới, vì lẽ đó lúc này răn dạy lên những người này ngược lại cũng đúng là chuyện đương nhiên. Vô dụng sao? Nếu là đổi lại ngươi là ở đây thủ vệ, ngươi không hẳn liền có thể so sánh chúng ta thật đi nơi nào? Thẳng đến lúc này, thủ vệ hòa thượng trong sư minh mới từ trong hố sâu bỏ ra, lúc này hắn một thân chật vật, có vẻ cực kỳ thê thảm, nhưng là may là Tần Thiếu Du không có hạ sát thủ, chỉ để hắn ở trong hố sâu nằm một trận, hiện tại rốt cục khôi phục một chút khí lực, mới có sức lực bỏ ra ngoài. Tịnh Minh, ngươi. Đại sư Minh phía sau các hòa thượng nhìn thấy trước mắt dĩ nhiên là cùng bọn họ cùng thế hệ Tịnh Minh thê thảm như thế dáng vẻ, nhất thời cũng nói không ra lời. Ngược lại bắt đầu vẫn không nói gì đại sư Minh, lúc này mở miệng nói, đoạt Phật giả đã tiến vào cổ thành, cái kia đã không có chúng ta những người này sự, hơn nữa người kia nguyên lai thật sự rất cường đại, chúng ta hẳn là vui mừng dưới tay hắn lưu tình. Đại sư Minh, nghe lời ngươi khẩu khí, chẳng lẽ thật sự chỉ có Phật hồn giả mới có thể đối phó hắn? Một tên trong đó hòa thượng hỏi. Phật hồn giả sao? Có thể đi, nhưng những này đã không phải chúng ta nên cân nhắc sự. Tòa thành cổ này đã phong vân huyền biến, sơn vũ dục lai, thiếu không được một hồi đại chiến, mà chúng ta chỉ là người đứng xem mà thôi. Đại sư Minh hòa thượng suy tư nhìn bên trong tòa thành cổ cao nhất Phật miếu, suy tư địa đạo. Hôm nay hoang mạc cổ thành có chút tiến tĩnh, cổ nhai bên trên dĩ nhiên không có một bóng người. Tần Thiếu Du đạp ở tảng đá xanh ngượng, bước chân đánh đại địa âm thanh, lưu truyền đến mức từ xa. Tần Thiếu Du chỗ cần đến là ở giữa tòa thành cổ địa cao nhất Phật miếu, nhưng muốn đến nơi đó, muốn bước qua này điều thật dài cổ nhai, lại mà chính là đi qua tầng tầng Phật miếu. Cổ nhai nói vậy có thể dễ dàng bước qua, nhưng muốn bước lên Phật miếu chỗ cao nhất, cái kia tựa hồ là một cái khó như lên trời sự. Hắn nhưng là biết, mỗi một tầng bên trong tòa miếu cổ, cái kia dù là một vị Phật tông cường giả đạo trưởng, mà càng là hướng về thượng ốc Phật miếu đạo trưởng, những người đó tự nhiên cũng là càng cường đại. Đương nhiên, nếu là nơi bình thường, tuyệt đối có thể đạp không mà lên, không cần trải qua từng tầng Phật miếu đạo trường, nhưng đây là hoang mạc cổ thành, trong hư không có bảy vô tận lạc lối cổ trận, ở trong hư không cất bước, không cẩn thận có thể sẽ bước vào lạc lối không gian, vinh hằng bản thân bị lạc lối. Tần Thiếu Du lúc này đã cảm ứng được A Vi các nàng vị trí cụ thể, vì lẽ đó, hắn trong nháy mắt, đột nhiên lấy một loại vô thượng bí pháp biến mất chính mình khí thế, cả người hắn rõ ràng là ở đây tồn tại, hắn nhưng làm cho người ta một loại đã biến mất thế giới này cảm giác. Không Phật thuật. Đây là Tần Thiếu Du từ kim Phật ánh sáng trong cảm ngộ đến Phật gia trong trí cao ẩn thân thuật, cũng là cổ Phật thánh kỹ. Lúc này hắn sử dụng này thuật, toàn bộ tựa như cùng biến mất ở vùng thế giới này, liền chư Phật tông trưởng lão đều không thể cảm ứng được hơi thở của hắn. Đương nhiên, không Phật thuật cũng là có thời gian hạn chế, như Tần Thiếu Du hiện tại cảnh giới, có thể chống đỡ cái một nén hương thời gian cũng đã là cực hạn, mà Tần Thiếu Du nhưng liền cần điểm ấy thời gian đi làm một ý chuyện. Hắn ở trên phố cổ hóa thành một đạo nhất quang, nhanh chóng hướng về hắn A Vi bọn họ tới gần, mà khi hắn tìm được một chỗ hẻo lánh cổ trong viện, A Vi các nàng đã nơi đó chờ đợi đã lâu. Hồi lâu không gặp, lúc này lại tương phùng, dĩ nhiên có một loại như cách một đời bình thường cảm giác, trong lòng lẫn nhau đều có tưởng niệm, nhưng có cách Thanh Ảnh sư tỷ cùng Tuyết Lạc phụ ở đây, bọn họ tự nhiên không thể làm ra quá thân thiết động tác, huống hồ bọn họ cũng không có thời gian. Ở trên đường, hắn đã đi tìm hơn nửa nén hương thời gian, chỉ cần lại quá một trận, Phật tông người thì sẽ lần thứ hai cảm ứng được sự tồn tại của hắn, mà Tần Thiếu Du vừa vặn là không muốn bại lộ mình cùng A Vi giữa các nàng quan hệ, hắn lại đây, chỉ cần hiểu rõ một ít tình huống mà thôi. Đương nhiên, có thể nhìn thấy Thanh Ảnh sư tỷ bình yên vô sự, Tần Thiếu Du trong lòng cũng rốt cục an tâm. Mà Phương Thanh Ảnh sư tỷ nhìn thấy Tần Thiếu Du sư đệ sau, trong lòng dĩ nhiên cũng có một loại thở phào nhẹ nhõm cảm giác. Thời khắc này, người mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai ở bên trong tâm nơi sâu xa, người vẫn luôn là đang lo lắng hắn, mặc kệ quá khứ nhiều năm như vậy, hắn vẫn như cũng là từ trước nhận thức người sư đệ kia, chưa từng thay đổi, không phải sao? Tần Thiếu Du cùng Phương Thanh Ảnh liếc mắt nhìn nhau, nhưng tất cả đều ở không nói gì trong, bọn họ đều hiểu lẫn nhau tiếng lòng, vì lẽ đó có chút tình ý dù cho ở không hề có một tiếng động trong lúc đó cũng có thể tràn ra. Đúng là Tuyết Lạc Phù, người là một cái tính tình thật người, lúc này hoan nhiên cười nói, Tần Thiếu Du, ngươi có thể đến là tốt rồi, làm hại chúng ta thật lo lắng cho đây. Tần Thiếu Du đối với Tuyết Lạc Phù người bạn này, đó là chân tâm yêu thích, giờ khác này nhìn thấy người đã dẹp An Nhiên không được gì, cũng người cảm thấy cao hứng, hơn nữa vừa thấy mặt đã quan tâm chính mình, đây chính là có bằng hữu cảm giác, thực sự là ấm áp đây. Lần này mọi người đều có thể từ băng phong cổ địa bình yên vô sự đi ra, ta cũng thở phào nhẹ nhõm, bất quá, lần này ta đến, chỉ là muốn biết Tuyết Nhi sự, ta hiện tại bị toàn bộ Phật Tông truy sát, không muốn cùng các ngươi kết nối với quan hệ, ta chỉ là lấy bí pháp biến mất hành tung, nhưng thời gian có hạn, một hồi ta liền muốn rời đi. À, chẳng lẽ ngươi chính là hiện tại mọi người trong miệng nói tới đoạt Phật viên giả, chỉ là trong một đêm, việc này có thể thượng lưu chuyển đến mức sôi sùng sục, khắp thành đều biết. Tuyết Lạc Phù rốt cục kinh ngạc thốt lên, người hiện tại mới nhận định một chuyện thực, bất luận Tần Thiếu Du đi tới chỗ nào, cái kia tất nhiên đều là đầy đường đều là kẻ địch, không có một nơi có thể yên tĩnh. A Vi cùng Phương Thanh Ảnh đúng là rất bình tĩnh, các nàng từ lâu đoán được, hơn nữa đã tập mãi thành quen, bất quá, đối với Tuyết Nhi sự, Tuyết Nhi là từng căn dặn không cần nói cho Tần Thiếu Du, nhưng gia hỏa này cũng tinh đoán được một chút, hiện tại chỉ là đến xác nhận tình huống cụ thể mà thôi. Tuyết Nhi đều sẽ vào hôm nay bị Phật giới tiếp dẫn sứ tiếp đi, người là Phật trong tông truyền thuyết Bồ Tát Thánh Nữ. A Vi cuối cùng vẫn là quyết định đem sự thực nói ra. A Vi rất yên tĩnh đem Tuyết Nhi tất cả sự tình đều nói ra, cuối cùng mở miệng nói, Tuyết Nhi cũng không mong muốn bước vào kẽ hở, nhưng nàng vì chúng ta có thể bình yên rời đi hoang mạc cổ thành, nhưng nhất định phải lưu lại. Hơn nữa, người biết, ngươi như biết được việc này, tất nhiên sẽ liều lĩnh lại đây, cũng tất nhiên không để ý sinh tử muốn đem người mang đi, vì lẽ đó, hắn để chúng ta không cần nói cho ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 353. Phật hồn giả lặng lặng nghe xong A Vi tự thuật, Tần Thiếu Du ở toàn bộ quá trình đều rất tiến tĩnh, thẳng đến lúc này mới mở miệng nói, Tuyết Nhi nói đúng, ta tất nhiên muốn đem hết toàn lực cũng phải mang đi người. Tần Thiếu Du nói xong, biết thời gian đã không nhiều, liền lại nói, các ngươi bảo trọng, ta muốn bước lên cao nhất Phật miếu nơi, ta biết, Tuyết Nhi cũng không hy vọng ta mạo hiểm, nhưng ta là một người nam nhân, có một số việc nhưng nhất định phải đi làm, nói thí dụ như bảo vệ mình nữ nhân, đem hết toàn lực, dù chết không tiếc. Cô độc xoay người, nhẹ nhàng rời đi, bóng người sắp sửa biến mất ở phương xa thời khắc, vẫn không có mở ra khẩu Phương Thanh Ảnh đột nhiên mở miệng nói, Tuyết Nhi nói, người như bước vào kẽ hở, thành tựu Bồ Tát đạo quả, không vì trường sinh, chỉ vì hữu ngươi bình an vui vẻ, người tin tưởng, có một ngày ngươi có thể cứu nàng với chư Phật gian, ta cũng tin tưởng. Phía sau truyền đến Thanh Ảnh sư tỷ tươi đẹp âm thanh, Tần Thiếu Du nội tâm một mảnh ấm áp cảm động, vì lẽ đó, hắn nhất định phải sống sót, vì là Vũ Nhu, cũng vì các nàng. Quay đầu, Tần Thiếu Du khuôn mặt dễ nhìn thượng lộ ra nụ cười mê người, sau đó phất tay một cái, lặng lẽ rời đi. Lần thứ hai đi ở cổ nhai bên trên đường người từ lâu biến mất không còn tăm tích. Tần Thiếu Du biết, đây là Phật Tông mệnh lệnh, nơi này đã trở thành một chỗ chiến trường. Mưa gió nổi lên, hắc vân ép thành, vốn là long lanh bầu trời, dĩ nhiên ở tức thì trong lúc đó âm u đi. Có người nói, khi, làm, một người tu tập đạo của tự nhiên đến một cái cực kỳ cao cấp cảnh giới thời điểm, nhất cử nhất động trong lúc đó, có thể ảnh hưởng đến thiên tượng dị động, người như vậy tự nhiên là cực kỳ mạnh mẽ. Vẫn không có bước lên Phật miếu đạo trường, liền đã có như vậy mạnh mẽ Phật Tông cường giả xuất hiện, chỉ dựa vào tự thân khí thế là có thể thay đổi thiên tượng, Tần Thiếu Du trong lòng càng nghiêm nghị. Tần Thiếu Du đi tới một chỗ trên diễn võ trường, sau đó ngừng lại, hắn liếc mắt nhìn giữa bầu trời cái kia một mảnh to lớn mây đen, sau đó khẽ nói, đạo của tự nhiên, thiên địa và pháp, Phật Tông tự xưng vì là chính đạo phương pháp, này đạo Phật môn thánh đi tựa hồ sát khí cũng quá nặng chứ. Trên bầu trời mây đen, càng không phải tự nhiên vân, mà là lấy âm sát khí ngưng tụ mà thành, tràn ngập khủng bố sức mạnh hủy diệt, này vừa vặn là cùng Phật môn đạo nghĩa tương vi phạm, vì lẽ đó, Tần Thiếu Du rốt cục xác định một chuyện, Phật môn cũng không phải thế nhân trong mắt nhận thức đơn giản như vậy, vì lẽ đó, Tuyết Nhi một khi bước vào Phật môn, có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Cũng vào thời khắc này, Tần Thiếu Du mới rốt cuộc biết, ở ban đầu thời điểm, Tuyết Nhi nói với hắn, có một ngày, ngươi sẽ cứu ta với chư Phật trong lúc đó. Nhưng này có một ngày, tuyệt đối sẽ không là ngày hôm nay, Tần Thiếu Du biết rõ, hôm nay hắn mang không đi Tuyết Nhi, có thể dù cho biết rồi cái này mang sự thực, hắn cũng tất nhiên đi cứu, này không phải uổng công, mà là muốn dùng sinh mệnh đi chứng minh một người đàn ông hứa hẹn. Hôm nay mang không đi Tuyết Nhi, là bởi vì có Phật giới sứ giả từ trên trời đến, hiện tại Tần Thiếu Du không cách nào từ nhân vật như vậy trong tay mang đi Tuyết Nhi. Nhưng bất kể như thế nào, Tần Thiếu Du muốn giết tới Phật miếu, chỉ vì nhìn tới Tuyết Nhi một mặt. Hắn muốn nói với nàng một câu nói, mà lúc này, theo Tần Thiếu Du một câu nói hạ xuống, trên bầu trời, mây đen chợt bắt đầu huyễn động lên, sau đó hóa thành một đạo to lớn mây đen người khổng lồ, vọt thẳng hạ trên diễn võ trường, sau đó một đạo hờ hững âm thanh vang lên, nghe nói ngươi dù là đoạt ta Phật tông Phật duyên người, ngược lại cũng có chút kiến thức, chỉ là như vậy nhỏ yếu, nhưng thuyết giáo khẩu khí cũng không tránh khỏi quá nặng, ta Phật tông làm việc khi nào đến phiên một mình ngươi Phật tông túc địch tới nói ba đạo. 4. Mây đen người khổng lồ miệng nói tiếng người, nhưng Tần Thiếu Du biết, này đạo mây đen chỉ có điều bị người điều khiển mà thôi. Chân chính kẻ địch vẫn không có hiện ra. Túc địch, ngươi cũng thật là đem ta đánh giá cao, tự bắt đầu chi trùng, cái gọi là đoạt Phật duyên giả chỉ là các ngươi Phật tông tự xương tình nguyện định ra, bất quá, lại nói ngược lại, ta còn thực sự xem thường các ngươi những này cái gọi là Phật tông người đâu. Tần Thiếu Du vẫn như cũ không đổi giọng tiện bản sắc, lạnh lùng chào phúng nói. Quả nhiên, khi nghe đến Tần Thiếu Du sau, mây đen người khổng lồ lại đột nhiên trở mặt, dĩ nhiên lại đang tức thì trong lúc đó hóa thành một cái âm sát chi đao, từ trong hư không hướng về Tần Thiếu Du đánh giết lại đây. Phong vân huyền biến, nương theo âm sát chi đao bổ tới, trên bầu trời cũng sấm sét cuộn, dĩ nhiên cũng đồng thời hướng về Tần Thiếu Du đánh giết tới. Rốt cục không nhịn được sao? Tần Thiếu Du nhìn to lớn âm sát chi đao đập tới đến, còn có trên hư không vô tận sấm sét đánh tới, nhưng hắn cũng không có lập tức né tránh, hắn thần niệm nhưng chăm chú khóa chặt một phương hư không, sau đó hắn trực tiếp bóng người bạo tiệm, trên người lấp lóe vô tận kim Phật ánh sáng, vô giết về phía kia trong hư không. Chân Phật nhất nộ. Tần Thiếu Du sử dụng vẫn như cũ vẫn là cổ Phật thánh kỹ, lúc này phía sau hắn hiện hóa ra một đạo to lớn chân Phật hình ảnh, có vô tận hào quang màu vàng lấp lóe, rọi sáng âm u bầu trời, xua tan âm sát khí. Ở phương xa, quan sát nơi này chiến đấu người đều vô cùng khiếp sợ, nhưng càng nhiều người trong lòng sinh ra nghi hoặc, đặc biệt Phật trong tông một ít các hòa thượng. Đại sư Minh, thấy thế nào đến, ta Phật tông dùng dĩ nhiên không phải chính tông Phật tông thánh kỹ, ngược lại là cái kia đoạn Phật duyên giả sử dụng mới là chính tông Phật môn thánh kỹ. Đó là Phật môn giả, những người này là Phật tông thần tàng cao thủ trẻ tuổi, bọn họ tôn từ chính là ta không xuống đất ngục ai vào địa ngục Phật môn tông nghĩa, vì lẽ đó, chỉ theo đuổi sức mạnh mạnh mẽ, cũng không để ý tu tập loại nào pháp môn. Lúc này, trên phố cổ không có một bóng người, trên diễn võ trường đã thành một mảnh chiến trường chân chính, Tần Thiếu Du một thức chân Phật nhất nộ, đuổi đi mây đen, nhưng khủng bố sấm sét vẫn như cũ đánh hạ xuống, rơi vào trên người, để toàn thân hắn tê dại, khí huyết đều bốc lên không thôi. Đang không có vận dụng cường hạn thân thể khí huyết tình huống hạ, Tần Thiếu Du chỉ bằng tiêu tự cổ quyết gắng gượng chống đỡ này sấm sét một đòn, nhưng lúc này, hắn cũng đã hai tay biến ảo ra một đạo to lớn màu vàng và tấn, đánh về phía thần thức hóa chặt cái kia một điểm không gian. Ầm. Hư không bạo diệt, một bóng người từ trong hư không hiện ra, đây là một cái người mặc màu đen tăng bảo thanh niên hòa thượng, khuôn mặt mất cảm giác, ánh mắt lạnh lùng, mà hắn một thân hoàn hảo vô khuyết, Tần Thiếu Du cái kia một đạo cổ Phật thánh kỹ dĩ nhiên không cách nào chân chính thương tổn được hắn mảy may. Không sai, dĩ nhiên trong nháy mắt bước ra ta chân thần, mặc dù nói ngươi là đoạt Phật duyên giả tu vi cảnh giới yếu nhất một đời, nhưng sức chiến đấu không sai, nhưng là vượt qua tiền bối đây. Tên hắc bảo thanh niên này nói chuyện với vẫn còn cũng là lạnh lùng băng băng không mang theo bất luận cảm tình gì, nhưng Tần Thiếu Du biết đây là một cái đối thủ mạnh mẽ, từ hắn hiện ra khí tức đến xem, tuyệt đối là đại thiên nhân viên mãn cảnh giới cấp bậc tồn tại, hơn nữa, sức chiến đấu càng là đạt tới một cái sâu không lường được trình độ. Phật tông không phải luôn luôn cùng ma tông như nước với lửa sao, lúc nào dĩ nhiên cũng đê tiện đến đi ma tông con đường, thực sự là rơi dụng à. Tần Thiếu Du nói chuyện, nhưng đồng thời đã giết tới, có vẻ dị thường cường thế. Mỗi nghe Tần Thiếu Du nói một câu, áo bào đen hòa thượng trong lòng đều khẩn tượng căng thẳng, mẹ, tiểu tử này nói quá không phải tiếng người, mỗi một cú cũng là muốn mạng người a vì bảo vệ Phật tông, ta không xuống đất ngục ai vào địa ngục, vô chi run dế, ngươi có thể đi chết rồi. Áo bào đen hòa thượng lúc này là chân nộ, giờ khắc này theo hắn một tiếng gầm dữ dội, mây gió đất trời càng đột nhiên biến, vô tận mưa đá trực tiếp từ hư không hiện ra, hướng về Tần Thiếu Du tấn công tới. Hơn nữa, áo bào đen hòa thượng trên người đột nhiên xuất hiện một mặt tường băng, miễn cương đem Tần Thiếu Du công kích cả lại. Công phòng đều chỉ ở trong một ý nghĩ, cái này tu tập tự nhiên cách thức thanh niên mặc áo đen hòa thượng quả nhiên mạnh mẽ. Tần Thiếu Du ánh mắt nghiêm nghị lên, hắn không thể ở đây tha quá lâu thời gian, nếu là đợi đến Phật giới sứ giả xuất hiện, hắn vẫn không có bước lên miếu Phật chỗ cao nhất, vậy hắn liền không có cách nào nhìn tới Tuyết Nhi một mặt. Tần Thiếu Du liếc mắt nhìn cao nhất Phật miếu nơi, nhẹ nhàng lộ ra một tia ôn nhu nụ cười, hắn biết Tuyết Nhi cũng đang xem hắn. Mưa đá công kích hạ, bên trong nội hàm vô tận âm sát hàn khí, tràn ngập mạnh mẽ khủng bố lực lượng. Tần Thiếu Du hai tay biến ảo, vô tận ánh trăng chi khắc ở trên người hiện ra, dường như từng đóa nở rộ hoa tuyết, ở Tần Thiếu Du trước người chìm nổi đan sen, nhanh chóng tổ hợp, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo mạnh mẽ cổ trận đồ, đem hắn bao vây ở trong đó, mà trên người hắn càng là phủ thêm một tầng ánh trăng nhàn nhạt, mặt trên có cổ lão đạo văn hiện ra, lưu truyền không thôi, đây là trước mắt hắn có thể ngưng luyện ra đến một cái hoàn chỉnh nhưng mỏng như cánh ve minh nguyệt. Chiến giáp. Đại diện thánh quang thuật đến hiện tại, Tần Thiếu Du lại tiến vào một cái khác cảnh giới, chí ít có thể diễn biến đến thứ 30 ấn, mạnh mẽ đến khó mà tin nổi. Lúc này, Tần Thiếu Du vung lên do vô số ánh trăng chi ấn tạo thành cổ trận bí đồ, vọt thẳng giết về phía trước, căn bản không nhìn thanh niên áo bào đen hòa thượng mạnh mẽ công kích. Ầm. Nhưng mà, căn bản không cần phải suy nghĩ nhiều, Tần Thiếu Du vung lên ánh trăng cổ trận đồ sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, từ trong hư không hạ xuống âm sát mưa đá trong nháy mắt bị đánh cho hư vô, phía trước tường băng cũng không cách nào ngăn trở Tần Thiếu Du trong nháy mắt, trực tiếp bị phá diện, chính diện cùng thanh niên áo bào đen hòa thượng chiến đấu. Lúc này, thanh niên áo bào đen hòa thượng đã mặt lộ vẻ kinh sợ, căn bản không nghĩ tới Tần Thiếu Du vẫn còn có kinh khủng như vậy sức chiến đấu, vậy căn bản không phải một cái đại thiên nhân tiền kỳ cảnh giới nên nắm giữ sức chiến đấu. Có thể, chỉ có đấu chiến Phật hồn mới có thể ở như vậy cảnh giới trong nắm giữ kinh khủng như thế sức chiến đấu. Thanh niên áo bào đen hòa thượng trong lòng khiếp sợ, nhưng hắn tự nhiên cũng sẽ không là người yếu, hắn thân là tự nhiên Phật hồn giả sức mạnh không có chân chính sử dụng, vì lẽ đó, đối mặt Tần Thiếu Du chính diện một đòn, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một ngọn núi, trong nháy mắt phóng to vô số lần, sau đó từ trên hư không hướng về Tần Thiếu Du trấn áp mà xuống. Tự nhiên trấn áp chi thuật. Thanh niên áo bào đen hòa thượng lạnh lùng hét một tiếng, ngọn núi liền lấp lóe vô tận bí văn, hóa thành một đạo trấn áp cổ phù, trong nháy mắt đem Tần Thiếu Du trấn áp ở một mảnh thế giới bên trong, hơn nữa cự phong đè xuống, chẳng mấy chốc sẽ đem Tần Thiếu Du ép thành mảnh vỡ. Nhưng Tần Thiếu Du không một chút rút đi vẻ, trên người vẫn như cũ tràn ngập quyết chí tiến lên khí thế, hướng về thanh niên áo bào đen hòa thượng từng đánh chết đến. Sát khí chi tiễn, phá diệt chi đạo. Ngay khi cự phong muốn đè xuống một khắc đó, Tần Thiếu Du nhàn nhạt thổ nói, sau đó, mạnh mẽ sát khí chi tiễn từ hư không hiện ra, đánh vào cự phong bên trên. Vô thanh vô tức gian, cự phong hóa thành hư vô, mà Tần Thiếu Du công kích không có dừng lại nửa phần. Ở thanh niên áo bào đen hòa thượng ánh mắt khó mà tin nổi trong, to lớn ánh trăng ấn cổ trận bí đồ đã lấy quét ở trên người hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 354, chấn động tất cả mọi người khí thế mạnh mẽ, thế không thể đỡ, Tần Thiếu Du lúc này không có một chút nào phòng thủ tâm ý, trên người trong lúc đó công kích phong mang, mạnh mẽ vô địch, có một loại phá thiên tư thế. Hắn hiện tại đã không để ý sự sống chết của chính mình, hắn chỉ một lòng mang theo đánh giết chi đạo, quyết chí tiến lên khí thế, khiến người ta không cách nào ngăn cản. Thanh niên áo bào đen hòa thượng ngưng hóa đi ra mạnh mẽ tự nhiên trấn áp chi thuật, lúc này căn bản là không có cách ngăn cản Tần Thiếu Du mảy may, hắn mạnh mẽ ánh trăng chi ấn trực tiếp đem thanh niên áo bào đen hòa thượng quét bay, tung xuống một mảnh nhiệt huyết. Ầm. Nhưng mà, thanh niên áo bào đen hòa thượng cũng không dịch cùng với bối, tuy rằng bị Tần Thiếu Du cường đại như thế ánh trăng chi ấn quét bay, nhưng hắn cũng trong nháy mắt ở trước người ngưng ra một bức cổ lao bí đồ, đem Tần Thiếu Du đánh giết khả năng dai đi tới hơn nữa, nhưng vẫn như cũng bị đánh trúng đạo thân phá tàn nước, trong nháy mắt bị thương. Chuyện này, như thế cường ở công kích chi đạo, bao nhiêu năm không có hưởng qua bị thương tư vị, thanh niên áo bào đen hòa thượng nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn còn lâu mới có được nghĩ đến một cái bất quá là đại thiên nhân tiền kỳ cảnh giới thanh niên, nhưng công kích chi đạo dĩ nhiên cường đại đến kinh khủng như thế trình độ. Mặc kệ là hắn tự nhiên chấn áp chi thuật, vẫn là vừa nãy ở thời khắc sống còn ngưng luyện ra đến thần bí tự nhiên cổ đồ, cái kia đều là vô cùng cường đại pháp thuật, cái kia đều không chịu đựng được đối phương tiễn khí cùng băng ấn. Vừa nãy trong nháy mắt đó, hắn xác thực cảm nhận được tử thần giáng lâm, trước mắt người thanh niên này mạnh mẽ quá đáng khủng bố, chẳng lẽ đây mới là trong truyền thuyết đoạt Phật duyên giả sức mạnh? Bất quá là đại thiên nhân tiền kỳ cảnh giới, nhưng không thể so ngoại trừ đời thứ nhất bất kỳ một đời đoạt Phật duyên giả đều cường đại hơn. Nghĩ tới đây, thanh niên áo bào đen hòa thượng chỉ cảm thấy phía sau hoàn toàn lạnh lẽo, cảm giác được chính mình hôm nay là coi thường người khác, suýt chút nữa mệnh bận với này. Đương nhiên, hắn còn có rất nhiều đạo của tự nhiên đại thần thông chưa hề dùng tới đến, nhưng mạnh nhất pháp thuật tranh chấp, chỉ có điều ở một chiêu trong lúc đó có thể phân thắng bại, lúc này kết quả đã phân, hắn như lại giết tới đi, có thể kết quả cũng sẽ không là rất tốt, chỉ là làm một tên Phật hồn giả, hắn tựa hồ đã không có đường lui. Bởi vì bọn họ chỉ có thể chết trận, nhưng cũng tuyệt không có thể lui bước nửa bước. Nhưng mà, chỉ ở áo bào đen hòa thượng trong một ý nghĩ, Tần Thiếu Du dĩ nhiên lại một lần nữa giết tới, lần này là nhanh chóng gấp công, đại diện ánh trăng chi khắc ở trước người chìm nổi không thôi, nhưng hắn trong tay ánh trăng chi ấn, vẫn như cũng là một bức thần bí không chọn vẹn ánh trăng chiến đồ, lúc này lần thứ hai quét ngang qua, để áo bào đen hòa thượng thay đổi sắc mặt lên. Vừa nãy quét qua đã làm cho hắn có một loại pháp không chịu đựng thống khổ, tuy rằng tập Phật đạo giả, sức sống cùng cường độ thân thể hơn xa với cái khác thánh tu cường giả, nhưng Tần Thiếu Du công kích khả năng quá mức khủng bố mạnh mẽ. Dù cho lấy áo bào đen mạnh mẽ khí huyết, thần bí Phật đạo diệu pháp, lúc này một khắc, vẫn như cũ không cách nào trả lời thân, mặt trên vẫn như cũ có vi nhiên có thể thấy được vết rách, vẫn còn hơi có chút dòng máu ở chảy ra, nhưng giờ khắc này, Tần Thiếu Du, đạo thứ hai công kích lại tới nữa rồi. Vẫn như cũ là ánh trăng chi ấn tổ hợp mà thành thần diệu không chọn vẹn chiến đồ, lóe lên cổ lao bi quang, càn quét hư không, trực đánh về phía thanh niên áo bào đen hòa thượng. Phúc. Không chọn vẹn ánh trăng chiến đồ chưa hề hoàn toàn quét trúng thanh niên áo bào đen hòa thượng, nhưng chỉ là dư lực kích quét đến hắn, vẫn như cũ để hắn lần thứ hai thổ huyết. Đạo trên người vết rách ở lớn lên, lại một lần nữa máu nhuộm hư không. Thanh niên áo bào đen hòa thượng lúc này sắc mặt khó coi tới cực điểm, tuy rằng lấy hắn sức sống mãnh liệt, hiện tại vẫn như cũ có thể chống đỡ, nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, chỉ vì Tần Thiếu Du mỗi một lần xuất kích, cũng làm cho hắn tiêu hao cực kỳ khổng lồ sinh mệnh khí huyết, điều này làm cho cường đại như hắn cũng căn bản là không có cách chống đỡ thêm bao lâu. Đến hiện tại, thanh niên áo bào đen hòa thượng đột nhiên có chút hối hận, tại sao không có các loại chờ cái khác phần hồn giả thức tỉnh, chính mình một người nhưng trước tiên chạy ra, chỉ là hiện tại hối hận, rõ ràng không có tác dụng. Mà ở phía xa quan sát trận chiến đấu này mọi người, lúc này đều vô cùng chấn kinh rồi, cảm giác hình ảnh trước mắt là khó mà tin nổi như vậy, vô cùng cường đại Phật hồn giả lại bị một cái đại thiên nhân tiền kỳ cảnh giới người thanh niên đè lên đánh, không chỉ có không có một chút nào dám trả lực lượng, thậm chí ngay cả phòng thủ đều không phòng ngự được, bị Tần Thiếu Du đánh trúng không ngừng thổ huyết. Tại sao lại như vậy, bắt đầu không phải Phật hồn vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối sao? Tình thế dĩ nhiên trong nháy mắt bị chuyển, quá không thể tư nghị rồi. Cái này người ngoại lai dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, sức chiến đấu càng là khủng bố đến khó có thể tưởng tượng, chỉ là lấy đại thiên nhân tiền kỳ cảnh giới dĩ nhiên liền có thể đem thanh niên áo bào đen giết đến không còn sức đánh trả chút nào. Có thể, đây chính là truyền thuyết đoạt Phật hồn giả chỗ kinh khủng, vượt qua cảnh giới vô thượng sức chiến đấu, thật là khiến người ta hoảng sợ. Tất cả mọi người đang khiếp sợ trong lúc đó, trong nội tâm cùng loạn khó có thể nén xuống, mà chỉ ở bọn họ tiếng nghị luận trong, thanh niên áo bào đen hòa thượng lần thứ hai bị đánh trúng thổ huyết, sắc mặt trở nên cực kỳ trắng xám, đạo thân đã che kín từng đạo khủng bố vết rách, mà Tần Thiếu Du công kích càng ngày càng hung mãnh. Theo mọi người, thanh niên áo bào đen hòa thượng bị thua cái kia đã là nhất định sự. Căn bản không cần phải suy nghĩ nhiều, mà mọi người càng quan tâm nhưng là Tần Thiếu Du muốn bước lên cao nhất Phật miếu nơi, như vậy tất nhiên muốn đối đầu cao nhất Phật miếu bên dưới tầng tầng Phật trong miếu trưởng lão các hòa thượng. Phật hồn giả chân chính sức mạnh kinh khủng vẫn không có hiện ra, trong truyền thuyết, mạnh mẽ nhất Phật hồn giả nhưng là có chân Phật phụ thể, là chân chính có thể cùng đoạt Phật duyên giả ngang hàng tồn tại, cái kia một cái áo bào đen Phật hồn giả tuyệt đối chỉ là sớm thức tỉnh giả, mà ở bí ẩn bên trong, thức tỉnh đến càng chỉ Phật hồn giả, liền càng cường đại. Cuối cùng, ở áo bào đen hòa thượng bị đánh rơi bụi gian, chôn vào bụi bặm bên trong, đã sống chết không rõ thời khắc. Có người nói như thế đến, rồi lại không nhịn được đưa tới rất nhiều người cảm khái không thôi. Mà giờ khắc này, Tần Thiếu Du đem thanh niên áo bào đen hòa thượng đánh rơi bụi bặm gian sau, ngay cả xem cũng không nhìn một chút, trực tiếp bước lên một tầng Phật trong miếu. Đoạt Phật duyên giả, hôm nay liền do lão nạp đến siêu độ ngươi, ta Phật môn Bồ Tát Thánh Nữ tuyệt không có thể cho ngươi nhìn thấy, Phật có Phật tính, ma có ma tính, hôm nay dù là bằng vào ta Phật tính đến diệt ngươi ma tính. Một vị lão hòa thượng từ một tầng Phật trong miếu hiện ra, một thân Phật quang lóe lóe, trong lời nói có vẻ như vậy trang nghiêm ôn hòa, nhưng ai cũng biết, ngay khi trang nghiêm ôn hòa bên trong tràn ngập ý sát phạt. Phật tính ma tính bất quá trong một ý nghĩ, vọng ngươi vì là trong nhà Phật cao tăng, mà ngay cả điểm ấy giác ngộ cũng chưa tới, cái kia nhất định phải không được đại đạo, ngộ không tới chân Phật bản tâm. Mà ngày hôm nay, ta nếu muốn gặp được người, dù là ai cũng không thể ngăn cản, ngươi cũng không được. Tần Thiếu Du trong khi nói chuyện, liền trực tiếp ra tay rồi, hóa ra một đạo che trời bàn tay khổng lồ, đem Phật miếu kể cả này một vị lao hòa thượng đồng thời che đậy hạ xuống. Người thiếu niên thật cuồng cầu khí, hôm nay liền để ngươi kiến thức chân chính Phật gia thánh kỹ. Một tầng Phật miếu trưởng lão hòa thượng chợt quát lên, sau đó một quyền tiếp một quyền hướng thiên đánh tới, lại muốn phá diệt Tần Thiếu Du che trời bàn tay khổng lồ. Ầm! Phật quyền toàn thân phát sinh kim quang, một tầng Phật miếu trưởng lão hòa thượng đánh ra một đạo kim cương Phật quyền, có một loại phá tan tất cả trở ngại khí thế. Nhưng mà Tần Thiếu Du đột nhiên ngửa mặt lên trời lại thiếu, sau đó trong miệng liền thổ mấy chữ F, liền là ba đạo âm, thứ ngày cự trưởng trong nháy mắt hóa thành tầng ba, che đậy hạ xuống, mà một tầng Phật miếu trưởng lão hòa thượng kim cương Phật quyền phá tan rồi tầng thứ nhất, tầng thứ hai che trời cự trưởng sau, cũng rốt cuộc vô lực đi tới mảy may, Tần Thiếu Du tầng thứ ba che trời cự trưởng trực tiếp liền đem này một vị lão hòa thượng ép thành thịt nát, lại một lần nữa chấn động tất cả mọi người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 355, không từ chư Phật trong cầu giải thoát một trưởng bố diệt một tầng Phật miếu một vị trưởng lão hòa thượng, Tần Thiếu Du cường thế cùng mạnh mẽ chấn động tất cả mọi người tại chỗ. Nhưng vào giờ phút này, Tần Thiếu Du đã mặt không hề cảm xúc, một mặt lên khốc, ở đập diệt một vị trưởng lão hòa thượng sau khi, bước chân chưa dừng, về phía trước bước lên Phật miếu tầng thứ hai. Tầng tầng Phật miếu, tầng tầng thâm nhập, nhưng Tần Thiếu Du vừa nãy một trận chiến rõ ràng kinh sợ rất nhiều người, chí ít đối với Phật tông mà nói, nếu không đầy đủ mạnh mẽ, bọn họ cũng chưa chắc sẽ chủ động đi ra. Dù sao, vừa nãy cái kia một vị một tầng Phật miếu Phật môn trưởng lão hòa thượng cũng là một vị Phật pháp cao thâm cường nhân, đạt tới đại thiên nhân viên mãn cảnh giới, nhưng đáng tiếc hoang mạc bên trong tòa thành cổ người không có bao nhiêu người chân chính hiểu rõ Tần Thiếu Du sức chiến đấu, không biết hắn từ trước huy hoàng chiến tích, nếu không, Tần Thiếu Du một trưởng trong lúc đó đập diệt một vị đại thiên nhân viên mãn cảnh giới Phật tông trưởng lão, liền cũng sẽ không cảm thấy như vậy. Chấn động. Bất quá, từ vừa nãy Tần Thiếu Du một đường cường thế xem ra, rất nhiều người rốt cục hiểu rõ đến hắn mạnh mẽ, ở ước lượng thực lực của chính mình, sẽ không dễ dàng ra tay. Mà đối với Tần Thiếu Du mà nói, chỉ cần ngăn cản ở trước mặt hắn người, hắn cũng có toàn bộ kích diệt, một đường tiến lên, nhưng mà, hắn kết nối với hơn 10 nặng Phật miếu sau khi, dĩ nhiên không một vị Phật môn trưởng lão ra ngoài đón chiến, chỉ để Tần Thiếu Du một đoạn này đường trực hành không trở ngại. Nơi này Phật miếu tổng cộng có 9981 nặng, Tần Thiếu Du lúc này bước lên tầng thứ 18 trong, mà ở đây, hắn rốt cục lại có một vị lão hòa thượng hiện ra. Đây là một vị khô gầy lão hòa thượng, trong tay nắm một cái cổ điện Phật trượng, cả người không một tia khí tức lưu chuyển, thâm trầm như vực sâu. Nhưng dù là vì là như vậy, Tần Thiếu Du cảm thấy nghiêm nghị, mặc dù đối phương tựa hồ vẫn như cũ vẫn là đại thiên nhân viên mãn cảnh giới, nhưng sức chiến đấu lại sâu không lường được, Phật học tu vi lại càng không là một tầng Phật miếu trưởng lão có thể so với. Khổ hải vô biên, trả lời là ngạ, thí chủ sát khí quá nặng, tâm ma tầng tầng, cần lắng nghe một đạo Phật âm tĩnh hóa. Tầng 18 Phật miếu trưởng lão lạnh nhạt nói, sau đó, hắn đôi môi chấn động, một đạo dài lâu không dứt Phật âm truyền ra, dung chuyển thiên địa, vô tận phù văn màu vàng từ hư vô trong không gian bay ra, hóa thành từng đạo màu vàng lợi kiếm, hướng về Tần Thiếu Du tuyệt sát mà tới. Phật âm tình thế, Tần Thiếu Du trong lòng khiếp sợ, bởi vì trước mặt cái này tầng 18 Phật miếu trưởng lão sử dụng dĩ nhiên là một thức cổ Phật thánh kỹ, hơn nữa lão hòa thượng này đã đem này cổ Phật thánh kỹ, thánh kỹ tu hành đến một cái cực kỳ cao thâm cảnh giới, Phật âm trong lúc đó bày ra sức mạnh là chân chính có diệt ma uy năng. Bản thân mình tu tập có rất nhiều cổ Phật thánh kỹ, nhưng hắn xa không như trước mắt này một vị lão hòa thượng tu hành đến như vậy cao thâm cảnh giới, như dùng cổ Phật thánh kỹ cùng với chống đỡ, cái kia chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Tần Thiếu Du cảm nhận được da thịt đau đớn, những kia Phật âm phủ văn thần bí khó lường, bên trong phảng phất như hàm ẩn một tia chân Phật lực lượng, lúc này vẫn không có giết tới, nhưng từ xa xa liền có thể cảm ứng được loại này khủng bố uy hiếp. Người ta đều tại đây ngạn bên trong, đều không có đạt tới bị ngạn, chẳng phải đều là ở trong biển khổ, mà này ngạn là cứu rỗi, bị ngạn là tỉnh ngộ, ngươi đều không quay đầu lại, ngươi đều còn ở cứu rỗi bên trong, ngươi lại có gì tư cách khuyên hắn người quay đầu lại? Mà ta, không từ chư Phật trong cầu giải thoát, chỉ linh nghe chân ngã đại đạo thanh âm, làm sao cần nghe lời người Phật âm? Tần Thiếu Du liền là hai câu hỏi Phật luận đạo, nói chấn động hư không, âm thanh dĩ nhiên có một loại cùng lao hòa thượng tụng đọc lên đến Phật âm có một loại ẩn nhiên chống đỡ được sức mạnh, những màu vàng đó Phật âm phủ văn cũng trong nháy mắt trở nên ảm đạm phai mờ. Phật âm tình thế, đây chính là một thức rất nổi danh cổ Phật thánh kỹ, dĩ nhiên dễ dàng như thế bị Tần Thiếu Du phá, cái này đoạt Phật duyên giả làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ chỉ có thánh hiển cường giả mới có thể chân chính giết chết hắn? Nhưng là, hắn cũng vẹn vẹn là một cái đại thiên nhân tiền kỳ cảnh giới người tu hành mà thôi. Mọi người nội tâm đã là chịu đến một lần lại một lần xung kích, đến hiện tại đã có một loại mất cảm giác, mà phương xa trên hư không, Tần Thiếu Du dĩ nhiên lấy hỏi thanh âm phá vỡ tầng 18 Phật miếu trưởng lao Phật âm, giờ khắc này, chính diện cùng tầng 18 Phật miếu trưởng lao đánh nhau. Xem ra ngươi nhập ma đã sâu, ta Phật thánh âm đã không gọi tỉnh ngươi lạc lối linh hồn, cái kia liền chỉ có vận dụng vô thượng chân Phật sức mạnh, muốn đem ngươi đánh giết đến hình thần đều diệt, vĩnh tiêu thế gian, mới có thể chân chính tiêu nghiệp chướng tầng 18 Phật miếu trưởng lao hòa thượng vẫn nộ mà uống, mới vừa rồi bị Tần Thiếu Du phá vỡ Phật âm tình thế, điều này làm cho hắn bộ mặt có sai lầm. Trong lòng động đại sắc kỳ, muốn đem Tần Thiếu Du đánh giết ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt. Nhưng vào giờ phút này, Tần Thiếu Du không nói một lời, vẫn như cũ đạp bước đi tới, nhưng khí thế trên người rung trời, ánh trăng chiến đồ đã nắm trong tay, cô động sát khí chi tiến phá diệt hư không, đánh giết về phía trước. Hắn không lại lấy ngôn ngữ đả kích, mà là dùng tuyệt đối về sức mạnh trước chấn động ép. Phật trượng chấn ma. Nhưng mà, này một vị tầng 18 Phật miếu trưởng lão hòa thượng rõ ràng không phải một tầng Phật miếu có thể so với, sức chiến đấu dĩ nhiên là không mạnh mẽ hơn. Hắn vung lên trong tay cổ điện Phật trượng, ở trong hư không tung xuống một mảnh kim quang, mà kim quang tạo thành một ngọn núi, từ Tần Thiếu Du trên đỉnh đầu che đậy mà xuống. Tần Thiếu Du sát khí chi tiễn nghịch không mà lên, đánh về phía Kim Sơn. Ầm. Nhưng mà, Kim Sơn chỉ là một trận lay động, nhưng cũng không có phá nát ra, điều này làm cho Tần Thiếu Du nội tâm sinh ra kinh ngạc tâm ý, hắn không nghĩ tới này một ngọn núi dĩ nhiên như vậy kiên cố, liền hắn mạnh mẽ sát khí chi tiễn đều có thể ngăn trở. Sát khí chi tiễn chỉ là hoán một thoáng Kim Sơn ép xuống tư thế, nhưng cũng không có một chút nào dừng lại, kế tục chấn áp xuống, toàn bộ không gian đều bị đập vụn. Đủ có thể thấy này một tòa Kim Sơn nội hàm sức mạnh khủng bố cỡ nào. Trên người dường như có một loại không thể chịu đựng sức mạnh, Tần Thiếu Du không có sử dụng sức mạnh của thân thể, nếu là này một tòa Kim Sơn chấn áp mà xuống, vậy hắn thân thể tất nhiên bị ép thành phấn vụn. Hơn nữa, tầng 18 Phật miếu trưởng lão hòa thượng công kích cũng không chỉ ở đây, đây là hắn phải giết một đòn, tự nhiên hoàn toàn không chỉ như thế đơn giản, vì lẽ đó, ở Kim Sơn ép xuống một khắc đó, trong tay hắn cổ điện Phật trượng dĩ nhiên ở trong tay của hắn vô hạn phóng to, tiếp theo hắn liền nhảy vào vô tận trong hư không, giơ to lớn Phật trượng đánh ra hướng phía dưới truy Kim Sơn. Cuối cùng Phật trượng một đòn mới là to lớn nhất sát chiêu, gia tăng Kim Sơn tốc độ, kinh khủng hơn chính là vô hạn tăng lớn Kim Sơn ép xuống sức mạnh, trong nháy mắt này một mảnh không phá nát, mà Kim Sơn không có bất cứ hồi hộp gì đem Tần Thiếu Du cả người đều che đậy xuống. Khói bụi vô tận, Tần Thiếu Du liền hư không đồng thời đều tan nát ra, thiên địa trở nên một mảnh tĩnh lặng. Kết thúc sao? Đây cơ hồ là tiếng lòng của tất cả mọi người, bởi vì giờ khắc này, tầng 18 Phật miếu trưởng lão hòa thượng nhấc theo Phật trượng, đứng ở Kim Sơn đỉnh, bao quát chúng sinh, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Và Phật duyên giả mạnh hơn, cũng chung chỉ là một tên đại thiên nhân tiền kỳ cảnh giới người tu hành, cuối cùng liền tầng thứ 18 Phật miếu cũng đạt bất quá. Mọi người thở dài, mà rất nhiều hòa thượng trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, đoạt Phật duyên giả vừa nay khí thế để bọn họ không thở nổi. Ầm. Nhưng mà, mọi người cái kia một hơi mới vừa tụng xuống, một đạo sắc bén khí thế đột nhiên từ Kim Sơn bên dưới bạo phát. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 356, chân ngã chi đạo kiếm phá hư vô. Hoa mạc cổ thành, Phật miếu chỗ cao nhất, mây mù nhiễu, to lớn cổ miếu như ẩn như hiện, một chút nhìn lại làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác thần bí. Nơi đó dường như một chỗ tịch thổ, thiên địa một mảnh yên tĩnh, chỉ vì cao nhất trên tòa miếu cổ khắc họa vô thượng Phật văn, bên ngoài dồn dập hỗn loạn đều không vào được. Lâm Viết Nhi một người đứng ở cổ miếu đỉnh thượng, tùy ý thanh phong ở phất động lụa mỏng, mây mù ở bên cạnh mờ ảo, ánh mắt của nàng có hay không ngại cùng lưu thương, bởi vì người chính nhìn Tần Thiếu Du ở từng bước về phía cổ miếu đỉnh, người vị trí nơi này tới gần. Đó là một cái cực kỳ chấp nhất nam nhân, biết rõ cuối cùng muốn thất bại, nhưng không có chút nào từ bỏ ý tứ, vẫn như cũ đem hết toàn lực hướng về trước. Đó là một cái làm cho nàng vô cùng cảm động nam nhân, chí sinh tử mà không để ý cũng phải bước lên Phật miếu đỉnh, chỉ vì nơi này có người ở người suy nghĩ nhiều đạp cách nơi này, chạy vội hướng về cái kia một người đàn ông trong lồng ngực, cùng hắn chăm chú ôm nhau, cảm thụ lẫn nhau nhịp tim. Chỉ là, người biết mình không cách nào rời đi nơi đây, vùng thế giới này đã bị phong ấn, tuy rằng, cùng cái kia một người đang ở trước mắt, nhưng cũng phảng phất như ở chân trời bình thường xa xôi, không cách nào chạm đến. Vẫn đúng là không biết nên nói đó là một người bướng bỉnh cường người, cần phải nói hắn vô chi đây. Lâm Tuyết Nhi bên người không tức hiện ra một cái thanh niên mặc áo trắng hòa thượng, đây là một người dáng dấp cực kỳ tuấn tú hòa thượng, hai mắt có thần, khuôn mặt tuấn tú, một thân ôn hòa khí tức, nhưng nói chuyện nhưng có chút lạnh lùng cùng trào phúng. Vô Chi không sợ dù sao cũng hơn lòng mang người khủng bố mạnh mẽ, không phải sao? Người đang hái sợ hắn. Nhẹ nhàng vặn nhúc nhích một chút trên trán mái tóc, Lâm Tuyết Nhi trong lúc vô tình cử động đều tràn ngập phong tình vạn trùng, say lòng người cực kỳ, mà ngôn ngữ của nàng cũng là cực kỳ ôn nhu, nhưng nhắm thẳng vào lòng người. Người ta đều là cùng Phật người có duyên, ngươi nhưng như vậy giữ gìn một cái đoạt Phật duyên giả, thực sự là một người, hơn nữa, như vậy nhỏ yếu một cái Phật duyên giả, đừng nói 9981 tầng Phật miếu, chính là dù là một nửa cái kia đã là hắn nơi táng thân, ta không cần sợ sẽ hắn. Thanh niên mặc áo trắng hòa thượng cười lạnh đạo, hắn cũng là một tên cùng Phật người có duyên, cũng đem theo Lâm Tuyết Nhi đồng thời theo Phật giới sứ giả tiến vào Phật giới trong đi tu hành. Có một loại người trời sinh là có thể để cho kẻ thù của hắn cảm thấy sợ hãi tồn tại, này không quan hệ từ thực lực bây giờ của hắn, mà là một loại khí thế cùng ý chí. Lâm Tuyết Nhi thản nhiên nói. Nói rằng, sau đó ánh mắt của nàng rơi vào bên dưới ngọn núi, bên khóe miệng có một tia nụ cười ôn nhu. Thanh niên mặc áo trắng hòa thượng nghe được Lâm Tuyết Nhi, trong mắt lóe ra một tia ý lạnh, nhưng là chỉ là cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía bên dưới ngọn núi chiến đấu, trong lòng sát cơ dĩ nhiên đang bí ẩn ấp ủ. Bên dưới ngọn núi, ở mọi người tiếng kinh hô trong, một đạo ác liệt cực kỳ khí thế tự Kim Sơn bên dưới dâng trào ra, tiếp theo, Kim Sơn đang không có bất kỳ dấu hiệu bên dưới đột nhiên liền muốn nổ tung lên, hóa thành một trận kim quang, biến mất ở bên trong đất trời. Mà một bóng người với biến mất kim quang trong hiện ra, trong tay hắn vung lên ánh trăng chiến đồ, phá diệt hư không, đánh giết hướng về tầng 18 Phật miếu trưởng lão hòa thượng. Cái gì? Đoạt Phật duyên giả dĩ nhiên không có chết, lúc này còn có lực phản kích, này quá không thể tư nghị rồi. Hơi thở kia trở nên càng thêm mạnh mẽ, trong tay hắn ánh trăng chiến đồ có càn quét vạn vật khí tức. Chẳng lẽ cũng thật là muốn thánh hiển cường giả ra tay mới có thể chấn áp lại? Mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi, Tần Thiếu Du lần lượt bày ra sức mạnh càng ngày càng lớn mạnh, mà tầng 18 Phật miếu trưởng lão cũng là thay đổi sắc mặt lên. Cầm trong tay cổ điện Phật trượng, vung lên kim quang Phật ảnh, đón đánh hướng về Tần Thiếu Du. Giờ khắc này Tần Thiếu Du tuy rằng cả người đạo thân, có đầy dây vết thương, nhưng khí thế vô song, nghịch không mà lên, vung lên ánh trăng chiến đồ càn quét vô tận kim quang, trong nháy mắt liền cùng cổ điện Phật trượng đánh giáp lá cả. Giết! Tần Thiếu Du quát lạnh một tiếng, ánh trăng chiến đồ tỏa ra vạn đạo hào quang, xung kích hướng về cổ điện Phật trượng. Ầm! Thiên địa dao động, hư không phá diện, Tần Thiếu Du lúc này không cường thế hơn, dĩ nhiên lấy quyết chí tiến lên, khí thế liền đem tầng 18 Phật miếu trưởng lao quét bay, cổ điện Phật trượng cũng không còn kim quang lấp lóe. Lại thất bại. Mọi người kinh ngạc tốt lên, nhìn thấy đoạt Phật duyên giả lại đánh bại một tên Phật tông trưởng lão, lúc này không có bất kỳ dừng lại bước lên tầng cao hơn Phật miếu. Khoác một thân đau xót, Tần Thiếu Du khuôn mặt càng ngày càng nghiêm nghị, càng đi lên đi, những người này càng cường đại, như muốn chiến thắng liền muốn trả giá càng to lớn hơn đánh đổi. Thứ 27, 28, thứ 29. Tần Thiếu Du liền tận cả người sức mạnh, một đường giết tới đi, tung xuống một đường nhiệt huyết, cho tới giờ khắc này đã khí tức bất ổn, cả người đạo thân đứng ở thứ 36 tầng bên trên. Nơi này, lại một vị lão hòa thượng hiện ra, này dĩ nhiên là một vị nửa bước thánh tiểu hiền cường giả. Tần Thiếu Du cảm thấy trong không khí cái kia tầng một trầm trọng đến để hắn nằm xuống áp lực. Không nghĩ tới, dĩ nhiên có thể lên tới tầng này, thực sự là ngoài ý muốn đây. Bất quá, hôm nay cũng chấm dứt ở đây rồi. Lão hòa thượng chỉ là nhàn nhạt nói rồi hai câu này, sau đó liền không nói một lời, chủ động đánh giết hướng về Tần Thiếu Du. Tinh không rung động, hư không phá diệt, vô tận năng lượng tuôn ra, Tần Thiếu Du các loại pháp thuật đều bị phá diệt, thương thế trên người lần thứ hai tăng thêm, nhưng là khiến người ta khiếp sợ chính là Tần Thiếu Du sức sống ngoan cường, còn có hắn kinh khủng kia năng lực hồi phục. Chỉ cần một tia khí thế bất diệt, Tần Thiếu Du tựa hồ cũng có thể cuối cùng đứng lên đến, một bước lại một bước bước lên càng cao hơn Phật miếu nơi, hắn lần lượt ngã xuống, lại một lần thứ đứng lên đến. Mỗi một lần, rất nhiều người đều cho rằng Tần Thiếu Du không xong rồi, nhưng cuối cùng có thể đứng lên, lại từng bước một về phía trước. Đến cuối cùng, tất cả mọi người cho rằng Tần Thiếu Du là một con không chết tiểu cường, nhưng mãi đến tận lần này, Tần Thiếu Du đối mặt chính là một tên nửa bước tiểu thánh hiền cường giả, vậy chỉ có thể coi là chuyện khác. Lần này, Tần Thiếu Du chắc chắn phải chết, nói vậy sẽ không lại có thêm bất ngờ rồi. Trong lòng mọi người đồng thời tránh qua một câu nói này, mà thứ 36 tầng Phật miếu bên trên đã đại chiến bắt đầu rồi. Tuy rằng đối mặt chính là một vị đại thiên nhân tiền kỳ cảnh giới, tu vi cảnh giới so với chính mình thấp quá nhiều, nhưng này một vị nửa bước tiểu thánh hiển cường giả nhưng không có chút nào thả lỏng. Dù sao, Tần Thiếu Du là một đường giết tới đến, sức chiến đấu rõ như ban ngày. Đương nhiên, Tần Thiếu Du tuy rằng khí tức bất ổn, một thân đạo thường, nhưng hắn ánh mắt càng ngày càng sắc bén sáng sủa, khí thế không có yếu bất mảy may. Quy mô. Tầng 36 Phật cao trưởng lão nhạt quát một tiếng, liền song trưởng hợp lại, một đạo năng lượng kỳ dị liền hướng về Tần Thiếu Du vào tới, sau đó, hắn vị trí thiên địa liền trở nên cực kỳ mờ ảo lên, dường như hư vô. Chân ngã. Nhưng giờ khắc này Tần Thiếu Du nhưng là đối chọi gay gắt, cũng hờ hững hét một tiếng, cả người hiện ra một trận bí quang, trong tay một cái cổ điện thanh đồng cổ kiếm hiện ra, sau đó một chiêu kiếm đâm đi ra ngoài. Chân ngã chi đạo, kiếm phá hư vô. Đến giờ phút này rồi, Tần Thiếu Du rốt cục rút ra thanh đồng cổ kiếm, càng đi chỗ cao, hắn liền muốn vận dụng càng nhiều chân chính sức mạnh. Giờ khắc này, hắn rốt cục muốn vận dụng thanh đồng cổ kiếm sức mạnh rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 357, 72 tầng Phật miếu có thánh hiển thanh đồng cổ kiếm đang hấp thụ một tia tiên khí sau khi, vẫn luôn đang ngủ say bên trong, mãi đến tận bữa, Tần Thiếu Du mới cảm ứng được nó thức tỉnh. Mấy ngày nay, thanh đồng cổ kiếm đang say giấc nồng tiến hành rất thần bí thoát biến, thân kiếm vẫn như cũ cổ điện không thải, bề ngoài không nhìn ra có bất kỳ thần dị, nhưng khi Tần Thiếu Du thần thức chìm vào đến thanh đồng cổ kiếm trong thì, nơi đó cũng đã phát sinh biến hóa lớn. Ngôi sao ánh sáng, diệu lượng bầu trời đêm, vô tận tinh hà, yên tĩnh bầu trời đêm, đó là một mảnh thần kỳ mỹ lệ thiên địa, tuy rằng cái kia một mảnh ánh sao đối lập với vô tận ám hắc vũ trụ vẫn như cũ nhỏ yếu, không chiếu sáng phương xa hắc ám, nhưng dù là Tần Thiếu Du ý thức trong nhìn thấy cái kia một mảnh ánh sao, nhưng phảng phất làm cho người ta một loại vô tận hy vọng. Đúng, thanh đồng cổ kiếm bên trong, nơi đó đã hóa thành một mảnh tiểu thiên địa, có ngôi sao ánh sáng, có minh nguyệt giữa trời, nhưng càng xa xôi thiên địa nhưng là hư vô không gian, thậm chí đại địa cũng là một mảnh ám hắc, nơi đó là ngôi sao ánh trăng chiếu không tới địa phương, nơi đó tràn đầy bất ngờ thần bí. Mà ở này đầy trời ánh sao ánh trăng bên trong, Tần Thiếu Du dĩ nhiên cảm ứng được tiên khí tức. Hắn biết, đây là thanh đồng cổ kiếm đang hấp thu một tia tiên khí sau khi phát sinh thay đổi. Đương nhiên, ở Tần Thiếu Du xem xét tỉ mỉ thời điểm, hắn lại phát hiện vùng sao trời này thần dị, quay chung quanh mặt trăng, chu vi tinh tinh là lấy một loại thần bí quỹ tích liên kết, tạo thành một bức không trọn vẹn trận đồ. Tự nhiên, Tần Thiếu Du không nhận ra đây là một bức trận đồ, nhưng từ khí tức trong có thể cảm ứng được, hơn nữa, loại khí tức này dĩ nhiên để hắn có một loại cực kỳ quen thuộc cảm ứng. Tự tiên không phải tiền, tựa như ma mà không phải ma, trong nội tâm luôn cảm giác ở này ánh sao ở ngoài ám hắc trong thiên địa có một thanh âm đang kêu gọi chính mình. Chỉ là khi, làm, Tần Thiếu Du đang lặng lặng mà nhìn về phía cái kia một bức không trọn vẹn tinh vân trận đồ thời điểm, trong nội tâm dĩ nhiên mơ hồ sinh ra một loại thần diệu cảm ngộ. Phản phất chính mình hóa thân thành một mảnh bầu trời sao vô tận, thân niệm có thể cùng này bầu trời đêm thoáng hiện những ánh sao đó ánh trăng hòa làm một thể, mà thời khắc này, hắn sẽ cảm ứng được ở hư vô ám hắc không gian có một luồng cực kỳ mạnh mẽ phong ấn lực lượng, nơi đó cũng dù là thanh đồng cổ kiếm không biết thế giới. Mỗi một lần thanh đồng cổ kiếm đang hấp thu ngoại lai sức mạnh, mặc kệ là nuốt chửng cái khác đế binh, vẫn là hấp thu hóa tiên chỉ cái kia một tia tiên lực, đều phát sinh không giống nhau thoát biến, chỉ là lần này hấp thu một tia tiên khí, nhưng so với trước đó hấp thu tất cả sức mạnh gộp lại biến hóa còn muốn lớn hơn. Trước đó đang hấp thu đế binh sức mạnh, trong thần thức sẽ có mông lung thế giới hiện ra, nhưng chỉ có đang hấp thụ một tia tiên khí ngủ say sau khi, mới rốt cục hiện ra này một mảng nhỏ tinh không thế giới, chẳng lẽ Thanh Đồng cổ kiếm chỉ có đang hấp thụ đến đầy đủ sức mạnh mới sẽ chân chính thức tỉnh, trong này mới sẽ hiển hóa ra hoàn chỉnh tinh không thế giới. Đây chỉ là vô tận vũ trụ một mảng nhỏ tinh không, nhỏ bé như thiên địa bụi trần, nhưng theo Tần Thiếu Du, này một bức do ngôi sao ánh trăng tạo thành không trọn vẹn tinh vân trận đồ đã là cực kỳ hùng vĩ, hắn thực sự không thể nào tưởng tượng được, lấy toàn bộ vũ trụ tinh không tạo thành tinh vân trận đồ sẽ to lớn cái gì trình độ. Như vậy xem ra, này Thanh Đồng cổ kiếm trong tất nhiên ẩn giấu kinh thiên bí mật. Tần Thiếu Du ở cảm ứng được Thanh Đồng cổ kiếm thức tỉnh một khắc đó, trong lòng liền chuyển qua trăm nghìn tưởng niệm, suy đoán đến rất nhiều khả năng, nhưng đương nhiên, đến lúc này, hắn không có kế tục thâm muốn xuống, bởi vì hắn rút ra Thanh Đồng cổ kiếm thời khắc này, cái kia dù là cùng tầng 36 Phật miếu vị này nửa bước thánh hiền cuộc chiến sinh tử bắt đầu. Thanh Đồng cổ kiếm ở tay, Tần Thiếu Du thần niệm liền tiến vào hoàn toàn tĩnh lặng cảnh giới, kiếm trong tay liền tung ý vung bẩy lên, như rắn ra khỏi hàng, lại như tiên nữ lang bà, kiếm đi nhẹ nhàng, mờ ảo như tiên. Đang hấp thụ một tia tiên khí sau khi, hơn nữa Tần Thiếu Du này một đạo phiêu giật kiếm thuật, xem toàn thể lên, tựa như có trần thế bên trên kiếm tiên phong thái, cả kinh những người quan sát đó trong lòng dần dần rẽ run. Đến giờ phút này rồi, những này các hòa thượng mới biết Tần Thiếu Du thực sự là sâu không lường được, càng đi Phật miếu chỗ cao, hiện ra sức mạnh càng khủng bố hơn mạnh mẽ. Ở hoang mạc cổ thành một cái nào đó nơi hẻo lánh cổ trong viện, Phương Thanh Ảnh đồng bệnh đứng ở một gốc cây cổ thụ bên trên, ánh mắt rơi vào tầng 36 Phật miếu bên trên, nhìn cái kia một đạo mờ ảo như tiên bóng người, trong lòng có một loại khôn kể xúc động. Nhớ lúc đầu, vậy còn là một cái cần đứng ở sau lưng nàng tránh né chàng trai, nhưng thời gian vô tình, hôm nay cái kia một cái chàng trai đã chân chính trưởng thành, hắn đã chọn đủ đứng ở bất luận người nào trước mặt, vì nàng che phong chắn vũ. Nhớ tới qua lại, nội tâm sẽ có nhàn nhạt yêu thương cùng vui sướng, tư vị không kể. Liệu sẽ có cảm thấy khó mà tin nổi. Ta còn nhớ lần thứ nhất nhìn thấy tên kia, Lưu Lý Lưu Khí, rất chính kinh, một bộ vô lại rằng dốc, nhưng chỉ là một chút thời gian trôi qua, hắn nhất cử nhất động đã có một đời cường giả tuyệt thế phong độ. A Vi chẳng biết lúc nào cũng lặng yên xuất hiện ở Phương Thanh Ảnh bên cạnh, nhìn phương xa trên bầu trời Tần Thiếu Du, cực kỳ cảm thán mở miệng nói: "Thời gian thật sự vô tình đây, ở không biết thời gian bên trong, chúng ta chưa bao giờ sẽ biết ngày mai thế nào, này con đường phía trước, lần thứ nhất gặp gỡ gặp lại, có thể liền bĩnh biệt rồi." Phương Thanh Ảnh nội tâm chợt có cảm, trong lời nói có nhàn nhạt thương cảm, mỹ lệ dung nhan trên có một chút xoắn xuýt vẻ mặt, khiến người ta ta thấy mà yêu. Vì lẽ đó, chúng ta muốn quý trọng hiện hữu mỗi một khắc đây, vì lẽ đó, Thanh Ảnh tỷ tỷ, ngươi nội tâm đã có hắn, sao không dũng cảm đối mặt, không cần quản nó ngày mai làm sao? A Vi một lời nói toạc ra Phương Thanh Ảnh nội tâm, sau đó lưu lại một đạo tiếng cười, đồng bền rời đi. Nội tâm đã có hắn. Nhìn A Vi đi xa bóng lưng, Phương Thanh Ảnh nội tâm khẽ run lên, một khắc đó, người nhìn về phía tầng 36 Phật miếu bên trên ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng kiên định lên. Tầng 36 Phật miếu bên trên, Tần Thiếu Du đạp động bộ pháp thần diệu, múa thanh đồng cổ kiếm, trên bầu trời liền bị từng đạo ánh kiếm tràn ngập đâm thủng, không tức đánh giết hướng về cái kia một vị nửa bước thánh hiền cường giả. Kiếm tiên chi đạo, ngược lại cũng có bản lĩnh, nhưng chỉ là như vậy, có thể không đáng chú ý. Tầng 36 Phật miếu nửa bước thánh hiền cường giả nhàn nhạt nói ra một câu, sau đó một chỉ điểm ra, vùng thế giới này gian, phong vân huyền biến, nhật nguyệt tạm đạm, một vùng thế giới trong nháy mắt phá nát, những vô tận đó kiếm cũng hóa thành hư vô. Giờ khắc này, Tần Thiếu Du nằm ở phá nát thế giới trung tâm, nhưng hắn vẫn còn đang múa cổ kiếm, mà giờ khắc này, hắn trước người đã bị ngàn vạn ánh kiếm bao vây lấy, có thể nói, hắn hiện tại là ở vào ánh kiếm trong thế giới, bên ngoài phá diệt thế giới sức mạnh dĩ nhiên cũng không cách nào thương tổn được mảy may. Phá giới. Ở vô tận ánh kiếm trong, Tần Thiếu Du khinh niệm cầu quyết, sau đó ở tùy ý ngàn vạn kiếm sau khi, đột nhiên hội tụ thành một chiêu kiếm đâm hướng về phía phá diệt trong hư không. Mũi kiếm chỉ, phía trước liền biến thành một đạo hắc động thật lớn, Tần Thiếu Du một bước lên, liền đã biến mất ở tại chỗ. Mà lúc này, ở chúng hòa thượng xem ra, Tần Thiếu Du đã nằm ở phá diệt thế giới trung tâm, không thể trốn đi đâu được, đó là chắc chắn phải chết, chỉ là khi thấy Tần Thiếu Du đột nhiên xuất hiện ở tầng 36 Phật miếu trưởng lão hòa thượng trước mặt, trong lòng còn đến không kịp khiếp sợ, Tần Thiếu Du đã một chiêu kiếm đâm thủng này một vị nửa bước thánh hiền cường giả phong ngự, sau đó vô tận máu tươi rơi ra. Nhưng mà, nửa bước thánh hiền cường giả lại là cỡ nào tuyệt vời, hầu như ở cổ kiếm đâm thủng thân thể một khắc đó đã làm ra phản ứng, bước chân khẽ rời, đã lui đến mấy trăm mét ở ngoài. Phúc. Nhưng mà, một đạo khiến lòng người để kinh hãi âm thanh truyền ra, cái kia mới vừa chạy ra mấy trăm mét nửa bước thánh hiển cường giả dĩ nhiên không tức nổ tung, hóa thành một trận sương máu, biến mất ở bên trong đất trời. Chuyện này, mọi người khiếp sợ đến cũng lại không nói ra được một câu, Tần Thiếu Du cái kia một chiêu kiếm dĩ nhiên nội hàm kinh khủng như thế kiếm khí, một vị nửa bước thánh hiển cường giả cũng trong nháy mắt bị đánh cho sương máu. Là cái kia một cái thanh đồng cổ kiếm. Ở hồi lâu sau, rốt cục có người nhẹ nhàng nói ra một câu nói như vậy, làm cho tất cả mọi người đều trong nháy mắt hóa đá. Chẳng lẽ là một cái chân chính thánh binh? Rất nhiều người ở hóa đá sau khi, lại bắt đầu trở nên đỏ mắt. Xem ra đúng là cần thánh hiển cường giả mới có thể diệt hắn. Đến cuối cùng, đây cơ hội là mọi người nhất trí tiếng lòng, mà lúc này, Tần Thiếu Du lần thứ hai đạp bước về phía trước, lần này, hắn kết nối với tầng 30 Phật miếu, mới rốt cuộc gặp phải một vị gần như thánh hiển cường giả tồn tại, nhưng đáng tiếc vẫn không có chân chính đạt tới thánh hiển cảnh giới, chung mà cũng bị Tần Thiếu Du một chiêu kiếm đánh bay, nhưng vị này 66 tầng Phật miếu trưởng lão cũng thực sự rất mạnh mẽ, bị một chiêu kiếm đánh bay cũng chỉ là bị trọng thương trở. Ra, 72 tầng Phật miếu có thánh hiển, ngươi mạnh hơn, cũng chỉ là đối mặt thánh hiển bên dưới cường giả. 72 cũng tầng Phật miếu, nơi đó tất là ngươi nơi táng thân. 66 tầng Phật miếu trưởng lão bị thương trở ra thời điểm nói rồi một câu như vậy. 72 tầng Phật miếu có thánh hiền sao? Tần Thiếu Du nhẹ nhàng nặng nhẹ phục một câu nói này, sau đó hắn liền bước lên 72 Phật miếu bên trên, nơi đó đang có một vị bạch mi lão hòa thượng ngồi xếp bằng ở trong hư không đả tọa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 358, phá nát tiểu thánh hiền thân thể bạch mi thủy mặt, hai mắt nhắm nghiền, hai tay hợp tay, ngồi xếp bằng với trong hư không, phảng phất như đã tiến vào cực sâu trầm trạng thái tu luyện bên trong, chu vi thiên địa đã tất cả không có quan hệ gì với hắn. Xác thực, theo Tần Thiếu Du, hòa thượng lông mày trắng dường như không tồn tại ở vùng thế giới này giống như vậy, trên người khí thế mờ ảo hư vô, ẩn nhiên có một loại vũ hóa lên trời cảm giác. Tần Thiếu Du nhấc theo thanh đồng cổ kiếm, đặt đến 72 tầng Phật miếu bên trên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ nghiêm nghị, bởi vì thời khắc này, hắn muốn tiếp tục đạp bước về phía trước, lại phát hiện bước ra bước chân bị một luồng vô hình sức mạnh mạnh mẽ ngăn trở, dĩ nhiên không cách nào đạp xuống bước chân. Thánh hiền ai? Chỉ có thánh hiền cường giả, chỉ cần lấy trong một chớp mắt trưởng khống vùng thế giới này tất cả, sức mạnh tùy ý hắn điều động, cường đại như thần. Này một vị bạch mi lão hòa thượng tuy rằng tự đang ngủ say bên trong, nhưng hắn trong một chớp mắt liền ở trong không gian ngưng ra một đạo kết giới, chặn Tần Thiếu Du đường đi tới trước. Lúc này, Tần Thiếu Du thật không có mạo muội đi tới, dù sao trước mắt vị này bạch mi lão hòa thượng là chân chính thánh hiền cường giả, căn bản không phải trước đó những nửa bước đó thánh hiền cường giả có thể so với. Một tia chi cách, liền nhất định trời cùng đất chênh lệch, tiểu thánh hiền cảnh giới đó là chân chính ngộ đến một tia trường sinh bí mật tồn tại, sinh mệnh cực kỳ dài dằng dặc, sức chiến đấu càng là khủng bố tuyệt luân. Hơn nữa, chỉ có chân chính thánh hiền cường giả mới sẽ trải qua phá cảnh thành thánh khủng bố thiết kiếp. Sự thực, thánh hiền cường giả cùng chưa đến thánh hiền nửa bước thánh hiền cường giả so với, không chỉ có biểu hiện ở về mặt chiến lực, quan trọng nhất vẫn là thánh hiền ý chí. Thánh hiền ý chí có thể xúc động phong vân, phá diệt bát vật, cường đại đến không thể nào tưởng tượng được. Hơn nữa, trải qua chân chính thánh hiền lôi kiếp của rửa, nguyên thần sẽ trở nên không mạnh mẽ hơn, chỉ cần nguyên thần bất diệt, liền cũng có thể ngưng thiên địa và linh, đúc lại thân thể. Đương nhiên, rèn đúc thân thể năng lực cũng phải nhìn cá nhân thánh hiền tu vi cao thâm trình độ, đối với thánh pháp cảm ngộ cảnh giới. Như những đại thánh đó hiền tồn tại, trải qua và kiếp, nguyên thần càng là mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đại thánh hiền cảnh giới bên trên cường giả siêu cấp, gần như là không chết bất diệt tồn tại, dù sao, muốn hủy diệt một vị đại thánh hiền cường giả thân thể, cái kia đã là muôn vàn khó khăn việc, chớ đừng nói chi là cái kia trải qua vạn kiếp mạnh mẽ nguyên thần. Chỉ cần nguyên thần bất diệt, như đại thánh hiền cảnh giới cường giả tuyệt đối có thể trong nháy mắt ngưng tận thiên địa chi và linh, đúc lại thân thể. Vì lẽ đó, bước vào thánh hiền cảnh giới khó, nhưng muốn đạt tới đại thánh hiền bên trên cảnh giới càng là thiên nan vạn nan, nhất định phải trải qua vạn kiếp mới có vọng bước lên cái kia một cái truyền thuyết cảnh giới. Vạn cổ năm tháng, bao nhiêu cường giả bị kẹt ở thành thánh này cửa ải, lại có bao nhiêu ít người ở phá cảnh một khắc đó, bị khủng bố thiên lôi đánh giết thành tro, chung mà không cách nào bước vào thánh hiền cảnh giới, sẽ thành một giấc mộng không. Mà những bước vào đó thánh hiền cảnh giới người, cái kia đã xem như là vận hạnh, nhưng đáng tiếc, thánh hiền trên đường, đối mặt nhưng là kinh khủng hơn thiên kiếp, tiến vào thánh hiền cảnh giới sau, tầng một cảnh giới tầng một kiếp, hơn nữa mỗi một lần đều là so với từ đại thiên nhân viên mãn cảnh giới bước vào thánh hiền cảnh giới khủng bố ngàn lần vạn lần, như vậy lôi kiếp tuyệt đối có thể hủy thiên diệt thế, là chân chính khủng bố đến không thể nào tưởng tượng được. Này một cái đại thế, thiên địa đại đạo áp chế đã từ từ biến mất, những dừng lại đó ở đại thiên nhân viên mãn cảnh giới lao ra hỏa các cường giả đã dồn dập phá cảnh, không ngừng có người phá cảnh thành công, bước vào thánh hiền cảnh giới, đương nhiên, cũng có thật nhiều người không thể xông qua cửa ải này, chỉ hóa thành thiên lôi bên dưới cho tàn. Vì lẽ đó, ở thời đại này có thể gặp gỡ thánh hiền cường giả ngược lại cũng không kỳ quái, dù sao, một năm qua, thế gian này phá cảnh thành thánh người cũng không phải số ít, huống chi, chư tộc thức tỉnh, không ngừng có cường giả tuôn ra, trong đó liền không thiếu tiểu thánh hiền cường giả. Tần Thiếu Du ở băng phong cổ địa thời điểm liền đối mặt quá rất nhiều thánh hiền cường giả, hơn nữa, bốn đạo tà ác chi vương phân thân liên thủ một đòn thậm chí có đại thánh hiền uy năng, đương nhiên, khi đó khác, Tần Thiếu Du có thức tỉnh thanh đồng cổ kiếm giúp đỡ, hơn nữa hóa bên trong tiên chỉ nhan băng lưu, mới có thể tránh được một kiếp. Giờ này ngày này, không có hóa tiên chỉ, thanh đồng cổ kiếm cũng không có chân chính bạo phát ra chính nó sức mạnh, Tần Thiếu Du cùng nhau đi tới, hầu như hoàn toàn dựa vào chính là mình sức chiến đấu. Bất quá, Tần Thiếu Du lại biết trước mắt này một vị bạch mi lão hòa thượng tất nhiên cũng chỉ là ở những ngày gần đây vừa đạp vừa bước vào tiểu thánh hiền tiền kỳ cảnh giới. Nhân sức mạnh vẫn chưa hoàn toàn vững chắc xuống, vì lẽ đó, muốn thường xuyên sẽ tiến vào tu luyện trong trạng thái. Tần Thiếu Du thần thức huyền diệu, lúc này cùng thanh đồng cổ kiếm hòa vào nhau làm một thể, ngược lại cũng có thể trong nháy mắt cảm ứng được trong này biến hóa. Đương nhiên, Tần Thiếu Du lúc này cũng là người bị trọng thương, dù sao này một đường đánh tới, hắn tuy rằng sức chiến đấu hồn hậu khủng bố, nhưng đối mặt dù sao đều là nửa bước thánh hiền cường giả, mỗi một lần đối chiến, hắn tuy rằng đều đem đối thủ đánh bại, nhưng mình cũng tất nhiên trả giá nặng nề, một thân đạo thương không nói, nội phủ bên trong càng là có vô tận vết rách, để cho mình có một loại hoàn toàn phá nát cảm giác. Tần Thiếu Du nhưng là biết mình còn lâu mới có được đạt tới thánh hiền cảnh giới, đạo thân nát liền nát tan, cũng không thể tại chỗ đúc lại, vì lẽ đó, hiện tại hắn là trên người chịu nghiêm trọng thương tích đạp đến nơi này 72 tầng Phật miếu bên trên. Nếu không là tu tập vô tự chân kinh này vô thượng chữa thương công pháp, Tần Thiếu Du nói vậy từ lâu ngã vào phía trước mấy chục tầng Phật miếu bên trên, như thế nào khả năng đạp điều này làm cho ai cũng không cách nào nghĩ đến 72 tầng Phật miếu bên trên, chính diện đối đầu một vị thánh hiền cường giả. Chỉ là Tần Thiếu Du cũng chỉ là vừa tu tập vô tự chân kinh, vẫn không có lĩnh ngộ được rất cao thâm cảnh giới, vì lẽ đó lúc này có thể bảo vệ thân thể không có tan nát, cái kia đã cực kỳ hiếm thấy. Lúc này, đối mặt trước mắt này một vị vừa bước vào tiểu thánh hiển tiền kỳ cảnh giới hòa thượng lông mày trắng, Tần Thiếu Du trong tay thanh đồng cổ kiếm cuốn rồi căng thẳng, sau đó tiện tay trên không trung bung lên chém, vây quanh ở trước người từng đạo kết giới trong nháy mắt liền tan nát. Nhưng tiểu thánh hiển cường giả là cường đại cỡ nào, cái kia từng đạo kết giới vừa biến mất, nhưng dường như mạng đằng giống như vậy, lại điên cuồng sinh thành, trong nháy mắt chặt đứt Tần Thiếu Du đường đi, để hắn không cách nào đi tới nửa phần. Mà này một vị hòa thượng lông mày trắng cũng không có ý xuất thủ, hắn chỉ là lấy thánh hiền ý chí đoạn đi tới Tần Thiếu Du đường đi, để hắn không cách nào bước lên càng cao hơn Phật miếu nơi. Nhưng dù là như vậy, Tần Thiếu Du liền cũng lên, hắn đứng ở 72 tầng Phật miếu bên trên, đã bị mây mù nhiễu, nhưng càng có thể cảm ứng được Tuyết Nhi ngay khi cách đó không xa, thậm chí, hắn còn có thể cảm ứng được lẫn nhau gian tiếng tim đập. Chỉ cần lại đạt tầng 9 Phật miếu, hắn liền có thể nhìn thấy hồn khiên mộng nhiễu mến yêu nữ hải, nhưng con đường phía trước gian nan hung hiểm, tiến lên trước một bước đều là như vậy khó khăn. Đi tới nơi này, Tần Thiếu Du biết mỗi đi tới một tầng, đều so với trước gộp lại đều muốn khó khăn. 72 tầng đã là tiểu thánh hiển tiền kỳ cảnh giới cường giả, cái kia lên trên nữa tầng 9, vốn là không thể nào tưởng tượng được rồi. Nhưng thời khắc này, Tần Thiếu Du không có suy nghĩ nhiều, tuy rằng thời gian đã không nhiều, thậm chí hắn còn cảm ứng được hư không vô tận trong dị động, đó là Phật giới sứ giả muốn giáng lâm dấu hiệu. Vào giờ phút này, Tần Thiếu Du nhất định phải ở Phật giới sứ giả giáng lâm một khắc đó giết tới thứ 81 tầng Phật miếu. Nhìn ở trên hư không ngồi xếp bằng Bạch Mi lão hòa thượng vẫn như cũ không nhúc nhích, Tần Thiếu Du có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác, nhưng hiện tại hắn đã không có bất kỳ thời gian hao ở đây, hắn nhất định phải chủ động ra tay, phá tan trước mắt cảnh khó. Tinh quang huyễn diệt, kiếm hồn trường tồn. Tần Thiếu Du lúc này không do dự nữa, ra tay gian dù là gần nhất lĩnh ngộ được khủng bố kiếm thuật, lấy thanh đồng cổ kiếm vung chém ra chiêu thức này khủng bố đại chiêu. Thanh đồng cổ kiếm lấy một loại huyền diệu quý tích múa, tung xuống một mảnh ánh sao, ở trong hư không huyễn diệt không thôi, cuối cùng hóa thành một đạo khủng bố kiếm hồn, phá tan trong hư không tầng tầng kết giới, đâm thẳng hướng về Bạch Mi lão hòa thượng. Xèo, kiếm hồn ánh sáng, sắc bén cực kỳ, trước mắt vô tận kết giới căn bản là không có cách ngăn cản nửa phần. Dù sao Tần Thiếu Du trong tay nắm thanh đồng cổ kiếm, lúc này mặc dù chưa hề hoàn toàn thức tỉnh, nhưng có thánh binh uy năng. Kiếm hồn ánh sáng lúc này phá tan rồi hư không kết giới, đã muốn đâm tới hòa thượng lông mày trắng trên người, chỉ cần này một đạo kiếm hồn chân chính đâm xuống, dù cho là tiểu thánh hiển cường giả tiền kỳ cảnh giới cường giả đều muốn thân thể phá diện. Ầm. Nhưng mà, khi làm cái kia một đạo kiếm hồn liền muốn đâm một khắc đó, Bạch Mi lão hòa thượng rốt cục mở mắt ra, một đạo dị quang tự trong mắt bắn ra, vừa vặn đánh vào kiếm hồn bên trên, một tiếng vang thật lớn truyền ra, thiên địa lay động một hồi, vùng trời này gian bên trong kết giới trong nháy mắt hóa thành hư vô. Tần Thiếu Du đã có thể ở đây hành động như thường, nhưng trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một loại không rõ dấu hiệu. Kiếm hồn đã bị Bạch Mi lão hòa thượng trong mắt bắn ra cái kia một đạo dị quang kết diệt, nhưng lão hòa thượng cũng ở một mảnh hào quang bên trong biến mất rồi, liền một điểm khí thế đều không có. Phúc. Hầu như không có bất kỳ dấu hiệu, Tần Thiếu Du thân thể chịu đến không hiểu đòn nghiêm trọng, tung xuống máu bắn tung tóe, sinh mệnh khí thế liền trong nháy mắt trở nên cực kỳ suy yếu. Tiểu thánh hiền một đòn, nếu là người bình thường, đó là chắc chắn phải chết, nhưng Tần Thiếu Du dù là ở bước lên thứ 72 tầng Phật miếu thời điểm đã ngưng ra tiêu tự cổ quyết, lúc này ở chịu đến đòn nghiêm trọng trong nháy mắt, lại lấy vô tự chân kinh hồi phục khí huyết, cuối cùng bảo vệ một tia khí thế bất diệt. Vạn linh nhập thể, luyện, luyện, luyện. Tần Thiếu Du lúc này vận chuyển nhất nguyên thánh pháp, vốn là không để ý sinh tử cô động thiên địa vạn linh nhập thể, lại mà vô tận sức mạnh ngưng với thanh đồng cổ kiếm bên trên, hướng về hư không vô tận lần thứ hai đâm ra một chiêu kiếm. Này một ít nói rất dài dòng, nhưng chỉ là phát sinh ở trong tích tắc, cũng dù là ở Tần Thiếu Du chịu đến không tên đòn nghiêm trọng một khắc đó, hắn đã đồng thời đâm ra mặt khác một chiêu kiếm. Vì lẽ đó, trong hư không cái kia một vị dù cho là tiểu thánh hiển tiền kỳ cảnh giới cường giả, cũng căn bản không kịp né tránh chiêu kiếm này, chỉ có chính diện đón lấy. A. Nhưng mà, một màn kinh khủng xuất hiện, mặc kệ là quan sát mọi người, vẫn là hòa thượng lông mày trắng chính mình, hắn căn bản là không có cách tin tưởng đây là thật sự, bởi vì Tần Thiếu Du chiêu kiếm này dĩ nhiên phá tan rồi hòa thượng lông mày trắng phòng ngự, trực tiếp đâm vào trong thân thể của hắn. Kiếm khí của ngươi trong tại sao có thể có tiên linh khí tức? Bạch Mi lão hòa thượng thân thể phá nát ra, mạnh mẽ nguyên thần bộc ra, phẫn nộ gầm thét lên. Nhưng Tần Thiếu Du căn bản không để ý tới, trực tiếp lại đạp về thứ 72 tầng. Lúc này khác, Bạch Mi lão hòa thượng đang gào thét bên trong, dĩ nhiên nhanh chóng thu nạp tiên địa sức mạnh, ngưng luyện ra một bóng người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 360, Thánh Hiền thời cổ cùng Tần Sinh Thánh Hiền như một cái cô độc hành giả, bước lên tầng tầng Phật miếu. Thứ 73 tầng Phật miếu đạo trường không người, nhưng Tần Thiếu cũng không có cảm thấy chút nào vẻ may mắn. Hắn biết, này 72 tầng Phật miếu sau khi mỗi một mọi người có thể đẩy hắn vào chỗ chết, vì lẽ đó, dù cho trải qua 70 tầng 3, mà sau chỉ cần còn có một tầng, cái kia liền bất cứ lúc nào đều có sinh mệnh nguy hiểm. Bởi vậy, khi làm, Tần Thiếu Du liền bước qua mấy tầng Phật miếu, đứng ở thứ 75 tầng Phật miếu thời điểm, hắn vẫn như cũ vẫn là một mặt vẻ ngưng trọng. Hắn biết, cũng không phải này mấy tầng Phật miếu không có ai, hắn thậm chí có thể cảm ứng được này mấy tầng Phật trong miếu thánh hiền khí tức gợn sóng, chỉ là những này đạt tới thánh hiền cảnh giới mạnh mẽ trưởng lão các hòa thượng chỉ là tiến vào bế quan tu luyện trạng thái trong mà thôi. Đứng ở thứ 75 tầng Phật miếu, Tần Thiếu Du rốt cục dừng bước, bởi vì vào lúc này, một đạo to lớn Phật ấn tự hư không hiện ra, treo lơ lửng với Tần Thiếu Du đỉnh bên trên, bất cứ lúc nào cũng sẽ ép xuống hạ xuống. Thứ 75 tầng Phật miếu đạo trường, cái kia không phải vắng lặng mấy trăm năm không đại thánh tăng sao? Và Phật duyên dĩ nhiên đem hắn cũng thức tỉnh, cái kia không phải chắc chắn phải chết. cũng không có nghĩ đến, một cái tu vi nông cạn đoạt Phật duyên giả lại muốn vận dụng trong nhà Phật nhiều như vậy cao tăng, thậm chí ngay cả bước vào thánh hiển cảnh giới nhiều năm không đại thánh tăng cũng ra tay rồi, như vậy trận chiến cũng chưa chắc quá to lớn hơn rồi. Như vậy xem ra, đoạt Phật duyên dù cho bỏ mình với Phật tông tay, ngược lại cũng có thể danh dương thiên hạ, dù sao bất quá là đại thiên nhân tiền kỳ cảnh giới, dĩ nhiên để Phật tông như dẫn mạnh mẽ thánh hiển cường giả đều điều động, phản chi, như vậy cũng tất nhiên sẽ đoạt Phật tông uy danh. Tự nhiên, ngoại trừ Phật tông hòa thượng cửa, quan sát này một hồi đại chiến còn có hoang mạc bên trong tòa thành cổ Phật tông ở ngoài thánh tu giả, bọn họ thấy cảnh này, không khỏi nghị luận sôi nổi, rất nhiều cường giả vốn là tứ không đặng kỵ, có khẩu nói thẳng, cũng không sợ đắc tội Phật tông. Mặc dù nói hoang mạc cổ thành là Phật tông địa bàn, nhưng là cũng không phải là một nhà độc đại, nơi này vẫn như cũ có không ít phi thường mạnh mẽ thế lực, những thế lực này trong cường giả bình thường liền đã không ngỡ Phật tông cái kia bức thế lực lớn số một đắc ý dáng vẻ tư thái, lúc này có cơ hội, đương nhiên sẽ không buông tha chảo phúng một phen. Nhưng hiển nhiên, Phật tông các cường giả cũng tự nhiên lo lắng đến điểm này, dù sao đối mặt một vị đại thiên nhân tiền kỳ cảnh giới cường giả, đã điều động một tên thánh hiền cường giả, cái kia đã làm cho Phật tông đại thất mặt mũi, như lúc này lại có thêm một vị thánh hiền cường giả đứng ra, chính diện giết tới Tần Thiếu Du, vậy còn thật là làm cho thiên hạ xem thường Phật tông. Vì lẽ đó, khi làm cái kia một đạo to lớn Phật ấn treo ở hư không thời điểm, một đạo thanh âm đạm mạc ở thiên địa vang lên, hậu khởi chi bối đoạt Phật duyên giả, ngược lại cũng có chút bản lĩnh, hôm nay ta cũng không lấy lớn ép nhỏ, dù là ngươi có thể đỡ lấy ta này một ấn, này thứ 70 năm tầng Phật miếu liền coi như ngươi quá rồi. Đây là không đại thánh tăng âm thanh, mọi người không hiểu kinh hãi, không nghĩ tới không cũng không có chân chính hiển hóa ra tay, dĩ nhiên chỉ ở 75 tầng Phật cao trong đạo trưởng, từ trên trời hư không ngưng luyện ra một đạo Phật ấn, muốn một ấn chu diệt Tần Thiếu Du, có vẻ cực kỳ cường thế. Hơi thở kia, này một Phật ấn đủ để tiêu diệt bất kỳ một vị vừa bước vào tiểu thánh hiển tiền kỳ cảnh giới cường giả, không nghĩ tới, mấy trăm năm qua đi, không đại thánh tăng tu vi dĩ nhiên đã cao thâm đến kinh khủng như thế trình độ, chẳng lẽ đã bước vào tiểu thiên nhân hậu kỳ cảnh giới. Có người đang kinh chấn bên trong, thấp giọng suy đoán, hơn nữa, ở vào cái kia một đạo to lớn Phật ấn bên dưới, mọi người cảm thấy một loại vô cùng cường đại uy thế. Đó là chân chính thánh hiền uy thế, căn bản không phải vừa bước vào tiểu thánh hiền cảnh giới người có thể so với. Hơn nữa, này một vị không đại thánh tăng là ở thiên địa áp chế còn ở thời điểm đột phá đạt tới thánh hiền cảnh giới, tuyệt không là loại kia nhân thiên địa áp chế biến mất mới đột phá bước ra thánh hiền cảnh giới, như vậy thánh hiền cường giả mới là kinh khủng nhất. Bây giờ, nay đại thế đến, thiên địa áp chế đã biến mất, thì sẽ chia làm hai loại thánh hiền cường giả, một loại là ở thiên địa áp chế trước đó liền đã bước vào thánh hiền cảnh giới, một loại khác là bởi vì thiên địa áp chế biến mất mới rốt cục bước vào thánh hiền cảnh giới. Này tuy rằng đều là thánh hiền cảnh giới, nhưng sức chiến đấu căn bản không phải đồng nhất cái các loại. Ở thiên địa giới áp chế, như muốn tiến vào thánh hiền cảnh giới, cái kia liền muốn phá tan vạn đạo, ở không đường bên dưới đi ra một cái con đường của chính mình, trải qua vô tận sinh tử hung hiểm, với cầu thánh vô vọng bên trong tìm kiếm một tia hy vọng trở thành thánh. Như vậy thánh hiền sức chiến đấu khủng bố đến khó có thể tưởng tượng trình độ, người như thế xưng là thánh hiền thời cổ. Mà vốn là vô vọng bước vào thánh hiền cảnh giới người, nhưng là bởi vì thiên địa áp chế tiêu mà may mắn bước vào thánh hiền cảnh giới, loại này có thể coi là tân sinh thánh hiền. Đồng nhất tu vi đẳng cấp, thánh hiền thời cổ có thể dễ dàng giết chết tân sinh thánh hiền. Trên thực tế, cái này lại thế, chân chính hiện ra thế gian thánh hiền thời cổ còn cực nhỏ, hiện ra ở trước mặt người đời đều là tân sinh thánh hiền. Vừa nay thứ 72 tầng Phật miếu Bạch Mi lão hòa thượng là, ở băng phong cổ địa trong hiện ra những thánh hiền đó cường giả cũng đều là. Những chân chính đó thánh hiền thời cổ, hiện ra trên thế gian đã ít lại càng ít. Có thể, Bồ Đề cảnh thụ toán một vị, thậm chí, Lâm Tuyết Nhi thái tổ gia cũng coi như là một vị, cái khác cũng chưa chắc là. Mà lúc này 75 tầng Phật miếu trong đạo trường này, một vị không nghi ngờ chút nào chính là một vị thánh hiền thời cổ. Đối mặt thánh hiền thời cổ, có thể nói, Tần Thiếu Du không có một tia còn sống hy vọng, bất quá, lúc này này một vị thánh hiền thời cổ cũng không có dự định hiện ra đạo thân, chỉ lấy vô thượng Phật lực ở thiên ngoại hư không ngưng ra một đạo Phật ấn, lại muốn lấy này đến tiêu diệt Tần Thiếu Du. Điều này hiển nhiên là vị này không đại thánh tăng, hắn thân là thánh hiền thời cổ cũng không có dự định hiện ra chân thân, hay là không bỏ xuống được thân phận, lại hay là có nguyên nhân khác. Đồ đại, không đại thánh tăng tự khốn 75 tầng Phật miếu trong đạo trường, không chí đại thánh hiền liền không cách nào chân chính thoát thân, vì lẽ đó, bản thân hắn cũng liền không cách nào từ 75 tầng Phật miếu trong đạo trường đi ra, nhưng chỉ là cái kia một đạo từ trên trời hư không bay tới ấn phận, đủ để đánh giết một vị tân sinh tiểu thánh hiền, Thần Thiếu Du thì lại làm sao có thể tiếp được. Có chút lao ra hỏa ánh mắt phi thường lợi hại, biết bí mật trong đó người, liền nhẹ nhàng nói đến, liền làm cho tất cả mọi người cực kỳ chấn động. Không chí đại thánh hiền này thoát vây, chuyện này, vậy cũng quá khủng bố rồi. Không đại thánh tăng vốn là hoang mạc cổ thành Phật trong tông kinh khủng nhất ba người một trong, hơn nữa, các ngươi nếu như biết hắn vị trí đạo trưởng bảy thần bí cổ trận, không bị đại thế giáng lâm ảnh hưởng, hắn muốn ở thiên địa áp chế trong hoàn cảnh đột phá tới đại thánh hiền cảnh giới. Cái gì? Đại thánh hiền cảnh giới thánh hiền thời cổ, cái kia Tần Thiếu Du dù là đối mặt một đạo Phật ấn, vậy cũng không có một chút nào còn sống hy vọng. Mọi người kinh ngạc thốt lên không ngừng, ngày đó ở ngoài trong hư không cái kia một đạo Phật ấn đã rơi xuống, mà Tần Thiếu Du có hai loại khả năng, một loại là xoay người rời đi, một loại chính diện đón đánh mà thượng. Nhưng đối với Tần Thiếu Du mà nói, căn bản không có khả năng tối lui, hắn trải qua sinh tử mới đi tới nơi này đến, tự nhiên không thể cứ thế từ bỏ, hơn nữa, hắn cũng biết Phật tông người đã căn bản không thể để cho hắn rời đi, bởi vì hắn là đoạn Phật duyên giả. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 361, tuyệt vọng trên đường hy vọng hôm nay, nhất định là một cái khiến người ta khó quên tháng ngày, hoang mạc cổ thành đám người sẽ không quên ngày hôm nay nhìn thấy một màn, một người thanh niên, đến tột cùng cần phải có cường đại cỡ nào ý chí và dũng khí mới có thể như vậy kiên cường không thôi, mà đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình vạn ngàn lần hoang mạc cổ thành Phật tông, hắn vẫn như cũ có thể bước lên thứ 75 tầng Phật. Miếu đạo trường. Giờ khắc này, hắn đối mặt chính là một vị thánh hiền thời cổ mạnh mẽ Phật ấn một đòn, sinh tử phảng phất đã được quyết định từ lâu, dù sao đòn đánh này đủ để giết chết một tên tân sinh thánh hiền, huống chi là người bị thương nặng Tần Thiếu Du, hơn nữa, vừa nay hắn có thể một chiêu kiếm đâm nát thứ 72 tầng Phật miếu tân sinh thánh hiền đạo thân, vậy cũng là hắn không muốn sống ngưng tận vạn linh phát ra một đòn. Nhưng hiện tại, Tần Thiếu Du cũng chỉ nỗ lực chống đỡ mà thôi, lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống, nhưng hắn biết mình tuyệt không có thể ngã xuống, bởi vì hắn đã cảm ứng được Tuyết Nhi khí tức trên người, hắn biết, Tuyết Nhi ngay khi cách đó không xa, hắn có một câu nói muốn hôn khẩu nói với nàng. Thiên ngoại trên hư không Phật ấn tay đã rơi xuống, đó là một loại tuyệt đối khủng bố như thế, lúc này nắp ấn xuống đến, trong hư không lạc lối ảo trận đều bị một ấn phá nát, một thế giới bên trong hư không đều đổ nát. Vẹn vẹn là Phật ấn khí tức, tựa như có ngàn vạn nặng ngọn núi đè ở trên người, Tần Thiếu Du đứng ở 75 tầng Phật miếu bên trên dĩ nhiên không cách nào di động được bước, tựa hồ muốn tùy ý cái kia Phật ấn cự trường ấn giết mà xuống, làm cho người ta một loại là đang chờ chết bi ai cảm giác. Thánh hiền thời cổ Phật ấn, cũng thật là mạnh mẽ a. Tần Thiếu Du đứng tại chỗ, trong nội tâm than phục cực kỳ, nhưng hắn trong mắt nhưng không một chút sợ hãi thần thái. Hoặc là hẳn là có một loại nóng lòng muốn thử cảm giác. Sức mạnh của thân thể, hơn nữa tiêu tự cổ quyết, còn có vô tự chân kinh, không biết có thể không đỡ lấy một trường này đây. Nhìn Phật ấn cự trường đang không ngừng lớn lên, đem vùng thế giới này hư không đánh chúng phá nát ra, còn ôm theo vô cùng sức mạnh ép hướng về hắn. Nhưng vào lúc này, vẫn không nhúc nhích Tần Thiếu Du, hắn rốt cục huyễn động hai tay, sau đó ở trên người chính mình liền vô mấy vị trí, tiếp theo, một luồng hùng vĩ vô cùng khí huyết phóng lên trời, trong nháy mắt chấn động tất cả mọi người. Nay cố khí huyết, thật là khủng khiếp, này huyết nhục thân phải cường đại đến mức độ nào, mới có như thế khủng bố khí huyết. Đó là từ trên người đoạn Phật duyên giả chuyển tới, chuyện gì thế này, chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu, hắn muốn làm ra cuối cùng liệu mạng một đòn. Nguyên lai trên người hắn có phong ấn, ở cuối cùng bước ngoặt sinh tử mới mở ra, quá không thể tư nghị, đoạn Phật duyên giả lại vẫn giấu giếm thực lực, vậy hắn đến tuột cùng mạnh mẽ đến đâu? Ta cảm ứng được, đó là sức mạnh của thân thể, chẳng lẽ, hắn bằng sức mạnh của thân thể vững vàng đón đỡ lấy không đại thánh tăng từ trên trời ngưng luyện ra một đòn. Giờ khắc này, mọi người còn đang khiếp sợ bên trong, tình huống trước mắt biến hóa quá nhanh hơn, trước một khắc cho rằng Tần Thiếu Du chắc chắn phải chết, nhưng hạ khắc, Tần Thiếu Du biểu hiện ra sức chiến đấu lại sâu sắc chấn động bọn họ. Tần Thiếu Du nhàn nhạt liếc mắt nhìn hư không, nhìn thấy Phật ấn đã ép xuống hạ xuống, liền hắn nắm trưởng vì là quyền, quay về hư không đánh giết quá khứ. Đã lâu không có như vậy khí huyết sôi trào cảm giác, có phải là ngột ngạt quá lâu. Tần Thiếu Du ra quyền trong lúc đó, trong lòng âm thầm nghĩ đạo, đồng thời, hắn vận chuyển tiêu tự cổ quyết, một loại cổ lao bí lực ở trên người lưu chuyển, mà vô tự chân kinh cũng đang thu nạp trong thiên địa sức mạnh, hóa thành khí huyết, bổ sung đạo lực khô héo đạo thân. Sự thực, Tần Thiếu Du cú đấm này đánh giết đi ra ngoài, nhìn như đơn giản, nhưng là hắn cô đọng hết thể thân thể khí huyết sức mạnh. Cơ thể hắn sức mạnh vẫn luôn ở bao bọc bên trong, dù cho là ở hết sức trong nguy hiểm, hắn cũng không có giải phóng, chỉ tới vào giờ phút này, khi hắn thánh tu chi đạo sức mạnh toàn bộ tiêu hao hết thời gian, hắn mới không thể không vận dụng sức mạnh của thân thể. Bây giờ đạt tới đại thiên nhân tiền kỳ cảnh giới, nhất nguyên thánh pháp, càng là tu tập đến một cái cực kỳ cao thâm cảnh giới, tuy rằng theo trong cơ thể hắn chủ thánh mạch thượng bí điểm không ngừng bị khai phá đi ra, hắn cũng liền dần dần mà cảm giác được hắn tu nhất nguyên thánh pháp có một loại thiếu hụt cảm giác, cũng không hoàn chỉnh. Cho tới bây giờ, cơ thể hắn sức mạnh đến cùng đạt tới mức độ nào, ngay cả chính hắn cũng không biết, hắn lúc này đối mặt nhưng là một vị thánh hiền thời cổ một đòn, mặc dù nói, đòn đánh này không phải không đại thánh tăng chân chính ý nghĩa thượng một đòn, nhưng là khủng bố cực kỳ. Đương nhiên, nếu là không đại thánh tăng chân thân hiện ra một đòn, cái kia liền dù cho là Tần Thiếu Du người mang thân thể mạnh mẽ sức mạnh, cái kia tất nhiên cũng phải tan xương nát thịt, tuyệt không có cái khác khả năng. Ầm. Nhưng tận toàn bộ sức mạnh thân thể một đòn, vậy cũng tuyệt đối có thể vanh diệt một vị tân sinh tiểu thánh hiền tiền kỳ cảnh giới đạo thân, nhưng lúc này, đối mặt từ trên hư không ép xuống Phật ấn, Tần Thiếu Du cảm thấy một loại lớn lao uy hiếp. Lúc này, Phật ấn cùng cự quyền chạm nhau, dường như hai viên ngôi sao va chạm, sức mạnh khổng lồ tràn ngập bên trong đất trời, có một loại có thể hủy diệt tất cả thế. Nếu không là Phật miếu bên trên có vô thượng cổ bí mật trận ở thời khắc cuối cùng phát động, vô tận bí quang đem này một luồng khổng lồ sức mạnh hủy diệt dẫn vào vô tận trong hư không, nơi này tất cả có thể đều sẽ muốn hóa thành hư vô. Nhưng lúc này, Tần Thiếu Du cũng chịu đựng khủng bố một đòn, cường hãn thân thể đều có vô tận dòng máu rỉ ra. Không chết, dĩ nhiên đã lấy hiểu rõ không đại tăng thánh một đạo Phật ấn, này đoạt Phật duyên giả cũng mạnh đến nỗi quá bất hợp lý rồi. Sao có thể có chuyện đó, cơ thể hắn thật sự khủng bố đến trình độ như thế này, có thể chịu đựng thánh hiền thời cổ một đòn. Cái gọi là đoạt Phật duyên giả, cũng dù là ma tu giả, xem ra, hắn nhất định đi không xa lắm, dù sao, thế gian này, ma tu giả kẻ địch quá mạnh mẽ, không chỉ có là toàn bộ Phật tông, truyền thuyết còn có thánh hiền thời cổ, cái kia đều là sẽ không để cho ma tu giả tồn tại hậu thế. Rất nhiều người kinh hãi trong lúc đó, nghị luận không dứt, mà Tần Thiếu Du nhưng là có khổ tự mình biết, hắn giờ khắc này mới sâu sắc cảm nhận được thánh hiền thời cổ sức mạnh khủng bố cỡ nào, cũng may là chỉ là từ trên trời hư không cô đọng đến một đạo Phật ấn, nếu là không đại thánh tăng chân thân hiện ra, vậy hắn có thể từ lâu hóa thành hư vô. Vừa nãy đỡ lấy cái kia một đạo Phật ấn, không chỉ có là bởi vì thân thể sức mạnh lớn, càng là bởi vì tiêu tự cổ quyết tiêu rơi mất rất nhiều thương tổn, lại mà vô tự chân kinh hồi phục khí huyết, để hắn với một tia sinh cơ trong đỡ lấy này một đạo Phật ấn, đồng thời may mắn còn sống sót đi. Có thể bị coi là đoạt Phật duyên giả, cũng quả nhiên cũng có chút bản lĩnh, nếu có thể đỡ lấy ta này một đạo Phật ấn, vậy ta cũng không làm có ngươi, ta ngược lại cũng muốn nhìn đến, này một đời đoạn Phật duyên giả có thể đi được có bao xa, tương lai có hay không tư cách cùng ta chân thân một trận chiến. Không đại thánh tăng nhàn nhạt chuyển ra này một đạo lời, sau đó liền trở nên yên lặng, mà Tần Thiếu Du lúc này nỗ lực đứng, tuy rằng đỡ lấy này một Phật ấn, nhưng phía trước còn có tầng 6. Phật miếu đạo trường đang đợi hắn, này con đường phía trước quả nhiên thật là khiến người ta tràn ngập tuyệt vọng. Mà mọi người khi nghe đến không đại thánh tăng câu nói đó, đều vô cùng cảm thán lên, dù sao có thể đạt được một vị thánh hiển thời cổ tán thành, cái kia đã là vô thượng bình quang, huống chi, Tần Thiếu Du chỉ có điều là một tên đại thiên nhân tiền kỳ cảnh giới người tu hành. Nay điều tuyệt vọng con đường, có lẽ sẽ bởi vì có ngươi, cho nên mới có hy vọng. Nhìn về phía Phật miếu đỉnh, Thần Thiếu Du nhẹ nhàng tự nói, sau đó sẽ một lần bước lên đi, lần này, liền quá tầng 3 Phật miếu đạo trưởng, đều đang không có ai hiện ra, nhưng thời khắc này, Thần Thiếu Du trái lại ở đấy lòng sinh ra bất an cảm giác. Đứng ở 78 tầng Phật miếu đạo trưởng bên trên, khi, làm, Thần Thiếu Du còn muốn lần thứ 2 tiến về phía trước, trên bầu trời đột nhiên có một luồng màu vàng Phật quang phá tan vô tận tầng mây, sau đó rơi ra nhân gian, trong chớp mắt, thiên địa đều bị vô tận Phật quang bao phủ. Trên bầu trời, có một loại thần thánh cực kỳ khí tức truyền đến, khiến người ta không nhịn được sinh ra một loại cúng bái kích động. Phật giới sứ giả, đứng ở chỗ cao, càng có thể mãnh liệt địa cảm giác được cái kia một loại hơi thở thần thánh cùng hào quang, cơ hồ bị mãnh liệt Phật quang diệu đến không mở mắt nổi, Tần Thiếu Du nhưng ở đấy lòng nhẹ nhàng thở dài, trong nội tâm mới vừa lên một tia hy vọng lại trở nên cực kỳ xa vời lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 362, thần niệm hợp nhất Phật giới sứ giả dĩ nhiên xuất hiện vào lúc này rồi. Tần Thiếu Du đã hết cố gắng hết sức muốn ở Phật giới sứ giả xuất hiện trước chạy tới Phật miếu cao tầng nhất, nhưng cuối cùng chưa thành công, hắn đứng ở thứ 78 tầng Phật miếu đạo trường bên trên, toàn thân bị màu vàng Phật quang bao phủ. Một người độc lập, có một loại cực kỳ cô độc cảm giác, phản phất thiên địa này trong lúc đó chỉ có một mình hắn cao cao đứng. Một khắc đó, bên người ở ngoài đều là một mảnh bị kim quang tràn ngập thế giới, không nhìn thấy cái khác bất luận là đồ vật gì tồn tại, nhưng hắn thần thức nhưng có thể chăm chú cùng một người nối liền cùng nhau. Dù cho tầng cao nhất có khủng bố ngăn cách cổ trận, nhưng Tần Thiếu Du cùng Lâm Tuyết Nhi trong lúc đó thần dị cảm ứng dĩ nhiên có thể xuyên thấu qua loại này thượng cổ ngăn cách trận pháp. Thần niệm hợp nhất. Ở vô tận kim quang bên trong, ở đoạn đi tới hết thảy cảm quan ý thức thời điểm, Tần Thiếu Du cùng Lâm Tuyết Nhi trái lại nhân lẫn nhau gian sâu sắc tưởng niệm, hơn nữa bọn họ nhân kết hợp sau khi ủng cái kia một loại cảm ứng thần bí, dĩ nhiên đạt tới một loại huyền diệu thần niệm cảm ứng cảnh giới. Thần niệm hợp nhất, tự nhiên chính là hai người không giống thần niệm kết hợp một thể, tuy hai mà một, vì lẽ đó, dù cho cách thời không đều có thể cảm ứng được, càng không cần phải nói chỉ là cách ngăn cách trận pháp. Đây là một loại trong truyền thuyết cổ lão cảnh giới, dĩ nhiên vào thời khắc này xuất hiện ở Tần Thiếu Du cùng Lâm Tuyết Nhi trên người. Tuyết Nhi, là ngươi sao? Tần Thiếu Du ý thức trong nhẹ nhàng hô hoán, trong thanh âm có một loại gặp lại kinh hỉ. Có mấy người, tuy rằng chỉ là mấy ngày chia lìa, nhưng cũng đã như ngăn vô số năm tháng, giờ khắc này, Tần Thiếu Du cùng Lâm Tuyết Nhi trong lúc đó liền có một loại cảm giác như vậy. Tuy rằng không phải chân thực gặp mặt, chỉ ở thần niệm trong không gian tương phùng, nhưng chuyện này với bọn họ tới nói, vậy cũng là cực kỳ hiếm thấy kết quả. Tần đại ca, ta cho rằng gặp lại ngươi thì có thể đã là trăm nghìn năm sau khi, nhưng không nghĩ tới, ở ta sắp sửa rời đi thời khắc còn có thể sẽ ở thần niệm trong nhìn tới ngươi một mặt, này đã làm cho Tuyết Nhi cực kỳ hài lòng. Lâm Tuyết Nhi lúc này dung nhan giống nhau từ trước mỹ lệ cảm động, nhưng vào giờ phút này cũng đã treo đầy nước mắt, nhìn thấy ngày nhớ đêm mong người, mấy ngày nay ngột ngạt ở đáy lòng tưởng niệm rốt cục vào đúng lúc này hoàn toàn bạo phát. Tần Thiếu Du ở thần niệm không gian bên trong, đặt bước về phía trước, chăm chú đem Lâm Tuyết Nhi ôm vào trong ngực, chăm chú, lặng lặng, mãi đến tận hồi lâu sau mới nói, dĩ nhiên là thật sự đây, ta thật sự nhìn thấy Tuyết Nhi cơ chứ. Về chăm chú ôm nhau hồi lâu, Tần Thiếu Du mới biết này không phải một giấc mộng, mà là thật sự bọn họ ngay khi thần niệm trong thế giới tư phùng, không nhìn ngăn cách cổ trận tồn tại. Tần đại ca, xin tin tưởng Tuyết Nhi. Hôm nay ly biệt ngày khác lại tương phùng, chúng ta liền cũng sẽ không bao giờ tách ra. Lâm Tuyết Nhi vùi đầu Tần Thiếu Du trong lòng, nhẹ nhàng thốt nói, trong thanh âm nhưng hiểm không đi thương cảm. Thời khắc này, Tần Thiếu Du đột nhiên cảm thấy rất đau lòng, nhưng hắn nhưng không thể ra sức, hắn nỗ lực chống lại, nhưng cuối cùng còn không cách nào thay đổi vận mệnh, hắn vĩnh viễn không khuất phục, nhưng con đường này nhưng vẫn như cũ vẫn là dài dằng dặc vô tận. Cũng không phải hắn trưởng thành không đủ nhanh, mà là bởi vì hắn còn quá tuổi trẻ, tu hành thời gian còn quá ngắn, cũng không phải hắn còn chưa đủ mạnh lớn, mà là bởi vì đối thủ quá mạnh mẽ, đó là điều khiển tất cả vận mệnh. Mà như chặt đánh bại vận mệnh, đem vận mệnh nắm ở trong tay chính mình, cái kia liền muốn trước tiên bại tận thế gian chứ địch, ít nhất phải làm được cả thế gian địch địch giai sợ cảnh giới. Tuyết Nhi, hôm nay Tần đại ca có thể bước lên thứ 78 tầng Phật đạo đạo trường, cái kia tất nhiên cũng có một ngày có thể bước lên Phật giới đi tới, ta hiện tại chỉ muốn chính mồm nói cho ngươi một câu nói, ta tất nhiên sẽ cứu ngươi với chư Phật trong lúc đó, cho ngươi sống mãi bất diệt tiên vui. Tần Thiếu Du âm thanh cực kỳ kiên định, hắn biết mình hôm nay tất nhiên mang không đi Lâm Tuyết Nhi, mặc kệ là thứ 75 tầng Phật miếu trong đạo trường không đại thánh tăng này một vị thánh hiền thời cổ, vẫn là những đóng cửa đó tu luyện hoặc đã xa ra tu hành 72 tầng sau khi Phật tông cực giả, bọn họ nếu thật sự chính hiện ra, hắn bây giờ cũng không thể chân chính bước lên 81 tầng Phật miếu đỉnh. Nhưng hắn không để ý sinh tử địa bước qua tầng tầng Phật miếu đạo trường, chỉ muốn nhìn thấy Lâm Tuyết Nhi, chính mồm nói với hắn một câu nói như vậy. Kiếp này cứu ngươi với chư Phật trong lúc đó, cho ngươi sống mãi bất diệt tiên vui. Chỉ vì một câu, để hắn vĩnh viễn không bao giờ dừng địa tiến lên, cho tới giờ khắc này ở thần niệm trong không gian quay về Lâm Tuyết Nhi nói ra một câu nói như vậy. Nếu là đang tầm thường hoàn cảnh, bọn họ dù cho cách xa nhau mấy chục dặm, cũng có thể tiến hành thần niệm giao lưu, nhưng hiện tại là ở này Phật trong tông, bày xuống vô tận bí trận, Tần Thiếu Du chỉ có thể cảm ứng được Lâm Tuyết Nhi tồn tại khí tức, cũng không cách nào tiến hành thần niệm giao lưu. Chỉ có này một khắc, bọn họ tiến vào truyền thuyết cổ lão cảnh giới trong, thần niệm hợp nhất, tự cả ngày địa, mới có thể đi vào hành mặt đối mặt giao lưu. Tuyết Nhi tin tưởng Tần Đại Ca, Tuyết Nhi cũng sẽ nỗ lực tu hành, tương lai giúp Tần Đại Ca đồng thời đối phó kẻ địch. Lâm Tuyết Nhi lúc này cực kỳ nghiêm túc nói rằng, mà Tần Thiếu Du đã từ Thanh Ảnh sư tỷ trong miệng biết được, Tuyết Nhi muốn tu thành bất diệt Bồ Tát thân, không vì trường sinh bất diệt, chỉ vì hưu hắn bình an vui vẻ. Như vậy mối tình thắm thiết nữ tử, Tần Thiếu Du biết kiếp này cũng không thể làm cho nàng bị thương tổn. Tần Đại Ca chỉ cần Tuyết Nhi ở Phật giới bên trong bình an, có một ngày, Tần Đại Ca tất nhiên bước lên Phật giới, ở chư Phật gian đem ngươi mang đi, vĩnh viễn không muốn lại tách ra. Tần Thiếu Du âm thanh vô cùng kiên định địa đạo, sau đó nhẹ nhàng hôn lên Tuyết Nhi sự chân bóng trên trán, một mặt ôn nhu. Lâm Tuyết Nhi một mặt hưởng thụ này một loại cảm giác, nhưng lúc này sắc mặt của nàng đột nhiên thay đổi một thoáng, cũng kinh ngạc thốt lên lên. À, Tần Đại Ca, Phật giới sứ giả đã đến rồi, ngươi mau mau đi thôi, nếu không liền đến không kịp. Tuyết Nhi bản nhược chi niệm đã xuất hiện dị động, cái kia Phật giới sứ giả sức mạnh quá mạnh mẽ, nắm giữ trung cấp cảnh giới thánh hiển thời cổ sức mạnh. Lâm Tuyết Nhi đến giờ khắc này mới nhớ tới vừa nãy ở tiến vào thần niệm không gian trong nháy mắt đó, Phật giới sứ giả vừa lúc vào lúc đó giáng lâm. Người có thể ở trong chớp mắt liền cảm ứng được Phật giới sứ giả mạnh mẽ, tuyệt đối không phải bình thường thánh hiển cường giả có thể so với, mà Tần Thiếu Du bây giờ còn chỉ là đại thiên nhân tiền kỳ cảnh giới, như thế nào khả năng là Phật giới sứ giả đối thủ. Giờ khắc này nhớ tới đến, Lâm Tuyết Nhi biết Tần Thiếu Du còn đang ở hết sức hung hiểm bên trong, vì lẽ đó, dù cho có muôn vàn không muốn, cũng phải thúc hắn mau mau rời đi. Ta tuy rằng còn không cách nào chiến thắng mạnh mẽ như vậy đối thủ, nhưng tự vệ tuyệt đối không có vấn đề, vì lẽ đó, Tuyết Nhi đừng lo. Tần Thiếu Du một mặt lạnh nhạt đạo, một bộ cũng không phải rất lưu ý dáng vẻ, nhưng kỳ thực trong lòng hắn nhưng liền một điểm để đều không có, lúc này sức chiến đấu của hắn gần như tiêu hao hết, nếu là Phật giới sứ giả muốn ra tay với hắn, vậy còn thật là không có một tia sống sót hy vọng. Một vị không đại thánh tăng thánh hiển thời cổ tùy ý ở thiên ngoại hư không cô đọng một đòn, đều suýt chút nữa để hắn đạo thân phá nát, nếu là Phật giới sứ giả chân nhân ra tay, vậy hắn vẫn đúng là không có tự tin bảo vệ mệnh đến, nhưng tình huống như thế tự nhiên không thể nói với Lâm Tuyết Nhi, không thể để cho người cảm thấy một tia lo lắng. Tuyết Nhi hiện tại liền đi ra ngoài, sẽ không để cho hắn ra tay với ngươi. Lúc này, Lâm Tuyết Nhi mới vừa nói xong một câu nói này, một vệt ánh sáng kim quang đột nhiên ở thần thức không gian tránh qua, sau đó hai người thần thức đột nhiên chấn động mạnh, tiếp theo đều trở lại trên thực tế. Ngươi làm sao? Phật giới sứ giả đã mở ra Phật giới cánh cửa, chúng ta liền muốn bước vào đi tới. Khi, làm, Lâm Tuyết Nhi thần thức trở về một khắc đó, liền nhìn thấy cùng mình như thế cùng Phật hữu duyên thanh niên hòa thượng đang lấy một loại kỳ tài gì ánh mắt nhìn người, kỳ quái hỏi. Lâm Tuyết Nhi trong nháy mắt phản ứng lại, biết mình vừa nãy thần niệm trong không gian cùng Tần Thiếu Du tương phùng, dường như nguyên thần xuất khiếu giống như vậy, tự nhiên đã không cảm ứng được cảnh vật chung quanh biến hóa, nhưng là may là đây chỉ là trong chớp mắt sự tình. Hiện tại Lâm Tuyết Nhi phản ứng lại, nhàn nhạt liếc mắt nhìn thanh niên hòa thượng nói, ta chỉ là đang nghĩ, vừa nãy ngươi cho rằng hắn đạp bất quá hơn 40 tầng sau khi, nhưng hắn hiện tại đã đạp ở 78 tầng bên trong, vì lẽ đó, chỉ cần thời gian đầy đủ, có một ngày hắn cũng có thể bước lên Phật giới. Cùng Phật hữu duyên thanh niên hòa thượng nghe được Lâm Tuyết Nhi chào phúng, không khỏi cảm thấy một trận lúng túng, hắn cũng vẫn đúng là không nghĩ tới Tần Thiếu Du dĩ nhiên có thể bước lên 78 Phật miếu trong đạo trường, vậy còn thực sự là khó mà tin nổi, đoạn Phật duyên vừa nãy biểu hiện ra sức chiến đấu để trong lòng hắn không hiểu tránh qua một trận sợ hãi. Nhưng những này, hắn đương nhiên sẽ không biểu hiện ra, vẫn như cũ nói rằng, ta thừa nhận hắn rất mạnh, ra ngoài ta thậm chí rất nhiều người tưởng tượng, nhưng hắn vẫn như cũ chạy không thoát vừa chết, bởi vì Phật giới sứ giả sẽ không lưu một cái đoạn Phật duyên giả trên đời này, bởi vì hắn là Phật tông túc địch. Cái gọi là túc địch là đoạt Phật duyên giả cùng Phật duyên giả trong lúc đó nhân quả luân hồi, Phật giới sứ giả làm sao có khả năng ra tay, ta tất nhiên sẽ không để cho hắn ra tay, ta muốn tìm hắn. Lâm Tuyết Nhi nghe được thanh niên hòa thượng lời, liền muốn bước lên hư không, hướng đi Phật giới sứ giả, nhưng ở vào lúc này, hai vệt hào quang màu vàng kim đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem nàng cùng thanh niên hòa thượng bao phủ lại, tiếp theo, hóa thành một vệt kim quang nhảy vào mở ra Phật giới trong cánh cửa, biến mất ở trong thiên địa. Mà hết thảy này nói rất dài dòng, nhưng đều chỉ là phát sinh ở trong chớp mắt, giờ khắc này Tần Thiếu Du từ lâu trở về thần thức. Trên bầu trời hào quang màu vàng đã tiêu tận, tự nhiên, Lâm Tuyết Nhi cùng thanh niên hòa thượng cũng bị tiếp dẫn ánh sáng đưa vào Phật giới bên trong. Trên bầu trời có một đạo màu vàng đường lối, một chút nhìn lại, tựa hồ có cổ lão Phật đạo kinh phủ đang nhấp nháy không thôi, lưu chuyển cổ lão bí mật hào quang màu vàng, có người nói vậy thì là đi về Phật giới cửa lớn. Đồn đại, cái gọi là Phật giới chính là Tây Mạc phần cuối, nơi đó có một tòa linh sơn, đồn đại nơi đó là một mảnh chân chính tịnh thổ, là Phật tông khởi nguồn địa, là một mảnh thế giới cực lạc. Bao nhiêu tu hành Phật pháp người đều hy vọng có thể bị tiếp dẫn đi linh sơn, có thể ở nơi đó tu hành. Tất nhiên đều có thể bước vào thánh hiển cảnh giới, nhưng Tây Mạc tuy rằng tồn tại, Linh Sơn nhưng chỉ là một cái truyền thuyết, mặc kệ là thế nhân còn Phật tông người tu hành cũng không biết chân chính vị trí. Lúc này, hai vị cùng Phật hữu duyên đều đã bị tiếp dẫn vào Phật giới cánh cửa, một đạo lấp lóe kim quang nhưng không nhìn thấy chân thân bóng người nhưng xuất hiện ở Phật giới cánh cửa thượng. Ngươi dù là đoạn Phật duyên giả sao? Lá gan cũng không nhỏ đây, dĩ nhiên một mình xông Phật tông, kết nối với 78 Phật miếu đạo trường, cũng làm cho ta có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Vì lẽ đó, để tỏ lòng đối với ngươi tôn trọng, ta chỉ điểm một trường. Một thanh âm tự kim quang bên trong chuyện hưởng trong thiên địa, tiếp theo thì có một đạo to lớn trưởng ấn từ không trung giáng xuống, Tần Thiếu Du căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, liền cảm giác được thân thể của chính mình đột nhiên nát ra, ý thức trở nên mờ ảo hư vô lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Chương 363, đại thế như triều phong vân quyển động, Tần Thiếu Du ý thức mờ ảo hư vô, chỉ có một loại cảm giác mơ hồ, chính mình hóa thành một vệt ánh sáng đi vào một mảnh tinh vân trong thế giới, sau đó đang say giấc nồng đồng bền, liền cũng không còn chi giác. Mà theo người ngoài, dấu ở Phật quang bên trong Phật môn sứ giả là cỡ nào mạnh mẽ, vẻn vẹn là từ xa xôi trên bầu trời, nhẹ nhàng ép xuống một trường, Tần Thiếu Du liền đã biến thành cho bụi. Cái kia một cái đoạn Phật duyên giả thanh niên, trước đó là mạnh mẽ như vậy cường thế, một đường tiến lên không trở ngại, liền bước lên hoang mạc cổ thành Phật tông 78 tầng Phật trong miếu. Hắn chỉ là đại thiên nhân tiền kỳ chi tiến vào, nhưng là liền bại rất nhiều Phật tông cường giả, mà mỗi một vị Phật tông cường giả tu vi cảnh Phật cao hơn hắn ra đầu chỉ một hai cảnh giới, thậm chí còn có một vị tân sinh thánh hiền bị phá nát đạo thân, sau đó một lời quát lui, tiếp theo lại chính diện đỡ lấy một vị thánh hiền thời cổ một đòn, rốt cục tới mức độ này. Xin hỏi thế nhân, có ai người ở còn chỉ là đại thiên nhân tiền kỳ cảnh giới thời điểm, đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình ngàn vạn lần Phật tông, có thể bằng sức một người bước lên Phật miếu đạo trưởng 78 tầng? Chỉ là, mặc kệ đoạt Phật duyên cỡ nào kinh diễm mạnh mẽ, nhưng đến tột cùng vẫn không có hoàn toàn trưởng thành. Càng đáng thương chính là, hắn muốn có thể không xuất hiện ở đây, có thể rời xa nơi đây, giấu ở thế gian, bí mật tu hành, chỉ đợi đến đầy đủ mạnh mẽ vô địch thời điểm, lại hiện ra thế gian, lấy đoạt Phật duyên biểu hiện ra thiên phú nghịch tiên, chỉ cần lại cho hắn một ít thời gian trưởng thành, bước ra thánh hiển cảnh giới, có thể Phật trong tông liền không có bao nhiêu người là hắn địch thủ. Nhưng này một vị đoạt Phật duyên giả nhưng không có làm như vậy, mà là ngây ngốc vì một cái nhất định cùng mình là túc địch nữ Phật duyên giả, dĩ nhiên lấy hiện tại thấp kém cảnh giới, không để ý sinh tử bước lên hoang mạc cổ thành Phật tông đạo trưởng, mà cuối cùng tự nhiên là thoát đi không được biến thành cho bụi tiêu vong kết cục. Như vậy kinh diễm ra thải đoạt Phật duyên như phủ dung chấm nở, lại như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, trong nháy mắt đó là như vậy bóng ánh lóa mắt, chói lọi, nhưng cũng như vậy cấp tốc kết thúc. Trong lòng mọi người có một loại không tên thở dài, vừa nay tất cả, bọn họ nhìn từ đầu tới đuôi, cái kia đoạt Phật duyên giả bất khuất ý chí, lần lượt bị đánh bại, lại một lần thứ đứng lên đến, dù cho thân đã thủng trăm ngàn lỗ, nhưng vẫn như cũ muốn hướng về trước. Đại thế như vực sâu, hùng đồ bá nghiệp bản buồn cười đằm trong. Nhưng đoạt Phật duyên giả dĩ nhiên là một cái nhất định cùng mình là tốt địch nữ nhân một mạng, thực là buồn cười. Lúc này, những này quan sát đến tình cảnh này, nam những người tu hành đều phát sinh như vậy cảm thán, dưới cái nhìn của bọn họ, một người, một tòa giang, ở này tu giả vô tình trong thế giới, hắn chọn lọc tự nhiên nam nhân giang sơn. Nhưng quan sát bên trong, cũng không thiếu nữ tu giả, các nàng lúc này trên mặt lại có một loại ai thán vẻ mặt. Người này mới là thật nam tử, vì là yêu người, dùng tình sâu nhất, không để ý sinh tử, như đời này có này nam tử làm bạn, liền hóa thân phàm nhân, cùng trăm năm thời gian cũng đã vượt qua ngàn năm tu hành năm tháng. Đối với nữ tu giả mà nói, giờ khác này lại bị Tần Thiếu Du hành vi sâu sắc đánh động phương tâm, các nàng hay là ở từ trước cũng hoặc ở sau này thời kỳ, vẫn như cũ vô tình thánh tu, nhưng ít ra thời khắc này, các nàng bị cảm động trong giây lát này nhưng sẽ từ cảm tính xuất phát, hoàn nguyên một cái chân thực tự mình, đó là một cái nữ hài đối với ái tình mong trông. Mọi người không đồng lòng thanh, nhưng duy nhất điểm tương đồng chính là đều đang thán phục Phật giới sứ giả mạnh mẽ khủng bố, vẹn vẹn chỉ là một trường, này một đời đoạt người có duyên liền đã tan thành mây khói. Chỉ có ở một cái nào đó phương trong hư không, một tên cao quý xinh đẹp đến cực điểm thiếu nữ, người da thịt tinh khiết như tuyết, con mắt càng là linh khí bức người, người chỉ là lặng lặng phiêu đứng ở đó, nhưng cũng tập hết thế gian hết thảy linh khí. Phật giới cánh cửa đều mở ra, xem ra cái này đại thế chân chính giáng lâm, những mạnh mẽ đó cổ lão chủng tộc, Phật giới, đạo giới, truyền thừa của môn, cổ bao hàm thế gian nói vậy đều muốn xuất hiện, đi tới nơi này mạnh thế gian, này cũng thật là một cái ầm ầm sóng dậy thời đại, mà cái này đại thế thời đại bắt đầu, này một cái nho nhỏ đoạn Phật duyên đều. Hắn có biết hay không hắn ở biến mất thời khắc này liền đã mở khải này một tiếp nhận thời đại thượng của tất cả cường giả cùng kinh thiên bí. Mật cửa lớn đây. Linh khí nữ hài nhìn thấy Tần Thiếu Du đạo thân phá nát ở bàn tay lớn màu vàng nóng trong, nhẹ nhàng tự nói. Chỉ là ở hắn ngôn ngữ vừa ra trong nháy mắt, người liền nhìn thấy một ánh hào quang phá tan rồi thiên địa, biến mất ở bên trong vùng thế giới này. Tia sáng kia nhanh chóng tuyệt luân, thật tiếp liền phá tan hư không, cứ thế biến mất. Dù cho là cái kia một vị mạnh mẽ Phật giới sứ giả đều không thể phát hiện, nhưng linh khí nữ hài lại là cường đại cỡ nào tồn tại, dễ dàng nhìn thấy cái kia một đạo phá không biến mất hào quang. Linh khí nữ hải thời khắc này căn bản không có một chút nào do dự, trực tiếp duỗi ra một cái ngón tay ngọc nhỏ dài, sau đó quay về hư không hơi điểm nhẹ, liền phá toái hư không, biến mất vô tận trên bầu trời. Chỉ điểm hư không, phá giới mà đi, linh khí nữ hải đuổi theo cái kia một ánh hào quang mà đi. Phương Thanh Ảnh đang lặng lặng mà nhìn về phía tất cả những thứ này, đột nhiên lệ rơi đầy mặt, này một cái đều là một thân vô lại nữ hải, kiên cường dũng cảm, từ rất nhỏ thất thất mâu thân sau khi cũng chỉ thân lưu lạc giang hồ, mặc kệ gặp phải bao lớn khó khăn hung hiểm, nàng đều chưa từng chạy qua lệ. Trong chốn giang hồ hiểm hung, đang ở trong đó, nhưng không được không biểu hiện ra một thân hung hãn vô lại, nhưng nàng trong nội tâm lại sâu tàng ôn nhu lại có ai hiểu. Nay một khắc, khi thấy Tần Thiếu Du hóa thành bụi mù, biến mất thiên địa, cũng lại không cảm ứng được sự tồn tại của hắn thì, người vẫn làm bộ kiên cường nội tâm đột nhiên tăng vỡ, không nhịn được lệ rơi đầy mặt. Người vẫn có một câu lời nói tự đáy lòng muốn nói với hắn, vốn định chờ hắn trở về, muốn hôn khẩu nói với hắn ra câu nói đó, nhưng giờ khắc này, người đàn ông kia, ở người sinh mệnh cô tịch trong có vẻ cực kỳ trọng yếu nam nhân dĩ nhiên thời khắc này hóa thành bụi mù, biến mất ở trong thiên địa. Chẳng lẽ này dù là vận mệnh sao? Không đảo ngược cải, không thể kháng cự. Phương Thanh Ảnh thời khắc này đột nhiên có vẻ như vậy gầy yếu, cảm giác ở cái này thế giới trở nên như vậy cô độc, từ trước cùng Tần Thiếu Du đồng thời, tuy rằng đều là biểu hiện hứng hở, không để ý chút nào, nhưng ai có thể biết, Thiên Âm Sơn, cậu viện tu hành nơi, cùng cái kia một cái nam tử ở chung, là người đời này vui sướng nhất ung dung tháng ngày. Nhưng là, cái kia có thể chọc cho người dở khóc dở cười, trên mặt vĩnh viễn rừng rưng như không, lại sâu thâm đem ngươi để ở trong lòng khẩu quan trọng nhất địa phương nam nhân cũng rốt cuộc không có. Hắn như một vô lại, trên mặt luôn là một bộ khẽ hất ý cười, phản phất toàn bộ thế giới đều không ở trong mắt hắn, nhưng ngươi cũng không biết, chính mình đã trở thành hắn toàn bộ thế giới. Thời khắc này, Phương Thanh Ảnh là khóc đến như vậy bất lực, như vậy không bị khống chế, chỉ vì người rõ ràng chính mình mất đi đời này yêu nhất người kia. Thanh Ảnh tỷ tỷ, ngươi là vì là Tần đại ca mới khóc đến như vậy thương tâm sao? A Vi lúc này xuất hiện ở Phương Thanh Ảnh bên người, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, âm thanh ôn nhu hỏi: "Ta cho rằng ta sẽ không lưu ý, nhưng không có nghĩ đến, khi thấy hắn từ trước mắt của ta biến mất thời điểm, ta mới biết, hắn đối với ta là như vậy trọng yếu, tâm là như vậy thống." Phương Thanh Ảnh dựa vào ở A Vi trên bả vai, các nàng hai người đều là giống nhau cao gầy mỹ nữ tuyệt sắc, lúc này gắn bó tương ôi cũng lại có một loại khác cảm động phong tình. "A Vi tỷ tỷ, ngươi không cần thương tâm như vậy đây, ta có thể cảm ứng được Thiếu Du hắn khí tức vẫn chưa hoàn toàn biến mất, vừa nãy trong nháy mắt trong lúc đó, cảm ứng được hắn hóa thành một tia sáng trắng từ hào quang màu vàng nóng trong trùng đi rồi, nói vậy lúc này cũng không được gì." A Vi ôn nhu an ủi, mà người lời tuy nói như thế, nhưng nàng trong lòng kỳ thực cũng không chắc chắn, người xác thực cảm ứng được Tần Thiếu Du ở Phật giới sứ giả một trưởng vô hạ sau, hắn cái kia lóe lên một cái rồi biến mất khí tức, giờ khắc này cho tới Tần Thiếu Du ở nơi nào, thậm chí ngay cả sinh tử cũng không cách nào xác định. Nhưng khi nàng nhìn thấy Phương Thanh Ảnh như vậy thương tâm thời điểm, người nhưng chỉ có thể như vậy an ủi. A Vi trong lòng cũng có vô tận lo lắng, nhưng trong nội tâm nhưng tin tưởng Tần Thiếu Du còn sống sót, mà Phương Thanh Ảnh lại là cỡ nào thông tuệ người, tự nhiên biết A Vi vì an ủi mình mới đem tất cả nói tới như vậy mạnh khỏe không được gì. "A Vi, cảm tạ ngươi, tiểu tử kia là một cái gieo vạn, là sẽ không dễ dàng chết như vậy." Phương Thanh Ảnh cuối cùng vẫn là bình tĩnh lại, với lệ quang trong bỏ ra vẻ tươi cười nói rằng: "Chúng ta là tỷ muội đây, Thiếu Du gọi ngươi sư tỷ, vậy ta sau đó cũng gọi là sư tỷ của ngươi đi." A Vi thân thiết nói rằng, chỉ ở trong nháy mắt, giữa hai nữ nhân này khoảng cách liền rút ngắn, trở nên thân mật không kẽ hở. Lúc này, A Vi cùng Phương Thanh Ảnh chính đang nói chuyện, đột nhiên, trên bầu trời, phong vân huyền biến, từng luồng khí tức mạnh mẽ phóng lên trời, kinh chấn đến thế nhân. Hơi thở thật là mạnh, hơn nữa tràn ngập cổ lão tăng thương, phản phất phủ đầy bụi vô số năm tháng. Phương Thanh Ảnh ngẩng đầu lên, nhìn trên bầu trời, một luồng khí tức kinh khủng, áp chế thiên địa, để đương đại tất cả mọi người đều sinh ra một loại sợ hãi. Cái kia từng đạo khí tức dĩ nhiên không có một đạo khí tức so với Phật môn sứ giả yếu, mà theo sát từng đạo khí thế khủng bố phóng lên trời, từng đạo hình dạng bất nhất bóng người ở trong hư không lóe lên thể thất, hạ xuống mảnh này thế gian không giống địa phương. Chẳng lẽ là đại thế đến? Ta nghe nói, đại thế đến, phủ đầy bụi vô tận năm tháng cường giả đều sẽ dần dần thức tỉnh, những phong ấn tại đó thời gian sông dài bên trong thế lực cũng ở lần lượt thức tỉnh, cổ lão chủng tộc, phân giới, đạo giới, truyền thừa cổ môn, cổ bao hàm thế gia đều sẽ không ngừng phân hiện thế giới, lời này sẽ có vài tiên lộ hiện ra, vì lẽ đó sẽ bất luận cái nào đại thế đều muốn hùng vĩ, cường giả tất nhiên nhiều vô số kể. A Vi mở miệng nói rằng, trên mặt tràn ngập vẻ nghiêm túc. Cổ lão chủng tộc, Phật giới, đạo giới, truyền thừa cổ môn, cổ bao hàm thế gia, những này chẳng lẽ cũng dù là đương đại đại thế gia môn phái tổ tiên truyền thừa tồn tại? Phương Thanh Ảnh hỏi, hắn đột nhiên nhớ tới Thiên Âm phái, người biết, ngoại trừ Thiên Âm lão quái, ở Thiên Âm sơn sâu nhất bí địa trong tựa hồ còn có cổ lão phong ấn tồn tại. Mà đại thế đến, tất nhiên chính là những kia cổ cường giả trở về rồi. Có chút là, có chút không có truyền thừa xuống, nhưng tất nhiên đều có một cái điểm giống nhau. Cái kia liền đều là thánh hiển thời cổ cường giả, cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi, tuyệt không là đương đại cường giả có thể cùng tranh tài. A Vi cũng là từ thế hệ trước trong nghe nói những này đại thế bí ẩn, hiểu rõ một ít tình huống. Đại thế như triều, phong vân cuốn lấy, xem ra muốn ở cái này đại thế trong tìm kiếm vô cùng bình tĩnh nơi, đó là không thể rồi. Phương Thanh Ảnh thở dài điệu nói rằng, lúc này, hoang mạc cổ thành cũng xuất hiện biến hóa, vô tận dấu ngày cự trận tự động phá nát ra, sau đó hiện ra thế gian, cao lớn vững chãi ở vô tận trong biển cát. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 364. Cổ cường giả trở về đại thế như triều, phong vân cuốn lấy, này phảng phất chỉ là trong chớp mắt, thiên địa liền phát sinh kinh thiên biến hóa, đại thế giáng lâm, bao phủ thế gian mỗi một cái góc. Trung lục thần châu, thập đại cổ thành viễn cổ bí trận đã hoàn toàn tự chủ kích hoạt, vô tận thần bí nói văn cổ lưu truyền không thôi, long lánh trong thiên địa. Từng bị mạnh mẽ cổ lão nhân vật từ hư không mà hàng, hiện ra ở bên trong tòa thành cổ. Trong chớp mắt, vô tận thiên địa linh khí ngưng tụ hướng về cổ thành, vắng lặng cổ thành đột nhiên liền trở nên cực kỳ sinh cơ bừng bừng, linh khí dồi dào, phảng phất trở về đến thời kỳ thượng cổ thiên địa hoàn cảnh, phi thường thích hợp tu hành. Ở cổ thành các đại thế gia môn phái cấm địa nơi sâu xa, không ngừng có dị động truyền đến, thậm chí có ánh sao đan sen, có phong vũ lôi điện, các loại khủng bố dị tượng không ngừng hiện ra. Nhưng các môn phái trưởng lão các cường giả nhìn thấy này một bức cảnh tượng, cũng không có lộ ra thần sắc kinh khủng, trái lại là một mặt kinh hỉ. Lạc Nhật Thành, Lưu gia cấm địa ở ngoài, san sát mấy vị trưởng lão, những này Lưu gia trưởng lão đều đã hết mức đạt tới đại thiên nhân viên mãn cảnh giới, thậm chí còn có mấy vị là nửa bước thánh hiền tồn tại, sức chiến đấu cũng là phi thường khủng bố. Mà đương đại Lưu gia chi chủ, hắn cũng là một vị nửa bước thánh hiền cường giả. Lúc này chính mục không chuyển tình mà nhìn về phía Lưu gia cấm địa thâm nhập cái kia một bức khủng bố cảnh tượng, âm thanh vô cùng kích động nói: "Ta Lưu gia thánh hiển thời cổ tổ tiên trở về, cái kia tất là ta Lưu gia quá độ dị thải ngày. Gia chủ, kinh khủng như thế dị thường thiết tượng, cái kia tất nhiên là một vị trung cấp thánh hiển thời cổ bên trên cường giả, cũng không biết là Lưu gia chúng ta vị nào tổ tiên ứng đại thế giáng lâm mà trở về." Lưu gia một vị trưởng lão tiến lên một bước, nhìn Lưu gia cấm địa nơi sâu xa dị tượng, trong thanh âm có không che giấu được kích động. có thể đạt tới trung cấp thánh hiền thời cổ cảnh giới tuy rằng không nhiều, nhưng ở ta Lưu gia truyền thừa gia phả bên trong, nhưng là một vị kinh thế thiên tài, đó là mấy ngàn năm trước đó nhân vật, có người nói đã đạt tới cổ chi đại thánh hiền cảnh giới, nếu là hắn trở về, lo gì ta Lưu gia không cường đại, này Lạc Nhật thành trong liền muốn bằng vào chúng ta Lưu gia vì là hùng, dù cho ở Trung Lục Thần Châu bên trong, ta Lưu gia tất nhiên cũng có thể nói tới thượng lời. Đến lúc đó, hết thảy kẻ địch của chúng ta đều hoàn toàn biến mất, cái này lại thế, người yếu không thích hợp sinh tồn. Lưu gia gia chủ âm thanh cực kỳ hung tàn đang nói rằng, từ khi con trai của hắn bị Tần Thiếu Du đánh cho tàn phế sau, tâm tình của hắn sẽ không có dễ chịu. Đó là hắn con trai duy nhất. Nhi tử, là Lưu gia trực hệ truyền thừa, lại bị Tần Thiếu Du đánh cho tàn phế, tuy rằng cuối cùng lấy vô thượng đan dược cùng bí pháp cứu con trai của trở về mệnh, nhưng cũng lại vô vọng đặt chân tu hành cảnh giới đỉnh cao, trừ phi có cổ chi đại thánh hiền tự mình ra tay, con trai của đối với hắn tiến hành nghịch thiên cải thể, mới có một tia hy vọng. Nếu là đi ra chính là ta Lưu gia một vị cổ chi đại thánh hiền, cái kia nhất định phải cầu được tổ tiên ra tay, con trai của tái tạo gân cốt. Cho tới cái kia họ Tần tiểu tử, nghe nói Lưu đại đều đã bại vào trong tay hắn, xem ra cũng không yếu, như hắn còn sống sót, tất nhiên có một ngày đem hắn lột ra chóc thịt. Lưu gia gia chủ con trai của đối với hắn cực kỳ bảo bối, lại làm cho Tần Thiếu Du cho phế bỏ, hắn tự nhiên đối với hận này chi tận xương, hơn nữa trước đó vài ngày, còn thu được tin tức, truy sát Tần Thiếu Du Lưu đại đều bị tiểu tử kia đánh bại. Tiểu tử kia trưởng thành quá nhanh, là cái mầm họa, bất quá cũng từng nghe nói hắn đã chết băng phong cổ địa bên trong, cũng không phải biết thật giả. Chính đang Lưu gia gia chủ đang suy tư gian, cấm địa bên trong đột nhiên truyền đến nổ vang. Một tòa to lớn cổ sơn mạch trong nháy mắt hóa thành cho bụi, một bóng người tự bụi mù bên trong hiện ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khuôn mặt hung ác, mắt có lệ khí, cả người càng có hay không hơn cùng khí sát phạt, vừa nhìn tựa như đồng nhất vị là từ chiến trường thời viễn cổ đi tới cường giả, không biết từng giết bao nhiêu sinh mệnh mới có thể ẩn ngưỡng ra khủng bố như vậy sát khí, để ở đây tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi. Hắn tay cầm một cái đỏ như máu chiến ra, cường tráng xích quán trên người tràn ngập vô tận vết sẹo, khiến người ta nhìn ra đập vào mắt hoảng sợ. Hồng sát chiến phủ, gia chủ, ngươi là có hay không nhớ tới ta Lưu gia có một đời gia chủ thánh khí là một cái đỏ như máu chiến phủ. Một vị Lưu gia trưởng lão nhìn thấy cái kia một cái chiến phủ, trong nháy mắt kinh ngạc thốt lên lên tiếng, rất cái khác tất cả mọi người rơi vào ngắn ngủi choáng văn trong. Là được gọi là huyết phủ cùng thần, là Lưu gia tổ tiên trong lấy sức chiến đấu nghe tên cái kia một vị, chuyện này. Tuy rằng không có đạt tới cổ chi đại thánh hiền cảnh giới, nhưng đồn đại, vị này tổ tiên sức chiến đấu đã có thể cùng chân chính cổ chi đại thánh hiền so với kiên. Lưu gia gia chủ cũng là trong lòng khiếp sợ, tiếp theo cực kỳ kinh hỉ. Cung nên huyết phủ tổ tiên trở về, đương đại Lưu gia gia chủ Lưu Nghiệp đem người Lưu gia đệ tử bái tiến lên. Lưu gia gia chủ nhìn thấy huyết phủ cường thần từ cấm địa bên trong đi tới, đội vàng hành lễ. Cái kia một vị cầm trong tay màu máu chiến phủ người trung niên xem là ở xa xôi cấm địa nơi sâu xa, nhưng chỉ là bước kế tiếp, hắn liền đã xuất hiện ở Lưu gia gia chủ Lưu Nghiệp cùng chúng Lưu gia trưởng lao trước mặt, để những người này trong lòng khiếp sợ, thầm than huyết phủ cường thần thần thông khủng bố. Vẹn vẹn chỉ là tới gần, đỏ như máu chiến phủ thượng lưu chuyển chính là vô cùng sắc cơ, làm cho tất cả mọi người dường như đặt mình trong ở nhân gian luyện ngục. Dù cho là nửa bước thánh hiền cường giả đều bị ép tới thở không được một hơi đến. Nhưng mà, huyết phủ cường thần ngay cả xem cũng không thèm nhìn bọn hắn một chút, chỉ là một chút nhìn về phía hư không vô tận, nhàn nhạt mở miệng nói, xem ra, trước ở cái này đại thế tỉnh lại cố nhân có không ít, bất quá, mỗi một người đều là con rùa đen rút đầu, đều đang bắt đầu trốn hồi phục trạng thái, không muốn làm chim đầu đàn. Bất quá, lần này vay đại thế sức mạnh phá tan phong ấn, ngược lại cũng phi đi không ít sức mạnh, hơn nữa, tiên lộ chưa hiện ra, ngược lại cũng không thể gấp với nhất thời. Huyết phủ cường thần nhàn nhạt một lời, sau đó một bước vào hư không, biến mất ở Lưu gia mặt của mọi người trước, từ đầu đến cuối, hắn đều chưa từng xem qua Lưu gia người một chút. Chuyện này, Lưu gia các trưởng lão nhìn huyết phủ cường thần biến mất bóng người, không nói ra được một câu. Huyết phủ tổ tiên đi nơi nào? Một vị Lưu gia trưởng lão mở miệng hỏi, mà này tự nhiên cũng là hết thảy Lưu gia đệ tử tiếng lòng. Lưu gia gia chủ lúc này một mặt đỏ chót, nín rất lâu sau đó mới đột nhiên quát, ngươi hỏi ta con mẹ nó đi hỏi ai đây? Chỉ là, Lưu gia gia chủ Lưu Nghiệp cũng không biết, hắn một câu nói này hầu như là hết thảy gia tộc cửa chi chủ tiếng lòng, bọn họ tổ tiên trở về đều đang trực tiếp phá tan hư không biến mất rồi, không biết đi tới cái kia một chỗ. Ngày đó, Thánh Tu Đại Lục Thiên Địa trong lúc đó bị cuồng bạo năng lượng tràn ngập, từng đạo cực kỳ mạnh mẽ bóng người ở đại lục các nơi cấm địa trong hiện ra, nhưng những này mạnh mẽ cổ đại cường giả đều là lóe lên liền qua, sau đó liền đều phá không mà đi, phản phất đều chạy về phía cùng một nơi. Tự nhiên, cũng có ta rất nhiều cổ đại cường giả trở về, cũng không rời đi, ở lại trong tộc hoặc môn phái, vì lẽ đó, có một ít vốn là không có tiếng tăm gì môn phái nhỏ thế gia chỉ ở trong. Một đêm liền quật lên, chấn kinh rồi thế nhân. Thời cổ cường giả dồn dập trở về, dị tộc cường giả cũng dồn dập hiện lên ở đại lục bên trên, chỉ là mấy ngày thời gian trôi qua, thánh hiền đại lục dù là cường giả xuất hiện lớp lớp, các nơi khói lửa ngập trời, vô tận chiến đấu khí tức kinh chấn thế nhân, tuyệt đại tuổi trẻ cường giả tranh cao thấp một hồi, thời đại khác nhau thánh hiền cường giả va chạm đồng thời, kinh diễm ra không giống đống lửa. Đây là một cái đại thế bầu không khí, tuyệt đại cường giả tùy ý có thể thấy được, đại thiên nhân cảnh giới ở từ trước rất ít có thể thấy, nhưng hiện tại đại thiên nhân bên trên cảnh giới cường giả khắp đại lục đều là, đương nhiên, đều là đại thiên nhân cảnh giới, này sức chiến đấu liền có cách nhau một trời một vực. Từ thời cổ trở về đại thiên nhân cường giả, sức chiến đấu cực kỳ khủng bố, có chút thật tiếp có thể chiến đấu tân sinh thánh hiền. Đương nhiên, ở này một cái đại thế trong hoàn cảnh, tân sinh một đời thiên tài các cường giả cũng cấp tốc trưởng thành, không ngừng đổi tới. Nay một thời đại, dường như phục cổ, trở về đến thời cổ tu hành phồn thịnh thời đại, cường trong tự có cường trong tay. Đương nhiên, đương đại cường giả đã hoàn toàn bị thời cổ trở về cường giả ép tới không kịp thở, những thanh niên đó thức tỉnh cường giả dồn dập hiện thân, một cái tiếp theo một cái kinh diễm thiên tài hiện ra, không ngừng trùng kích thế nhân thần kinh. Những ngày gần đây, A Vi cùng Phương Thanh Ảnh cuối cùng từ hoang mạc bên trong tòa thành cổ đi ra, trở lại Trung Lục Thần Châu, lúc này đã bước vào đến Trung Lục Thần Châu chủ thành, Thánh Hiển cổ thành. Cho tới Tuyết Lạc phủ, cuối cùng vẫn là trở lại Tuyết Vũ trong thành. A Vi nhà ngay khi Thánh Hiển cổ thành nơi này, Phương Thanh Ảnh nhưng là lần đầu tiên tới, giờ khắc này nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy hùng vĩ như vậy thành trì, trong khoảng thời gian ngắn liền ngây người. Đứng ở Thánh Hiển cổ thành cửa thành ở ngoài, ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái kia thẳng tới mây xanh cửa thành, khắc họa vô cùng pho tượng, có cổ lao thần thú, thanh long bạch hổ, chú tước huyền vũ, có tiên thần, có ác ma, khác thường tộc đồ đằng, các loại tồn tại, bất nhất mà nâng. Những kiến trúc này cùng khắc họa đồ án đều tràn ngập khí tức cổ lao tăng thường, làm cho người ta một loại cảm giác khác thường. Hơn nữa, Thánh Hiển cổ thành cửa, người đến người đi, quần quận không dứt, nhưng không có vẻ có một chút chen chúc. Tỷ tỷ, ngươi rốt cục trở về, ta chờ ngươi đã lâu rồi. Giữa lúc Phương Thanh Ảnh nhìn nhập thần thời điểm, một người thanh niên đi tới, một thanh âm đem nàng giật mình tỉnh lại. Dương mắt nhìn lên, một cái phong độ độ phiên phiên thiếu niên xuất hiện ở trước mắt, chỉ là trên mặt tất cả đều là một sốc nổi nụ cười, ánh mắt lạc Phương Thanh Ảnh trên người, bên trong tràn ngập kinh diễm cùng vui mừng, ngược lại cũng xem như là một loại chính diện thưởng thức. Tiểu đệ, làm sao ngươi biết ta đã trở về, ta cũng không có báo cho trong tộc đây. Người đến chính là A Vi đệ đệ, chỉ là nhìn thấy hắn, A Vi trong lòng đột nhiên sinh ra một loại bất an dấu hiệu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 365, phải gọi anh rể Hà Tiểu Kiếm. A Vi cực phẩm đệ đệ, thế giới tự nhận tên béo là thứ nhất tiện nhân, như vậy A Vi đệ đệ tuyệt đối là thứ hai, đương nhiên, đây là Tần Thiếu Du xếp hạng. Lúc này, hắn xuất hiện ở A Vi trước mặt, lắc lông vũ, một thân phong lưu phong quang khí, một chút nhìn lại, tuyệt đối là một vị phong độ phiên phiên trọc thế giai công tử. Nghe được A Vi câu hỏi, Hà Tiểu Kiếm kỳ quái mở miệng nói, tỷ tỷ dĩ nhiên không có nói cho trong tộc người, nhưng vì sao người của vương gia sẽ biết đây, ta cũng chỉ là ở bên ngoài nghe được người khác nghị luận nói tỷ tỷ ngươi trở về rồi. Hà Tiểu Kiếm nói bên ngoài tự nhiên chính là thánh hiền bên trong tòa thành cổ phong nguyện nơi. Hắn thường xuyên đi khắp với những này nơi, tự nhiên có thể nghe được rất nhiều tin tức, lại mà A Vi tên ở thánh hiền bên trong tòa thành cổ cũng quá có tiếng. Dù sao khói hoa nơi, chén rượu trong lúc đó nhạt đến tự nhiên thiếu không được mỹ nữ bảo vật đề tài, mà như Trung Lục Thần Châu trước vài tên Minh Châu thường xuyên sẽ trở thành phong lưu thiếu niên trong miệng bàn tán sôi nổi đề tài. Ngày ấy, Hà Tiểu Kiếm đang cùng bằng hữu nâng cốc luận sắc, bằng hữu của hắn bên trong liền không tự chủ được nhắc tới tỷ tỷ của hắn A Vi, cái này cũng là Hà Tiểu Kiếm tuy rằng tu vi thấp kém, nhưng ở cường giả như mây thánh hiền thành phong nguyệt nơi trong vẫn như cũ rất được hoan nghênh, này tự nhiên là bởi vì hắn là A Vi đệ đệ nguyên nhân. Ở thánh hiền cổ thành, muốn truy A Vi nam tử đến không xuể, vì lẽ đó rất nhiều nếu muốn có thể cùng A Vi gặp mặt một lần, liền cố ý tới gần lấy lòng Hà Tiểu Kiếm. Một ngày kia, Hà Tiểu Kiếm cùng ba người cộng ẩm, ba người này đều là thánh hiền bên trong tòa thành cổ thế lực lớn công tử, uống rượu gian, Lữ gia công tử liền nói rằng, nghe nói A Vi tiểu thư ra xa nhà, hồng trần du lịch, lâu như vậy vẫn không có về sao? Cả nhà công tử nghe xong nhân tiện nói, Hà huynh đệ, A Vi tiểu thư đến cùng lúc nào trở về? Ngươi thân là hắn thân đệ đệ, này tổng hội biết chưa? Bị vừa hỏi như thế, Hà Tiểu Kiếm cũng không biết trả lời như thế nào, bởi vì từ lần trước A Vi đi xa lạc Nhật thành sau, liền không còn tin tức, mãi đến tận hiện tại vẫn như cũ không hề tin tức, vì lẽ đó, hắn cũng không biết tỷ tỷ mình hiện tại ở nơi nào. Thứ không dám giấu giếm các vị, tỷ tỷ ta đều là xuất quỷ nhập thần, ra ngoài cũng không chào hỏi, trở về tự nhiên cũng lặng yên không một tiếng động, ta cái này làm đệ đệ cũng không biết lý. Hà Tiểu Kiếm lúc này cũng chỉ có thể thành thật trả lời, trong lòng cũng đối với hắn vị tỷ tỷ kia cảm thấy bất đắc dĩ. Dù sao quanh năm suốt tháng có thể thấy nàng một mặt đã là không sai, bình thường A Vi dù cho là ở trong nhà, cái kia. Vậy cũng là trốn ở chế thuốc trong phòng một mình tu hành chế thuốc thuật. Nhưng mà, nôn gia công tử đang nghe Hà Tiểu Kiếm sau lại nói, ta bí mật nghe nói, A Vi ngày mai liền có thể trở lại thánh hiền bên trong tòa thành cổ, cái này cũng là ta vô ý nghe được nhà ta phụ cùng người của vương gia ở nhắc tới chuyện này. Ba người này tuy rằng cũng là thánh hiền bên trong tòa thành cổ thế lực rất lớn công tử ca, nhưng ở tu hành phương diện, rõ ràng cũng không có cái gì thiên phú, cũng không thế nào đạt được trong gia tộc coi trọng, cũng hầu như sẽ bị trong tộc cùng thế hệ các cường giả xem nhẹ, vì lẽ đó, có vẻ cũng không có địa vị gì, ngược lại cũng có thể cùng Hà Tiểu Kiếm hôn thành một mảnh, lẫn nhau gian tuy không tính là cái gì chân tâm chi kỷ, nhưng cũng sẽ không có cái gì tình kế lẫn nhau chi tâm. Mà nghe được Phương gia công tử, Hà Tiểu Kiếm trong lòng liền cảm thấy được việc này có gì đó không đúng, dù sao bọn họ cùng Vương gia là đối địch nhà, mà hắn đều không biết A Vi trở về, nhưng bọn họ dĩ nhiên biết rồi. Hà Tiểu Kiếm tuy rằng tu vi không lợi hại, nhưng cũng không có nghĩa là hắn đầu óc không dễ xài, vì lẽ đó, trong lúc mơ hồ liền đoán được cái trong tất có ẩn tình, đương nhiên lấy sức mạnh của hắn tự nhiên cũng không cách nào truy tra việc này, cuối cùng cũng chỉ có chờ đợi ở cửa thành, chờ đợi A Vi trở về. Ở một chỗ hẻo lánh trong tử lâu, Hà Tiểu Kiếm liền đem những này từng cái địa nói cho A Vi. Hà Tiểu Kiếm tuy rằng cực phẩm, là cái tiện nhân, nhưng tâm nhãn không xấu, hơn nữa cùng A Vi cảm tình vô cùng tốt, đương nhiên sẽ không có bất cứ chuyện gì gạt A Vi. A Vi cũng là phi thường hiểu rõ chính hắn một đệ đệ phẩm tính, lúc này đang nghe lời của hắn sau, thật không có lập tức mở miệng, mà là ham trầm tư. Phương Thanh Ảnh lúc này uống một chén trà, tự nhiên cũng nghe xong Hà Tiểu Kiếm nói, liền nhàn nhạt mở miệng nói, trước đó ở trên đường, ta nghe nói A Vi cùng vương gia trong lúc đó thù hận, trước đó hay là còn có thể có lạc nhật thành lý gia làm dựa vào, đối với vương gia còn có thể đưa đến kinh sợ, nhưng lúc này không giống ngày xưa, đại thế đã gần kề, vương gia tất nhiên là đã có dựa vào, đã không có dễ bản không sợ lạc nhật thành Lý gia, vì lẽ đó, Vương gia tất nhiên là chuẩn bị muốn đối với các ngươi Hà gia ra tay, hơn nữa, có thể sẽ trước tiên từ A Vi ra tay, đương nhiên, Vương gia cũng là muốn từ trên người các ngươi đạt được một vài thứ. Thanh Ảnh tiểu thư quả nhiên trí tuệ hơn người, dĩ nhiên ở tức thì trong lúc đó liền đoán được Vương gia kế hoạch, thực là để tiểu sinh cực kỳ bội phục. Hà Tiểu Kiếm ở nhìn thấy Phương Thanh Ảnh đầu tiên nhìn sau khi đã kinh vì là thiên nhân, này một vị mỹ lệ không thua với mình tỷ tỷ nữ tử, trên người có một loại hung hãn nữ phỉ khí, điều này cũng vừa vặn là hắn thích nhất cái kia một loại hình nữ tử. Hắn vẫn luôn đang tìm kiếm cùng Phương Thanh Ảnh tiếp lời cơ hội, nhưng là tự bắt đầu đến xuất hiện, Phương Thanh Ảnh vẫn luôn là lánh lánh đạm đạm vẻ mặt, không nói một lời, để hắn căn bản không thể nào ngậm ăn. Hơn nữa, A Vi cũng căn bản không có giới thiệu ý nguyện, điều này làm cho Hà Tiểu Kiếm nhịn xuống phiền muộn nói nhiều lời như vậy. Mãi đến tận hiện tại, hắn rốt cuộc tìm được cơ hội, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản bắt đầu đập lên Phương Thanh Ảnh định đoạt. Nghe được Hà Tiểu Kiếm, Phương Thanh Ảnh mắt liếc nhìn hắn, lạnh nhạt nói một câu nói, ngươi cũng không phải ta nhìn thấy hơn người tối tiện một cái, ngươi cùng hắn còn có một chút chênh lệch. Một câu nói, suýt chút nữa không để Hà Tiểu Kiếm nghẹn chết. Chính mình áp ủ bao lâu ca ngợi nói như vậy, dĩ nhiên chỉ đổi lấy một câu tiện nhân so sánh, chẳng lẽ chính mình ở trong lòng nàng dĩ nhiên chính là như vậy tiện một người. Hà Tiểu Kiếm đột nhiên chịu đến đả kích rất mạnh mẽ, nội tâm buồn bã ủ rũ tự nhiên mà sinh ra, ánh mắt nhìn Phương Thanh Ảnh, âm thanh vô cùng kiên định nói, hắn là ai, đương đại bên trong, vẫn còn có so với ta càng tiện người, ta không tin. Phương Thanh Ảnh mỹ lệ dung nhan tượng đột nhiên hiện hóa ra một tia ý cười nhàn nhạt, nhưng tình cảnh này lạc ở trong mắt Hà Tiểu Kiếm, nhưng trong chớp mắt hoa mắt mê mẩn, cái tiết như cùng là băng sơn bên trên nở rộ bạch liên, mỹ lệ như vậy cảm động. Nhưng mà, Phương Thanh Ảnh nhàn nhạt một câu nói, càng làm hắn đánh trở về lãnh khốc trên thực tế. Hắn liền tỷ tỷ của ngươi đều có thể phá thượng, ngươi nói, ngươi có thể cùng hắn so với sao? Hà Tiểu Kiếm lần thứ hai trợn mắt ngoác mồm, Phương Thanh Ảnh nói liên tục hai câu, mỗi một câu nói cũng làm cho hắn hoảng sợ không hiểu, còn là câu này, hắn còn thiếu một chút liền ngốc rơi mất. Hắn nhưng là biết mình tỷ tỷ, thánh hiền bên trong tòa thành cổ, vạn ngàn tuấn kiệt, dồn dập theo đuổi A Vi, nhưng không người thành công, là xương tên khó truy. Nhưng hôm nay từ Phương Thanh Ảnh trong miệng biết được, dĩ nhiên có người phao lên tỷ tỷ của hắn, lúc này mới đi ra ngoài bao lâu à? Thật là làm cho hắn không thể tin được tất cả những thứ này là thật sự. Cái này, tỷ tỷ, ngươi là nói, thật sự có người có thể đem ngươi rót? Hà Tiểu Kiếm rốt cục mặt hướng A Vi, khó khăn phun ra một câu nói này. Tiểu tử thúi, cái gì phao không phao, có ngươi nói như vậy tỷ tỷ của ngươi sao? A Vi phẫn nộ quát lên, tiểu dung sinh diễm, đúng là để Hà Tiểu Kiếm nhất thời khiếp đảm đi, mau mau nói sửa lời nói, ta là nói, tỷ tỷ tìm tới ý trung nhân sao? Vậy cũng là ta tỷ a, trung quy phải quan tâm mà. Hắn là ai đây? Hà Tiểu Kiếm thiển mặt cắn răng hỏi. Hắn nhưng là biết, A Vi danh hoa có chủ tin tức một khi truyền đi, cái kia toàn bộ thánh hiển cổ tất nhiên đều muốn sôi trào, mà hắn ở phong nguyệt giữa trường địa vị cái kia tất nhiên cũng phải xuống dốc không thanh, cuộc sống về sau nhưng là khổ sở. Hắn là ai? Ngươi không phải nhận thức sao? Ngươi còn gọi quá tỷ phu hắn đây, làm sao nhanh như vậy liền đã quên? Thiệt thòi nhân gia lúc trước còn đã cứu ngươi một mạng đây, thực sự là một cái vong ân phụ nghĩa gia hỏa. A Vi tiểu mắng từ bản thân đệ đệ, trên mặt nhưng có không che giấu được lo lắng. Mấy ngày nay vẫn luôn không có Tần Thiếu Du tin tức, đương nhiên các nàng biết, nếu là hắn không việc gì, tất nhiên sẽ đích thân tìm đến các nàng, nhưng hắn không có, liền chứng minh hắn tất nhiên là gặp phải phiền toái sự, cũng không phải là nhất thời nửa khắc có thể giải quyết được. Nhưng là may là có một loại cảm giác, có thể làm cho các nàng tin chắc Tần Thiếu Du còn sống ở cõi đời này. Ta tên quá tỷ phu hắn, hắn còn đã cứu ta một mạng. Lẽ nào? Hà Tiểu Kiếm đột nhiên tự nghĩ tới điều gì, trong lòng một trận nghẹt thở, thời khắc này, hắn cảm giác trời đất quay cuồng, cảm giác mình muốn té xỉu. Tỷ tỷ, ngươi sẽ không nói chính là cái kia gọi Tần Thiếu Du ra ngoài đi. Hà Tiểu Kiếm hít vào một hơi thật dài, mới chiến âm thanh hỏi. Ừ. A Vi mắc cỡ đỏ mặt, gật gật đầu, nhưng đột nhiên tự nghĩ tới điều gì tự, đột nhiên thả cao giọng âm nói, vừa nãy ngươi tên gì? Ngươi dĩ nhiên xưng hắn vì là gia hỏa. Hà Tiểu Kiếm ngày hôm nay thực sự là liền chết tâm đều có, hắn từng trải qua vô số muôn hình muôn vẻ nữ nhân, nhưng hắn hôm nay nhưng hoàn toàn bị trước mắt hai nữ nhân này đánh bại. Hơn nữa, ngày đó gọi Tần Thiếu Du anh rể, vậy cũng là vì cầu cứu mới nhất thời kêu ra khỏi miệng, tự nhiên không phải xuất phát từ chân tâm, cũng sẽ không tin tưởng này sẽ trở thành sự thực, nhưng hôm nay nghe A Vi nói đến, tất cả những thứ này dĩ nhiên đã biến thành sự thực. Tên kia đây, Hà Tiểu Kiếm nghiến răng nghiến lợi, rất nhớ tìm Tần Thiếu Du đại chiến 300 hiệp, dĩ nhiên đem tỷ tỷ đều phao đi rồi. Đương nhiên, cũng phải tiện thể hỏi một chút, hắn là lấy cái gì thủ đoạn dĩ nhiên có thể đem như thế khó phao người phụ nữ đều phao lên, hắn rất tất yếu đi học tập một phen. Nhà khác hỏa ra hỏa gọi, phải gọi anh rể, không lớn không nhỏ. A Vi hờn dỗi khiển trách, nhưng không có chút nào lực chấn nhiếp, Hà Tiểu Kiếm còn tưởng rằng tỷ tỷ của chính mình ở phát tao đây. Hắn ở hoang mạc bên trong tòa thành cổ biến mất rồi, hiện tại cũng không biết ở nơi nào. Liền, A Vi liền đem trải qua mấy ngày nay sự tình rõ ràng mười mươi nói cho Hà Tiểu Kiếm nghe. Xong lại nói, Tiểu Kiếm, cái này đại thế không cùng đi thì không có thực lực mạnh mẽ khó có thể tồn tại, vì lẽ đó ngươi tu hành tuyệt không có thể hạ xuống. Lần này Vương gia muốn hướng về Hà gia chúng ta ra tay, xem ra là một hồi không cách nào tránh né kiếp nạn. Tỷ tỷ, không phải có ngươi bảo vệ ta sao? Có ngươi ở, ta không sợ. Cuối cùng Hà Tiểu Kiếm vẫn là lộ ra tính trẻ con một mặt, này lại làm cho A Vi tâm tình càng trầm trọng một chút, nghĩ thầm, dù như thế nào, dù cho bồi thượng tính mạng mình, cũng không thể để cho chính hắn một thân đệ đệ bị thương tổn. Ta bí mật nghe nói Vương gia thức tỉnh rồi một vị thánh hiền thời cổ cường giả, hơn nữa cũng không có tiến vào tiên đạo bí cảnh trong, mà là ở lại Vương gia bên trong, vì lẽ đó những ngày gần đây thế lực của vương gia một ngày trùng thiên, kinh chấn một phương, cũng thu phục một phương bên trong không ít thế lực, thế uy mãnh không thể đỡ. Cuối cùng, Hà Tiểu Kiếm nói ra này một tin tức để A Vi cùng Phương Thanh Ảnh trong lòng cảm giác nặng nề, rốt cuộc biết này không ổn chi nguyên rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 366, các loại, chờ, anh rể trở về Thánh Hiển Cổ Thành, phong vân huyền biến, vô số cường giả hội tụ với chút, còn là những ngày gần đây, lại thế đến, thời cổ cường giả thanh niên trở về, hiện lên ở Thánh Hiển Cổ Thành các nơi, không ngừng khiêu chiến đương đại cường giả, cho thấy ngông cuồng tự đại khí thế. Những này thanh niên thức tỉnh cường giả, ở thời cổ dù là thanh niên bên trong tuyệt đại cường giả, lúc này trở về, tu vi sức chiến đấu đã ở ngắn nhật bên trong nâng cao một bước, có vẻ không cường thế hơn. Những này thanh niên thức tỉnh cường giả vốn là mang theo vương giả trở về tâm thái, cho rằng đương đại trẻ tuổi bên trong không cường giả, tất cả đều là nhỏ yếu hạng người. Vì lẽ đó, có thật nhiều trầm tỉnh cường giả thanh niên vừa khôi phục sức chiến đấu, liền cường thế dứt ra, phiêu chiến đương đại các đường tuổi trẻ có tiếng cường giả, đồng thời không chỗ nào bất lợi, đánh cho đương đại tuổi trẻ cường giả mất hết tâm. Mặc kệ là ở chính mình trong tộc, vẫn là các môn phái các thế gia trong lúc đó, hay hoặc là cùng dị tộc trong lúc đó, đều có tranh đấu không thôi. Hơn nữa, thanh niên thức tỉnh cường giả đã có người lớn tiếng, đương đại trẻ tuổi đều người yếu, cũng không thích hợp tồn tại với này một cái đại thế, khi, làm, nên thanh trừ hết. Cuồng vọng như vậy vô tình nói như vậy, để đương đại tuổi trẻ cường giả vô cùng phẫn nộ, nhưng đáng tiếc thanh niên thức tỉnh giả môn quá mạnh mẽ, đương đại tuổi trẻ cường giả trong, rất ít người có thể chính diện khiêu chiến bọn họ, dù cho có dũng khí khiêu chiến bọn họ, nhưng cuối cùng cũng không cách nào chiến thắng bọn họ. Thánh hiền bên trong tòa thành cổ, đương đại trẻ tuổi cũng có nhân vật mạnh mẽ, liền nói thiên môn thế gia trong Tam công tử Thiên Môn Trường Lộ, cái này cũng là một cái cực kỳ nhân vật mạnh mẽ, đồ đại tự hắn từ băng phong cổ địa trở về, thực lực trở nên càng thêm mạnh mẽ, hơn nữa từng có thanh niên thức tỉnh cường giả khiêu chiến qua hắn, nhưng cuối cùng bại lui mà quay về, chấn kinh rồi mọi người, cũng làm cho thanh niên thức tỉnh các cường giả không còn dám xem thường đương đại người tu. Hành, cảm thấy đương đại cũng không thiếu một ít tuổi trẻ tuyệt cường giả, dù sao, đi khiêu chiến Thiên Môn Trường Lộ thanh niên thức tỉnh giả ở thời cổ cũng là một vị rất có tên tuổi trẻ cường giả, vì lẽ đó, trận chiến đó ngược lại cũng kinh sợ không ít người. Thậm chí, ở Phong Nguyệt nơi bên trong cũng có truyền ra tin tức, Thiên Môn thế gia nhị công tử Thiên Môn Trường Nước cũng từ bế quan bên trong tỉnh lại, trở nên càng thêm khủng bố đáng sợ, có bí ẩn nói hắn tự mình ra tay khiêu chiến một vị có thể ở thanh niên thức tỉnh cường giả trong xếp hạng thứ 20 cường giả, kết quả dĩ nhiên không hư hao chút nào lui về, cuối cùng từ một vị thanh niên thức tỉnh cường giả trong miệng nghe nói, là Thiên Môn thế gia nhị công tử Thiên Môn Trường Nước. Thắng rồi nửa chiêu. Ở đương đại tuổi trẻ cường giả bị tuổi trẻ thức tỉnh cường giả ép tới. Ép tới nhất không đầu thời đại, có thể có như vậy chiến tích vậy cũng phi thường hiếm thấy, vì lẽ đó, chỉ ở trong mấy ngày, Thiên Môn thế gia thanh thế như mặt trời ban trưa, vốn là Thiên Môn thế gia ở Thánh Hiền bên trong tòa thành cổ, vậy cũng là thế lực mạnh mẽ nhất một trong, danh vọng cũng cực cao, nhưng trải qua này một chuyện, Thiên Môn thế gia ẩn nhiên thành công vì là Thánh Hiền cổ thành đệ nhất thế gia thế. Hơn nữa, Thiên Môn thế gia có vài vị Thánh Hiền thời cổ cường giả trở về, tuy rằng có mấy vị vừa hiện ra hóa liền bước vào thiên đạo bí cảnh trong, nhưng đồn đại, vẫn như cũ có hai vị Thiên Môn thế gia Thánh Hiền thời cổ cường giả lưu lại. Lấy Thiên Môn thế gia thế lực, vậy tuyệt đối là khủng bố cực kỳ, dù cho thời cổ trở về cường giả cũng không dám dễ dàng tới cửa gây sự, vì lẽ đó, cũng liền có rất nhiều to nhỏ thế lực gia nhập vào Thiên Môn thế gia bên trong, tìm kiếm che chở. Bởi A Vi quá lâu chưa có trở lại Thánh Hiền cổ thành, cũng không biết Thánh Hiền cổ bây giờ tình huống, vì lẽ đó, Hà Tiểu Kiếm liền đem này hiện nay Thánh Hiền cổ thành những tình huống này đại khái nói một lần, mà nghe được Hà Tiểu Kiếm, A Vi cùng Phương Thanh Ảnh đôi mi thanh tú đều cao lên đến. Tiểu Kiếm, chỉ nói Thánh Hiền cổ thành đại khái tình huống, nhưng đối với Hà gia chúng ta, ngươi tựa hồ là tránh, ta không tin đại thế đến, Hà gia chúng ta sẽ không có gì động. A Vi đầu tiên là im lặng một hồi mới mở miệng nói, ngươi biết, Hà gia cũng là truyền thừa cựu viễn gia tộc, tuy rằng đã sa sút, nhưng viễn cổ gốc gác nhưng vẫn còn, vì lẽ đó, đại thế đến, làm sao nhà cái này chuyển thừa vô số năm tháng cổ lão chế thuốc thế gia, cái kia tất nhiên cũng sẽ phát sinh biến động. Nghe được A Vi truy hỏi đến Hà gia, Hà Tiểu Kiếm sắc mặt đột nhiên một mảnh âm u lên, nhìn thấy Hà Tiểu Kiếm mặt vẻ mặt, A Vi trong lòng cảm giác nặng nề nói, gia tộc tất nhiên là phát sinh đại sự, nếu không, ngươi cũng sẽ không đem chúng ta lĩnh về nhà, nhưng là trước tiên đem chúng ta mang tới nơi này đến, bên trong tất nhiên có nguyên nhân, ngươi muốn như thực chất đối với ta đạo đến. Nghe được A Vi, Hà Tiểu Kiếm cuối cùng không có giấu giếm nữa nói, Hà gia chúng ta cũng là luyện dược thế gia, truyền thừa cổ lão. Vốn là cũng có một vị Hà gia thánh hiển thời cổ thức tỉnh giả trở về, nhưng vương gia vị kia thánh hiển thời cổ thức tỉnh đến càng sớm hơn, sớm đi tới Hà gia chúng ta, dĩ nhiên lấy kinh thiên thủ đoạn ngăn cản Hà gia chúng ta thánh hiển thời cổ tổ tiên thức tỉnh, cuối cùng, chúng ta vị kia sắp sửa thức tỉnh trở về Hà gia thánh hiển thời cổ cường giả bị phong ấn lại, không cách nào trở về. Cái gì? Vương gia thánh hiển thời cổ dĩ nhiên đã đối với chúng ta Hà gia động thủ một lần. A Vi kinh ngạc thốt lên tiếng, nội tâm khiếp sợ cùng lo lắng, nhất thời không cách nào hình dung. Không chỉ có như vậy, vương gia người còn đem phụ thân mang đi, nói muốn bắt luyện chế thánh dược bí phương với bọn hắn trao đổi, bọn họ nói, cái kia thánh dược luyện chế bí phương vốn là bọn họ. Nghe đến đó, A Vi cũng không ngồi yên được nữa, không nghĩ tới, sự tình chuyển biến xấu đến liền người cũng không cách nào mức tưởng tượng. Không được, ta cần tự mình thượng vương gia, đem phụ thân lĩnh trở về. A Vi bỗng nhiên đứng lên đến, liền muốn đi ra phía ngoài, nhưng lúc này lại bị Phương Thanh Ảnh rỗi ra một cái tay đem nàng kéo xuống. A Vi, ngươi hiện tại vẫn chưa thể hiện thân, mục tiêu của bọn họ vốn là nhằm vào ngươi, ta nghĩ, ngoại trừ thánh dược bí phương, còn có ngươi, vì lẽ đó, chúng ta cần bình tĩnh. Phương Thanh Ảnh kéo A Vi, chậm rãi mở miệng nói, vương gia hiện tại thế lớn, hơn nữa, ngày đó xuất hiện ở vương gia còn có một cái che mặt thần bí người mặc áo đen, vương gia thánh hiển thời cổ chỉ phụ trách ra tay, sau đó liền rời khỏi, sau đó tất cả mệnh lệnh tựa hồ cũng là cái kia một cái che mặt thần bí người mặc áo đen hạ. Hà Tiểu Kiếm lúc này đem mình trong lòng kỳ quái địa phương nói ra, kỳ thực, nội tâm của hắn cực kỳ thương tâm lo lắng, nhưng đáng tiếc, hắn sức mạnh nhỏ yếu, căn bản không giúp được bất kỳ một tay, mỗi ngày hắn đi ở phong nguyệt nơi trong, ở bề ngoài biểu hiện cực kỳ tùy tiện, sẽ phải chịu rất nhiều người cười nhạo, hắn kỳ thực cũng bất quá chỉ là muốn dựa vào năng lực chính mình nhiều hỏi thăm một điểm có tin tức liên quan tới phụ thân mà thôi. Bị Phương Thanh Ảnh kéo, lại có thêm Hà Tiểu Kiếm nhắc nhở, A Vi rốt cục bình tĩnh lại. Ban ngày ban mặt, hắn vì sao còn muốn che mặt, nói vậy chính là không muốn để cho chúng ta nhận ra, vậy hắn sẽ là ai? Vì sao phải làm như vậy? A Vi trong nội tâm ẩn nhiên hiện ra một bóng người, nhưng cảm giác đến chuyện này không có khả năng lắm. Rất khó nói, có mấy người trời sinh không thích bại lộ người khác trong mắt, này cũng không kỳ quái, hiện tại, chúng ta cần nhất lo lắng chính là, nên làm gì đem ngươi phụ thân cứu trở về. Công khai đi tuyệt đối không được, bọn họ vương gia hiện tại quá mạnh mẽ rồi. Phương Thanh Ảnh tuy rằng một mình xông xáo giang hồ nhiều năm, nhưng ở đối mặt chân chính sức mạnh mạnh mẽ thì, nhưng cũng không bao lâu làm sao. Hiện tại Hà gia cũng tất nhiên không thể trở về đi tới, nơi đó tất nhiên có người đang giám sát. Cuối cùng Phương Thanh Ảnh lại nói, bây giờ đi về, vậy tuyệt đối là tự chui đầu vào lưới. Không được, dù cho là tự chui đầu vào lưới, ta cũng muốn đi cứu phụ thân đi ra. Nhưng mà, A Vi vẫn như cũ quyết định đi tới, tự nhiên là muốn lấy chính mình đổi về phụ thân rồi. Nhìn thấy A Vi liền muốn đi ra ngoài, Hà Tiểu Kiếm đột nhiên mở miệng nói, người của vương gia cũng không có xác nhận ngươi trở về, bọn họ cũng chỉ là suy đoán, hơn nữa, theo ta mấy ngày nay hiểu rõ đến tình huống, phụ thân khoảng thời gian này tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm, bởi vì người của vương gia đang muốn mở rộng thế lực, cũng không có càng nhiều tinh lực bận tâm đến chuyện này, vì lẽ đó, tỷ tỷ, chúng ta còn có thể đợi thêm một quãng thời gian. Nói tới chỗ này, Hà Tiểu Kiếm dừng lại một chút, ở thoáng do dự sau mới nói, vì sao không giống nhau anh rể trở về ra quyết định sau đây? Hắn chiến thắng quá vô số cường địch, ta tin tưởng hắn sẽ có biện pháp. Hà Tiểu Kiếm để A Vi cùng Phương Thanh Ảnh đều là sức sở, điểm này bọn họ đều xác thực không nghĩ tới quá, dù sao, Tần Thiếu Du hiện tại còn không biết ở nơi nào, càng không biết khi nào mới có thể trở về. Ta cảm thấy điều này cũng không hẳn không được, Tần sư đệ hiện tại sức chiến đấu càng ngày càng khủng bố, như hắn có thể trở về, dù sao cũng hơn chúng ta có biện pháp một ít. Phương Thanh Ảnh cũng mở miệng nói rằng, nghe được Phương Thanh Ảnh, A Vi cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Thiếu Du, giờ khắc này ngươi thân nơi nào đây, ngươi cũng biết ta hiện tại có cỡ nào cần ngươi. Một khắc đó, A Vi ở bên trong tâm nơi sâu xa sinh ra này một loại bất lực ý nghĩ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 367, ngoại lai tu giả giả tạm trú địa thánh hiền cổ thành, các nơi đại chiến không thôi, nhưng nắm giữ đó thánh hiền thời cổ thế lực cường đại bắt đầu không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng thế lực, thường xuyên có cường giả trong lúc đó tiến hành khủng bố đại chiến, vùng thế giới này trong lúc đó đã không có một chỗ địa phương yên tĩnh. Dù cho có tu vi mạnh mẽ tại người, rất nhiều người cũng đã không cảm giác được an toàn, bởi vì trước một khắc, ngươi hay là còn sống sót, nhưng sau một khắc thì sẽ có khó hiểu người xa lạ khiêu chiến ngươi, khi đó khắc, ngươi liền đã hãm hung hiểm bên trong, sinh tử không thể tự kiểm chế nắm. Vì lẽ đó, tên béo những ngày qua tháng ngày cũng không dễ vượt qua, nhưng là may là, người khác dài đến mập, một mặt hiền lành, vẻ vô hại hiền lành, không có một chút nào cao thủ cường giả phong độ, cũng bởi vậy sẽ không có thời cổ trở về tuổi trẻ cường giả hướng về hắn tiến hành khiêu chiến. Đương nhiên, hắn sẽ không cho là chính mình không phải cao thủ, chí ít hắn cảm giác mình năng lực càng lớn, liền càng có bảo vệ mỹ nữ trách nhiệm, tỉ như Lăng Nguyệt Tâm cùng Hư Không Tinh Âm. Hắn ở nửa tháng trước, từ hoang mạc bên trong tòa thành cổ đi ra, bước vào thánh hiền bên trong tòa thành cổ. Vừa vặn ở nơi này, người ngoại lai tu tạm trú địa bên trong gặp gỡ Lăng Nguyệt Tâm cùng Hư Không Tinh Âm. Lăng Nguyệt Tâm cùng Hư Không Tinh Âm ở trước đây thật lâu cũng đã đi tới thánh hiền cổ thành, các nàng ở đây tu hành, xem nhân sinh bách thái, mặc kệ là tâm trí vẫn là tu vi đều chiếm được rất lớn tăng cao. Tu vi tự nhiên không thể giống nhau, thậm chí ở thánh hiền cổ thành này phiến diện địa phương xa cũng có chút một chút tiếng tăm, huống hồ Lăng Nguyệt Tâm cùng Hư Không Tinh đều là cực phẩm mỹ nữ, khí chất vô song, tuy rằng các nàng hai người đều lấy bí pháp thoáng che đậy đi một ít hình dáng, nhưng vẫn như cũng là mỹ lệ làm rung động lòng người, trở thành vô số người theo đuổi đối tượng. Đáng tiếc, Lăng Nguyệt Tâm mạnh mẽ quá đáng, lại mà tu tập chính là kiếm tâm thông minh phương pháp, chú ý chính là thành tâm quả dụng, vì lẽ đó tính cách lạnh lạnh, trên mặt mãi mãi cũng là lạnh lẽo, dường như một cái chân chính băng sơn nữ thần, khiến người ta không cách nào tới gần, dù cho đến gần rồi, cũng không biết muốn đối với băng sơn nữ thần nói cái gì, bởi vì mặc kệ ngươi nói cái gì, băng sơn nữ thần luôn là một bộ không đếm xỉa đến dáng vẻ, lanh lanh đạm đạm không có tỉnh. Người, hoặc là một mình ngươi ở người bên cạnh lời ngon tiếng ngọt hơn nửa ngày, mà nữ thần nhưng dù sao là không nói một lời. Mãi đến tận cuối cùng, người mới lanh lanh đạm đạm địa nhìn ngươi một chút, sau đó xoay người rời đi, cuối cùng sẽ lưu lại trận mắt ngoác một ngươi. Vì lẽ đó, ở này thánh hiền cổ thành vắng vẻ nhất địa phương, người ngoại lai tu hành nơi ở, Lăng Nguyệt Tâm thì có băng sơn. Băng sơn nữ thần tên gọi, khiến người ta khó có thể tới gần. Trái lại là Hư Không Tinh Âm, người làm mặt khác một loại tính cách, nhiệt tình như lửa, nhưng nhí nha nhí nhảnh, người bây giờ Hư Không Thánh Pháp đã đạt tới một cái khó có thể phỏng đoán mức độ, tu vi cao thâm khó dò, ở vùng này bên trong, cũng là có chút danh tiếng cao thủ nhân vật. Bởi tính cách của nàng hướng ngoại nhiệt tình, dĩ nhiên là khiến người ta sinh ra thân cận chi tâm, hơn nữa tu vi của nàng không yếu, ở vùng này hẻo lánh nơi dĩ nhiên cũng thu rồi không ít tiểu đệ, trở thành một phương đại tỷ đầu. Giờ khắc này, người ngồi ở bên cạnh bàn, phía sau liền có một đống tiểu đệ đi theo, một chút nhìn lại, liền có vẻ thô bạo chắc lẩu, thật là không bị phong. Tự nhiên, ở đây, Hư không tình âm cũng rất nhiều người theo đuổi, nhưng đáng tiếc tiểu tình âm chí không ở chỗ này, mặc kệ có bao nhiêu người theo đuổi người, nàng đều là một bộ thiếu nữ không biết tình là vật chi thần thái, liền để rất nhiều cường giả đại thúc cùng tuổi trẻ tuấn kiệt môn không có chỗ xuống tay. Lăng Nguyệt Tâm cùng Hư Không Tình Âm hồn tích ở đây, ngược lại cũng như cá gặp nước, hơn nữa, tu giả tạm trú địa tụ tập chính là ngoại lai người tu hành, nơi này địa phương hẻo lánh cực kỳ, cũng coi như là một khối chân chính không thuộc về thánh hiển cổ thành địa phương, vì lẽ đó, tự nhiên cũng không tính với bất kỳ bên nào phạm vi thế lực. Kỳ thực, ngoại lai này người tu hành tạm trú địa còn có một cái lai lịch. Có người nói, thánh hiển cổ thành người đều là cực kỳ kiêu ngạo gia hỏa, phi thường xem thường ngoại lai tu giả, vì lẽ đó, cái kia từ chút bên ngoài bước vào đến thánh hiển cổ thành người đa số là sẽ bị bắt nạt, hoặc nhẹ coi hoặc trào phúng, chịu đến các loại không công bằng đãi ngộ, có rất ít ngoại lai cường giả có thể ở thánh hiển cổ thành loại cao thủ này san sát địa phương lập xuống một đủ nơi, dù cho có thể, vậy cũng chỉ có thể tự vệ tính là không tồi rồi, muốn bảo vệ mình người thân cùng. Bằng hưu ở thánh hiển bên trong tòa thành cổ không bị bắt nạt cùng xem thường nhưng rất khó làm được. Chỉ có ở mấy trăm năm trước, có một vị cực kỳ khủng bố người ngoại lai, chỉ là ở hắn vừa bước vào thánh hiển bên trong tòa thành cổ thì cũng là nhận hết bắt nạt cùng trào phúng, nhưng hắn mạnh mẽ quá đáng, một đường khiêu chiến thánh hiển bên trong tòa thành cổ cường giả khắp nơi, không một bại trận. Những tiêu ngạo đó thánh hiển cổ thành cường giả bị ép tới mất hết âm, không nhấc nổi đầu lên. Cuối cùng có thánh hiển cổ thành cổ chi đại thánh hiển ra tay rồi, cùng này một vị người ngoại lai đại chiến mấy ngày, tuy rằng cuối cùng hiểm hiểm đánh bại này một vị người ngoại lai, nhưng không có sức mạnh đem giết chết, vì lẽ đó, cuối cùng cũng chỉ có thỏa hiệp, vị này khủng bố ngoại lai cường giả có thể ở thánh hiển cổ thành nắm giữ chính mình thế lực nơi, thánh hiển cổ thành cái khác thế lực không thể đối với này một phương thế lực nơi hơn nữa can thiệp. Liền, này một phương địa phương liền dần dần thành tiến vào thánh hiển cổ thành người ngoại lai tụ tập địa, hơn nữa, địa phương này tuy rằng hiểm lãnh, cách thánh hiển cổ thành cực xa, nhưng địa vực rộng khoát to lớn, có thể sinh hoạt rất nhiều người, liền nơi này cũng dần dần phát triển lên, có khách sạn, quán rượu, cửa hàng, tiểu bang phái, môn phái nhỏ chờ chút, rực rỡ muôn màu, không thiếu gì cả, như ra một tòa hoàn chỉnh chợ trời trấn, mà cái kia một vị khủng bố người ngoại lai chưa bao giờ sẽ đối với những này người ngoại lai sự tiến hành bất kỳ can thiệp, thậm chí còn đối với hắn tiến hành bảo vệ, bởi vì từng có mấy lần, có thánh hiển cổ thành thế lực cường đại muốn đem nơi này chiếm đoạt, phát động rồi cường giả đột kích, nhưng này một vị khủng bố người ngoại lai căn bản liền hiện thân đều không có hiện thân. Trực tiếp một trường từ hư không ở ngoài đánh tới, những đột kích đó cường giả trong nháy mắt hóa thành thịt nát, biến mất ở thiên địa, liền là làm sao là một hồi đều còn. Không biết. Như vậy dạng phát sinh mấy lần sau khi, thánh hiển bên trong tòa thành cổ người cũng không còn bất kỳ bên nào thế lực dám phái người hướng về nơi này ra tay rồi, mà cái kia một vị khủng bố ở ngoài giả ở này mấy trăm thời kỳ cũng không còn hiện ra quá, có người nói, hắn phá thiên địa giàn buộc, bước vào bầu trời nơi sâu xa, tìm kiếm vô thượng trường sinh chi đạo. Nhưng bất kể nói thế nào, nơi này đã trở thành ngoại lai người tu hành tạm trú nơi, mà thánh hiển cổ thành người cũng sẽ không tùy tiện tới nơi này sinh sự, xem ra ngược lại cũng như là một mảnh thiên đường, thậm chí còn có thật nhiều vô cùng cường đại ngoại lai cường giả ở đây ẩn cư lên. Đương nhiên, nơi này cũng bởi vì đều là đến đều tự không giống địa phương người tu hành, vì lẽ đó ngư long hỗn tạp, hỗn loạn cực kỳ, dường như năm bẻ bảy mảng, thường xuyên đều có tranh đấu, nhưng là chỉ là tiểu tranh đấu, lên một lượt không được mặt bàn. Nhưng duy nhất có một điểm để những này ngoại lai đều vô cùng đoàn kết, cái kia dù là đối kháng thánh hiển cổ thành kẻ xâm lấn. Ở vị kia khủng bố ngoại lai cường giả sau khi biến mất, những người ở nơi này đã học được tự vệ, dù cho có thánh hiển cường giả đột kích, bọn họ cũng không sợ, dù sao nơi này tụ tập thế gian các nơi người tu hành, thậm chí còn có một ít vô thượng ở tồn, bọn họ cũng sẽ không mạnh hơn thánh hiển giả nhược. Vì lẽ đó, mãi đến tận hiện tại, thánh hiển cổ thành người đều ý thức được, ngoại lai người tu hành tạm trú địa đã trở thành một phương thế lực mạnh mẽ, cũng sẽ không so với thánh hiển cổ thành nhất lưu thế lực yếu hơn bao nhiêu. Ở bên ngoài đến tu giả nơi ở có thập đại người bảo vệ, những thứ này đều là đạt tới nửa bước thánh hiển bên trên cường giả, sức chiến đấu khủng bố mà lại mạnh mẽ. Bọn họ cũng là tu giả tạm trú hạch tâm ngưng tụ lực lượng, một khi có người ngoại lai, tất cả mọi người sắp sửa nghe theo bọn họ hiệu triệu. Vì lẽ đó, ở bên ngoài đến tu giả tạm trú địa trung tâm nơi thành lập một tòa cổ điện, nơi đó dù là 10 tên người bảo vệ cùng bọn họ những người theo đuổi chỗ tu hành. Đương nhiên, tên béo bọn họ hiện tại chỉ là ở bên ngoài đến người tu hành tạm trú địa một gian trong tử quán. Hôm nay, hắn là bồi Hư Không Tĩnh Âm cùng Lăng Nguyệt Tâm tới nơi này cùng người đàm phán, có người nói có người muốn đem Hư Không Tĩnh Âm thế lực nhét vào dưới cờ. Tên béo đến rồi. Hắn cảm giác mình rốt cục có thể đại triển đưa tay một hồi, ở mỹ nữ trước mặt biểu hiện, đây là một cái cực kỳ cơ hội hiếm có. Lăng Nguyệt Tâm cũng tới, người bình thường đều chỉ là đến té đi, bởi vì ngoại giới dồn dập hỗn loạn cuối cùng tiến vào không được trái tim của nàng. Đương nhiên, Hư Không Tĩnh Âm bọn tiểu đệ cũng tới, bọn họ bình thường chỉ là làm việc vặt, không có cái gì chiến lược mạnh mẽ, nhưng đàm phán chú ý chính là khí thế. Hư Không Tĩnh Âm hiện tại liền rất có khí thế, người lúc này nhìn từ cửa đi tới vài tên râu ria rậm rạp đại hán, người nhưng liền lên tòa ý tứ đều không có, đại hiển hung hăng tâm ý tiểu tinh âm, ngươi thi hư đến như thế nào? Nhập ta linh nhạc rút, để ngươi làm nhị đương gia làm sao? Cầm đầu là một tên hắc hồ tử hán tử, thể trạng kiên tráng, nói chuyện cũng là vang dội mạnh mẽ, chấn động đến mức tiểu lâu đều run rẩy không ngừng, để rất nhiều người đều căng tới bất mãn ánh mắt, đương nhiên cũng có một chút sợ phiền phức, dồn dập rời đi. Ta nói rồi, nhập các ngươi rút, vậy ngươi cũng phải lấy ra thành ý đến, nhất định phải để bổn cô nương ghi làm đại đương gia, bằng không đừng hòng đem ta Lăng Tĩnh rút nhét vào ngươi linh nhạc rút dưới cờ. Thưa Không Tĩnh Âm nhưng không một chút ý sợ hãi, trừng mắt một đôi mỹ lệ con mắt, tiểu nhiên quát lên, có vẻ rất có uy nghiêm. Tiểu Tinh Âm, ngươi đừng quá mức, tuy rằng ngươi ta có giao tình, nhưng giao tình quy giao tình, chúng ta Linh Nhạc giúp chỉ có một vị đại đương gia, cái kia dù là mỹ lệ anh minh Lục Tuyết Phỉ tiểu thư. Thiết, Lục Tuyết Phỉ nếu không để ta khi làm đại đương gia, ta mới không nên cùng người sắp nhập đây, cắt quá cắt, ta không thèm để ý. Nghe được hai người này nói chuyện, tên béo sửng sốt, đầy sau đầu gian trong nháy mắt tràn đầy gân xanh. Đại đương gia, Lục Tuyết Phỉ. Tên béo lặp lại nếu như vậy, trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt trở nên dị thường đặc sắc. Nguyên lai, đàm phán dĩ nhiên là Lục Tuyết Phỉ thế lực, mà thời khắc này, tên béo mới biết Lục Tuyết Phỉ dĩ nhiên cũng ở mảnh này người ngoại lai tụ tập nơi. Nói như vậy, này một mảnh người ngoại lai tụ tập nơi cũng thành bọn họ những này đến từ chân long quốc người cố nhân tụ tập nơi. Vào giờ phút này, tên béo cũng không có tâm tư nghe hư không tình âm cùng cái kia dâu mép đại hán nói chuyện, trong nội tâm đột nhiên sinh ra một loại nhàn nhạt thương cảm. Bọn họ những này lưu lạc tha hương nơi người, những năm này quá khứ là thế nào cô tịch bất lực đây. Ở này một cái đại thế trong, con đường của bọn họ lại nên đi nơi nào, có vẻ như vậy mê man. Ầm. Nhưng mà, khi làm tên béo chính đang thương cảm thời khắc, một đạo nổ vang truyền đến, này một tòa tiểu lâu trong nháy mắt hóa thành hư vô, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện rất nhiều đạo mạnh mẽ bóng người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 368, cái này hắn là ai? Trên bầu trời, khí tức mạnh mẽ ép xuống hạ xuống, tất cả mọi người cảm thấy một loại ngột ngạt cùng nguy cơ, phản phất bị vô số đầu hung tàn dã thu tập trung, cả người có một loại rét run cảm giác. Những người này là ai? Mọi người trong lòng đồng thời sinh ra ý nghĩ như thế, mà giờ khắc này, nhìn bầu trời, đã thấy những người này đều thân mang hắc ý, vẻ mặt lạnh lùng vô tình, cả người huyết tinh chi khí, một chút nhìn lại, liền biết đều là từ huyết hải trong người đi tới, trong tay nhiễm vô số người sinh mệnh. Những người này đều là hơn 30 tuổi, mỗi một vị đều là đại thiên nhân bên trên cường giả, hơn nữa, từ trên người bọn họ hiện ra khí thế, sức chiến đấu tuyệt đối là sâu không lường được. Giao ra chúng ta cần thiết người, nếu không, hôm nay đem nơi này gì thành bình địa. Một vị thần bí người áo đen bịt mặt lặng yên hiện ra ở trên hư không, ánh mắt của hắn quét ở bên ngoài người tới tạm trú trên đất, cuối cùng ánh mắt của hắn khóa chặt ở hư không tinh âm đám người phía sau. Người tới người phương nào, chúng ta ngoại lai người tu hành tạm trú nơi từ trước đến giờ không cùng ngoại giới tranh chấp, các hạ vì sao phải tới nơi này gây sự? Nhưng mà, chỉ ở này một vị thần bí thanh niên mặc áo đen cường giả lời nói vừa ra hạ trong nháy mắt, liền từ xa xa bên trong cung điện truyền đến một thanh âm, hiển nhiên là ngoại lai tạm trú địa thập đại người bảo vệ trong một người lên tiếng, vừa nãy những cường giả kia tản mát ra mạnh mẽ khí tức tự nhiên kinh động đến bọn họ. Thần bí người áo đen bịt mặt nhàn nhạt liếc mắt nhìn cổ cung điện nói, tòa cung điện này ta trước sau muốn đợi cũng, nơi này cũng sẽ là địa phương của ta, ta vương gia lướt qua, hoàn toàn chinh phục, nếu là các ngươi có thể quy thuận, ta ngược lại cũng có thể cân nhắc không phá hủy nơi này, nhưng nếu nhất định phải phản kháng, vậy thì là các ngươi tự tìm đường chết. Thần bí hắc y che mặt ánh mắt nhìn chằm chằm cổ cung điện, cực kỳ lạnh lùng nói rằng, để đáy lòng của mọi người sinh ra thấy lạnh cả người. Hôm nay ta chỉ cần tìm người, không muốn giết người, nhưng nếu các ngươi nhất định phải ngăn cản, vậy cũng chớ trách ta ra tay vô tình rồi. Thần bí hắc y che mặt thanh niên tràn ngập uy hiếp tâm ý, mà hắn lúc này ánh mắt rốt cục lại lần nữa rơi vào hư không tĩnh em phía sau. Hắn là ở xem ta sao? Hư không tĩnh ra nhìn thấy thần bí thanh niên mặc áo đen ở hướng về người cái phương hướng này xem ra, cảm giác được thanh niên kia trong ánh mắt tràn ngập một loại quỷ dị sát thái, làm cho nàng nội tâm đều có một loại kinh hãi, liền liền thấp giọng hỏi bên người Lăng Nguyệt Tâm. Lăng Nguyệt Tâm tu chính là kiếm tâm thông minh, tâm linh tu vi dị. Vì là dị thường mạnh mẽ, dù cho có khủng bố mạnh mẽ uy thế trước mặt, nhưng vẫn như cũng không bị mảy may ảnh hưởng. Ta so với ngươi đẹp đẽ, hắn đều không có xem ta, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không xem ngươi, người hắn muốn tìm hẳn là liền sau lưng ngươi. Lăng Nguyệt Tâm khuôn mặt cực kỳ mỹ lệ lạnh lạnh, ngôn ngữ cũng là nhẹ nhàng nhàn nhạt, nhưng lời này nhưng suýt chút nữa để hư không tình em thổ huyết, tên béo cũng chỉ có thể một mặt khó mà tin nổi nhìn Lăng Nguyệt Tâm. Ai nói đây là một cái băng sơn nữ thần, rõ ràng chính là một cái băng sơn nữ mà, ngôn ngữ vẫn đúng là đủ tự yêu mình. Nghe được Lăng Nguyệt Tâm, hư không tình em rất nhớ lý luận một thoáng, nhưng là người liếc mắt nhìn Lăng Nguyệt Tâm, cảm thấy đối phương xác thực so với mình đẽ, bất quá, người cũng không có cảm thấy thất lạc, ngược lại là liếc một cái Lăng Nguyệt Tâm bộ ngực, nhìn lại mình một chút, thầm nghĩ trong lòng, Nguyệt Tâm tỷ tỷ tuy rằng so với ta dài đến cao gầy đẽ, nhưng ít ra bộ ngực không buồn cô nương lớn, so sánh với sức hấp dẫn, ta nghĩ tất sẽ không yếu hơn người. Hư không tĩnh em nghĩ như vậy, cũng đồng thời nhìn về phía sau, lúc này người mới phát hiện, người mang ra đến cái kia một đám tiểu đệ từ lâu chạy trốn không thấy hình bóng, phía sau trống rông không một người, nhưng chỉ ở cách đó không xa, đang có hai nữ một nam đứng ở nơi đó, ánh mắt của bọn họ cũng trừng mắt về phía hư không cái kia thần bí người áo đen bịt mặt nơi, trong ánh mắt tràn ngập sự thù hận. Tìm hóa ra là bọn họ, ta cho rằng là ta đây, bất quá, cái kia hai cái nữ hài nói vậy cũng là lấy bí pháp ra đi tới hình dáng, không muốn để cho người nhận ra thân phận đến, các nàng rốt cuộc là người nào. Hư không tính em tuy vẫn như cũng là một mặt không để ý vẻ mặt, nhưng nàng trong nội tâm trong phút chốc chuyển qua những này tâm tư. Tự nhiên không ngừng hư không tính em, người chung quanh đều nhận không ra này hai nữ một nam là ai, lại bị vương gia đuổi bắt đến chỗ này đến. Rất nhiều người nhìn thấy này mà không có quan hệ gì với chính mình, lại mà tu vi thấp, liền dồn dập rút đi, vì lẽ đó, nơi này chỉ ở trong phút chốc yên tĩnh lại, chỉ có hư không tính em, Lăng Nguyệt Tâm, tên béo, tự nhiên còn có phía sau hai nữ một nam, còn cái kia một cái râu ria rậm rạp, dĩ nhiên cũng rất sớm trốn. Đương nhiên, rời đi nơi đây người cũng không có đi xa, chỉ là đứng ở đằng xa vây xem. Các nàng là ai? Vương gia dĩ nhiên điều động lớn như vậy trận chiến đến đuổi bắt các nàng. Cái kia hai cô gái ta ngược lại không nhận ra, nhưng này cái nam tử, tựa hồ là chế thuốc thế gia Hà gia nhị công tử. Hà gia cùng vương gia vốn là thủy hỏa không dung, bị đuổi giết ngược lại cũng không kỳ quái, bất quá, người của vương gia mấy ngày nay cũng quá mức cường thế, tuy rằng bọn họ có một vị thánh hiền thời cổ cường giả tọa trấn, nhưng đại thế bên trong, thánh hiền thời cổ cường giả cũng sẽ không thiếu hụt, bọn họ cũng quá mức đắc ý với báo, không đem trên đời các cường giả để vào trong mắt. Mọi người đang nhỏ giọng bàn luận gian, nhưng phương xa, một vị người thanh niên từ bên trong cung điện cổ đi ra, hắn đạp bước thượng hư không, cùng thần bí hắc ý che mặt thanh niên lãnh đạm mà đối diện. Này một vị từ bên trong cung điện cổ đi ra, vì là người tuổi trẻ dĩ nhiên chính là ngoại lai tu giả tạm trú địa thập đại người bảo vệ một trong, điều này làm cho một ít mới từ nơi khác tụ tập đến chỗ này người cảm thấy rất khiếp sợ, dù là tên méo, cảm thấy cái kia một người thanh niên cũng không thể so chính mình đại thế, nhưng tu vi tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Không nói hắn tuyệt đối là một vị nửa bước thánh hiền cường giả, sức chiến đấu càng là sâu không lường được, dù sao, có thể lên làm thập đại người bảo vệ không ngừng chỉ là tu vi cảnh giới, chiến lược mạnh mẽ mới là chủ yếu nhất. Theo các hạ, dù là cũng không làm ta cứ ở là một chuyện, cũng chính là muốn diệt liền diệt, chỉ ở ngươi tâm ý trong lúc đó mà thôi, đúng là có uy phong thật to đây. Thập đại người bảo vệ cường giả thanh niên nhàn nhạt mở miệng nói, đối với thần bí thanh niên mặc áo đen uy hiếp nói như vậy không một chút ý sợ hãi. Vốn là, ngươi muốn đuổi bắt người khác, đó là chuyện của ngươi, nhưng ngươi vừa nãy nói nhưng không nên, vì lẽ đó, hôm nay mặc kệ là người, hoặc cái khác cũng không thể mang đi, hơn nữa, xin ngươi lập tức rời đi tạm trú nơi, nếu không, hạ thủ không lưu tình không phải ngươi, mà là ta rồi. Ngôn ngữ kiên chen mạnh mẽ. Thập đại người bảo vệ cường giả thanh niên cũng là vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong lời nói tràn ngập một loại khí thế mạnh mẽ. Hấp. Nghe được thập đại thủ giả cường giả thanh niên, rất nhiều người hít vào một bụng khí lạnh, cũng muốn không tới người bảo vệ trong người như vậy cường thế, cũng không e ngại mạnh mẽ vung ra, chẳng lẽ có cái gì dựa vào. Dù cho là thần bí hắc y che mặt cũng như mày, cho rằng lần này lấy ra thân phận của vung ra, những này tạm trú địa người ngoại lai tất nhiên sẽ nhượng bộ lui binh, không dám phản kháng chút nào, nhưng không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên như vậy không tức thời. Vốn là không có dự định có trực tiếp va chạm, dù sao ở thần bí hắc có người bịt mặt trong mắt, những này tạm trú địa người tất nhiên là cực kỳ mềm yếu, nhưng đối với phương dĩ nhiên cường thế như vậy, này nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Khẩu khí cũng rất cứng rắn, nhưng ngươi nhất định phải nghĩ rõ ràng, ngươi lần này ra tay, cái kia dù là giống như là cùng ta vương gia tuyên chiến, mà ở ta vương gia trước mặt phản kháng thế lực hết thảy đều sẽ hóa thành cho bụi. Thần bí hắc y che mặt thanh niên lạnh lùng mở miệng, đồng thời lại chỉ về hư gia tình em phía trước mấy người kia nói, đây là ta vương gia cùng hà gia ân oán, ngươi cũng có thể thử xem nhúng tay. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể bảo vệ bọn họ? Hắc Y che mặt thanh niên chỉ người tự nhiên chính là A Vi cùng Phương Thanh Ảnh, còn có Hà Tiểu Kiếm. Các nàng không nghĩ tới đến ẩn dấu ở tạm trú nơi trong nhưng vẫn như cũ dễ dàng bị người của vương gia phát hiện, hôm nay xem ra khó thoát một kiếp rồi. Nhưng mà, vào lúc này, tạm trú địa này một vị thanh niên người bảo vệ nói ra một câu làm cho tất cả mọi người kinh dị, ta muốn bảo vệ dù là các nàng. Một câu nói này, để mọi người hiện lên liên miên, cho rằng này một vị bảo vệ cường giả thanh niên tất nhiên cùng các nàng ba người có quan hệ mật thiết, nhưng mà, vào lúc này này một vị bảo vệ cường giả thanh niên lại nói thêm một câu nói, bởi vì đây là tính mạng của Hàn Kiến. Là ai? Mặc kệ là mọi người, vẫn là thần bí hắc y che mặt thanh niên trong lòng cả kinh, trong lòng đồng thời thầm nói, quả nhiên sau lưng có dựa vào. A Vi cùng Phương Thanh Ảnh, còn có Lục Tiểu Kiếm cho rằng chạy trời không khỏi nắng, nhưng không nghĩ dĩ nhiên có người xuất thủ cứu giúp bọn họ, điều này làm cho các nàng cảm thấy khó mà tin nổi. Cái này hắn là ai? Chỉ vì này một vị bảo vệ thanh niên một câu nói, để hết thảy trong lòng tràn ngập nghi vấn như vậy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 369, nhân tần thiếu du mà cùng nhau kể vai chiến đấu tự nhiên không có ai biết này một vị thập đại người bảo vệ cường giả thanh niên trong miệng nói tới người là ai, nhưng có một chút có thể để cho mọi người xác định chính là, có thể làm cho một vị sức chiến đấu khủng bố nửa bước thánh hiền cường giả nghe lệnh, vậy người này chắc chắn sẽ không đơn giản nhỏ yếu đi nơi nào. Thần bí người áo đen bịt mặt lúc này ngược lại lạnh lùng cười mở ra nói, xem ra tất nhiên lại là ta vương gia đối địch thế lực, thực sự là điếc không sợ súng, vậy cũng được, hôm nay liền từ các ngươi hạ đi. Hắn nói chuyện sau đó quay về hư không làm một cái thủ thế, trong hư không chuyển đến một trận ba động khủng bố, một vị mặt không hề cảm xúc người già từ trong hư không đi ra, sau đó trở về thần bí người áo đen bịt mặt bên người túi người hành lễ nói, thiếu gia, gọi lao nô, có gì phân phó? Thay ta khoảnh khắc biết không sợ súng ra hỏa. Thần bí hắc y che mặt thanh niên chỉ cái kia một vị thập đại bảo vệ cường giả thanh niên, ngôn ngữ tràn ngập sát ý người già thu được chỉ lệnh sau, liền không còn nhiều lời, trực tiếp đạp bước về phía trước, quay về bảo vệ cường giả thanh niên giết tới. Ầm, một trường vô ra, một mảnh hư không phá tan, xuất hiện từng đạo khủng bố vòng xoáy, một loại cực kỳ mạnh mẽ sức hút truyền ra, để bảo vệ thanh niên vừa nãy chạm địa phương thành một mảnh tuyệt địa, bởi vì người như đứng ở đây, cái kia tất nhiên sẽ bị loại này sức hút kéo vào vòng xoáy trong, kéo vào đến một cái không biết trong thế giới. Chuyện này, dĩ nhiên là thượng cổ thánh kỹ, làm sao có khả năng tiện tay gian liền đánh ra kinh khủng như thế thượng cổ chiến kỹ, chẳng lẽ ông già này cũng là một vị từ cổ đại trở về cường giả? Thượng cổ thánh kỹ từ lâu mất giải rác, đương đại rất ít người có thể hoàn chỉnh sử dụng ra một thức, ngoại trừ những truyền thừa đó hoàn chỉnh cổ lão thế gia môn phái, vương gia hiển nhiên cũng phải. Ta nghe nói có chút thánh hiền thời cổ trở về sẽ có tùy tùng được gọi là cổ nô. Nói như thế, ông già này tất nhiên chính là vương gia vị kia thánh hiền thời cổ một vị nô bộc theo hắn đồng thời trở về, nhưng không nghĩ tới như vậy mạnh mẽ, một thức phá cả khôn, chúng ta bảo vệ thanh niên khả năng gặp nguy hiểm. Mọi người thấy cái kia một màn dồn dập lùi xa, sợ bị kinh khủng kia hư không vòng xoáy hút đi, ở đây đồng thời bọn họ cũng ít không được một phen nghị luận, trên mặt đều mang theo khiếp sợ không gì sánh nổi biểu hiện. Người bảo vệ thanh niên là nam, là một vị nửa bước thánh hiền, tự nhiên cũng sẽ không là người yếu, đối mặt này khủng bố một đòn, thân hình hắn như điện, trong nháy mắt xông ra hư không vòng xoáy khu trung tâm, chỉ ở biên giới bị một đạo hư không vòng xoáy hút lại, nhưng vào lúc này trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm cổ, sau đó một đạo sức mạnh thần bí tự kiếm trong truyền ra, hóa thành một luồng ánh kiếm đánh xuống ở vòng xoáy bên trên, dĩ nhiên miễn cưỡng mà đem một đạo hư không vòng xoáy chém thành hư vô, đồng thời bảo vệ thanh niên kiếm thế liên tục, dĩ nhiên trong nháy mắt lại đâm ra mấy trăm đạo ánh kiếm, đánh giết hướng về vương gia Cổ Nô, dĩ nhiên không chút nào hiện ra như thế. Mấy trăm đạo ánh kiếm đều ám bao hàm một loại bí lực, có thể tan nát sơn hà, phá tan hư không, có vẻ dị thường mạnh mẽ. Hơn nữa, mấy trăm đạo ánh kiếm tạo thành một loại thần bí cổ trận đồ, trong nháy mắt đem vương gia Cổ Nô vây ở một vùng thế giới bên trong. Nhưng mà, đối mặt cường đại như vậy công kích, vương gia Cổ Nô vẫn như cũng là mặt không hề cảm xúc, có vẻ không hoảng hốt không loạn, hắn khô gầy hai tay, tùy ý vận động, trước người liền hiện ra một đạo càng thêm to lớn khủng bố vòng xoáy, sau đó liền đem bảo vệ thanh niên hết thảy ánh kiếm thu nạp tiến vào, cuối cùng hóa thành một cơn gió mát biến mất ở trong thiên địa. Chuyện này, mọi người bị vương gia Cổ Nô cường giả khiếp sợ đến nói không ra lời. Hắn dĩ nhiên cũng là một vị nửa bước thánh hiền thời cổ, hơn nữa mỗi chiêu mỗi thức đều là cổ chi thánh kỹ, đây cũng quá khủng bố. Tên béo lúc này cũng cực kỳ khiếp sợ, hắn hiện tại vẫn như cũ còn đứng ở tại chỗ, hơn nữa Lăng Nguyệt Tâm cùng hư không tình âm đều không có rời đi. Hừm, bảo vệ thanh niên gặp nguy hiểm, vương gia đối với quái như vậy hung hăng, nguyên lai nắm giữ mạnh mẽ như vậy người. Hư không tình âm mở miệng nói rằng, các nàng hiện tại ba người đứng ở nơi này, cùng A Vi các nàng cách đến không xa, cũng lập tức tất cả mọi người quan tâm mục tiêu. Hà gia Hà hiện ra Vi, còn có Phương Thanh Ảnh, bọn họ đều là bạn của Tần Thiếu Du, chúng ta hiện tại nên làm gì? Nhưng mà, vào lúc này tên béo đột nhiên nói ra một câu, ở băng phong cổ địa trong, hắn ngược lại cũng nghe nói một chút Tần Thiếu Du cùng Phương Thanh Ảnh còn có Hà hiện ra Vi sự, biết nơi này ba người tất nhiên đều cùng Tần Thiếu Du quen biết, cụ thể quen biết tới trình độ nào, hắn cũng không biết. Vốn là, Thư Không Tính Âm cùng Lăng Nguyệt Tâm vừa định rời đi nơi đây, cũng không muốn quấn vào đến chuyện này trong, nhưng nghe tên béo câu nói này, không tự chủ được ngừng một chút đạo, Thư Không Tính Âm đầu tiên là mở miệng nói, nếu là bạn của Thiếu Du, vậy dĩ nhiên cũng là bằng hữu của chúng ta liền không thể thấy chết mà không cứu rồi. Thư Không Tính Âm nói xong sau, Lăng Nguyệt Tâm chỉ là gật gật đầu, cũng không có mở miệng. Liền, vào lúc này, ở tất cả mọi người cho rằng Hư Không Tính Âm mấy người cũng phải rời đi thời khắc, nhưng không có nghĩ đến, ba người bọn họ dĩ nhiên đi tới cùng A Vi các nàng ba người đứng đồng thời. Các ngươi, A Vi nhìn thấy hết thảy đều ở tách ra các nàng sau, thời khắc này ngược lại là có ba người đến gần rồi các nàng, cũng cùng các nàng đứng ở đồng thời, điều này làm cho các nàng không thể tin được. Ta nghe nói các ngươi là bạn của Tần Thiếu Du, vậy cũng dù là bằng hữu của chúng ta, bằng hữu gặp nạn, lại há có thể không giúp đỡ. Hư Không Tính Âm vi nhiên cười đối với A Vi các nàng đạo, thời khắc này, các nàng đã bị vương gia điều động hơn 10 vị mạnh mẽ tu giả vây nốt ở một thế giới trong, vào lúc này ngoại trừ đại chiến một trận, liền căn bản không có đường khác có thể đi. Các ngươi dĩ nhiên là bạn của tỷ phu ta. Hắn dĩ nhiên nhận thức nhiều như vậy đẹp đẽ nữ hải, quá không có thiên lý rồi. Nhưng mà, Hà Tiểu Kiếm nhưng vào lúc này nói rồi một câu nói như vậy, lại làm cho này mấy người phụ nhân thì ở đấy lòng tránh qua một tia không dễ phát giác khóc ý, nhưng cái này hậu, ngược lại cũng sẽ không là tranh giành tình nhân hoặc cái vã cái khác thời điểm, vì lẽ đó, này mấy người phụ nhân phép đảo làm căn bản không nghe thấy Hà Tiểu Kiếm, ngược lại là Phương Thanh Ảnh mở miệng nói, vương gia rất cường đại, không tốt đắc tội, chỉ sợ sẽ liên lụy các ngươi. Ở các nàng đang khi nói chuyện, vương gia hơn 10 vị mạnh mẽ người tu hành đã vô tình giết tới, những này đều đang là đại thiên nhân trung kỳ cảnh giới cường giả, sức chiến đấu càng là cực kỳ khủng bố. Có ta bàn ra ở, những này con tôm nhỏ lộn một vòng không nổi sóng gió gì, các vị đừng lo. Nhưng mà, tên béo vào lúc này đứng dậy, hắn hơi ngẩng đầu lên não, mắt nhỏ nhìn bầu trời, sau đó vác lấy tay, lạnh nhạt nói một câu nói như vậy, một phái tuyệt đại cao thủ rằng dốc. Đáng tiếc, lời nói của hắn vừa ra, liền có mấy đạo mạnh mẽ công kích về phía hắn bay tới, để sắc mặt hắn đột nhiên đại biến lên, đồng thời rất không hình tượng một cước nhảy vào bình hành trong hư không, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Cái kia vài chiêu ở trên hư không bên trên, hư không bạo diệt, năng lượng kinh khủng bừa bãi tàn phá vùng thế giới này. Những người này rất mạnh, nhưng chúng ta nhân Tần Thiếu Du mà cùng nhau sóng vai một trận chiến, điều này cũng dù là một loại duyên phận, vậy chúng ta cũng liền sảng khoái giết tới một hồi, chúng ta ngột ngạt cũng quá lâu rồi. Phương Thanh Ảnh nhàn nhạt nói ra một câu, sau đó nghịch không mà lên, Phượng Vũ Cửu Thiên Điệu thân pháp triển khai, như phượng tới cửu thiên, rung động phong vân, đánh tan bầu trời, sức mạnh mạnh mẽ hiện ra không bỏ sót. Cùng thời khắc đó, Hư Không Tính Âm, Lăng Nguyệt Tâm các nàng cũng đồng thời xuất kích, do tính đến động, trong nháy mắt khiến để hướng về thế nhân thể hiện ra các nàng chiến lược mạnh mẽ. Thực sự là không biết tự lượng sức mình, vẫn còn có người dám cùng các nàng đứng chung một chỗ cùng vương gia đối nghịch, thực sự là tự tìm đường chết. Ngoại trừ Hà Hiện Gia Vi, cái khác người, toàn bộ giết cho ta đi. Cuối cùng, thần bí Hắc Y che mặt thanh niên âm thanh cực kỳ âm lãnh địa nói rồi một câu nói như vậy, để mọi người đáy lòng đều cảm thấy lạnh lẽo cực kỳ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 370, như hắn ở ngươi tất bại ngoại lai người tu hành tạm trú hôm nay bầu không khí có vẻ dị thường ngột ngạt, giờ khắc này, ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở nơi này. Vương gia thế lớn, chủ yếu nhất dù là bởi vì nhà bọn họ trong tộc có một vị từ thời cổ trở về thánh hiền thời cổ, vì lẽ đó, bất luận người nào như nghĩ đến tội vương gia, cái kia đều bí cần phải ước lượng mình một chút thực lực. Bây giờ, nay một vị thần bí hắc y che mặt thanh niên tự nhiên chính là đại diện cho người của vương gia, mà phía sau hắn tự nhiên cũng là có vương gia thánh hiền thời cổ ở chỗ dựa, vì lẽ đó hắn mới dám lớn tiếng tiêu diệt ngoại lai người tu hành tạm trú địa, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, mấy ngày nay, vương gia dựa vào trong tộc có một vị thánh hiền thời cổ uy thế, thu phục không ít thế lực mạnh mẽ, bây giờ, vương gia thế lực càng hơn từ trước, trong tộc càng là cường giả như mây. Lúc này vây giết hư không tinh âm nhóm người kia tuyệt đối chỉ là vương gia thế lực trong một điểm nhỏ của tảng băng chìm, chân chính cường giả đương nhiên sẽ không dễ dàng điều động, nhưng liền chỉ là như vậy, cái kia đã làm cho hư không tinh âm các nàng khó có thể chống đỡ. Hư không tinh âm các nàng tuy rằng đều là trẻ tuổi cường giả, nhưng đối mặt nhưng là hơn 10 vị không sợ tử vong mạnh mẽ vương gia tử sĩ đánh giết, lúc này cũng là cảm thấy hung hiểm cực kỳ, theo tiến vào đều có khả năng mệnh vẫn với này. Hơn nữa, những này vương gia tử sĩ ra tay đều là tàn nhẫn vô tình, mỗi lần ra tay đều là liều mạng, đều muốn một đòn giết chết, căn bản không để ý sự sống chết của chính mình, lại chỉ muốn đem kẻ địch đưa vào chỗ chết. Những người này có thể phát huy ra vượt xa chính mình cảnh giới tu vi sức chiến đấu, vì lẽ đó, dù cho hư không tính em các nàng đều là trẻ tuổi cường giả, thánh tu chiến kỹ công pháp so với những này vương gia tử sĩ lĩnh ngộ đến cao thâm, nhưng chân chính thực chiến lên, nhưng vẫn như cũ tràn ngập hồi hộp. Ở những người này bên trong, Hà Tiểu Kiếm tu vi yếu nhất, tự vệ đều có vấn đề, vì lẽ đó, A Vi lúc này còn cần phân tâm chăm sóc hắn, vì lẽ đó, chỉ trong chớp mắt, hư không tính em bọn họ liền rơi vào đại nguy cơ bên trong. Ầm. Vương gia tử sĩ vây giết lại đây, Lăng Nguyệt Tâm nhưng một chiêu kiếm ở tay, ở đối phương không ra tay trước đó đã trước một bước nhận biết được sự công kích của đối phương quy tích, người một chiêu kiếm ở tay, như lăng ba tiên nữ, tung nhiên múa kiếm với không, ánh kiếm vãn động ra ngàn loại phong tình, rất cảm động. Người lạnh lạnh mỹ lệ dung nhan, cũng như ánh kiếm như vậy lạnh lẽo, trong nháy mắt có thể tỏa ra tuyệt mỹ hào quang. Ánh kiếm kinh vân, lặng yên không tức, mấy trăm đạo ánh kiếm trước tiên đem vương gia tử sĩ công kích chi quy tích niêm phong lại, cũng hầu như trong cùng một lúc. Gian, càng mạnh mẽ hơn kiếm ảnh sẽ qua, từ trên trời bay tới, đánh giết hướng về vương gia tử sĩ phía sau lưng. Kiếm tâm thông minh, tự nhiên tâm như minh cảnh, kiếm như kinh hồng, như thiên ngoại phi tiên, với duy mỹ gian thâm bao hàm vô cùng sắc cơ. Phúc. Một vị vương gia tử sĩ căn bản phản ứng không kịp nữa liền bị Lăng Nguyệt Tâm đánh giết với không tức gian, hiện hiện ra sức chiến đấu kinh chấn rất nhiều vây xem cường giả. Có một ít người cũng nhận ra Lăng Nguyệt Tâm, nhưng bình thường đều là yên lặng, biểu hiện ôn nhu nhược yếu, nhưng từ chưa bao giờ từng thấy người nắm giữ kinh khủng như thế sức chiến đấu. Hôm nay Lăng Nguyệt Tâm tùy ý một đòn nhưng chấn động rồi tất cả mọi người, để mọi người không dám tiếp tục coi thường. Tự nhiên, hư không tính âm hư không thánh pháp, vậy cũng là đến một cái cao thâm khó dò cảnh giới. Người bóng dáng bé nhỏ ở trong hư không tùy ý xuyên hành, trong nháy mắt xuất hiện ở một vị vương gia tử sĩ trước người, sau đó hư không trưởng vô tình ấn giết chết một tên vương gia tử sĩ, lại một lần kinh chân các cường giả. Phương Thanh Ảnh tự nhiên cũng sẽ không là người yếu, Phượng Vũ Cửu Thiên, một khúc kinh cửu châu, hai vị vương gia tử sĩ căn bản không có phản ứng chút nào liền bị cuốn giết ở phượng múa hình bóng trong. Đúng là A Vi, lúc này muốn bận tâm Hà Tiểu Kiếm, trước người vẫn lên một trận sương mù, để ngựa thủ làm chủ. Này đạo sương mù là người lấy bí pháp chế biến ra đến mùi thuốc, một khi bước vào này một mảnh sương mù khu vực, đến địch thì sẽ được sương mù tự động công kích, trong nháy mắt thì sẽ sức chiến đấu rơi xuống. Này mấy người phụ nhân hiển hóa ra ngoài mạnh mẽ sức chiến đấu cùng thủ đoạn, để vương gia thần bí che mặt thanh niên nhíu mày, hắn thật không có nghĩ tới đây mấy người phụ nhân dĩ nhiên cũng như vậy không đơn giản, hắn vương gia tử sĩ trong nháy mắt tổn hại mấy. Mặc dù nói hắn đối với những này tử sĩ chết sống không quan tâm chút nào, nhưng nếu là những này tử sĩ không bắt được này mấy người phụ nhân, vậy thì cần vận dụng cái khác thủ đoạn cùng sức mạnh, mà những này cũng không phải hắn muốn nhìn đến. Bất quá, thư không tình em đám người dù sao ít người, khi này chút vương gia tử sĩ không để ý sinh tử giết tới thời điểm, lúc trước còn chiếm một tia thượng phòng, chỉ ở trong phút chốc không còn sót lại chút gì. Mà một mặt khác, ngoại lai người tu hành tạm trú địa thanh niên người bảo vệ cũng cùng vương gia cổ nô chiến đến đất trời tối tăm, nhật nguyệt thất sắc. A Vi chúng nữ tự nhiên cũng chú ý tới tình cảnh này, biết nếu không là vị này bảo vệ thanh niên ra tay, dù là này một vị vương gia cổ nô liền có thể dễ dàng đem các nàng giết chết xong. Bất quá, thời khắc này, hiển nhiên bảo vệ thanh niên cũng rơi vào trong khẩu chiến, chỉ là một trận hạ xuống. Hắn đã máu me khắp người, bị trọng thương. Vương gia cổ nô mạnh mẽ quá đáng, nửa bước thánh hiển thời cổ, khiến công pháp đều là cổ chi thánh kỹ, lực sát thương quá mức khủng bố. Tuy rằng bảo vệ thanh niên cũng là nửa bước thánh hiển tồn tại, nhưng tân sinh nửa bước thánh hiển cùng nửa bước thánh hiển thời cổ, vậy căn bản là rất khó có khả năng so sánh, hay là cũng chỉ có tân sinh một đời phi thường biến thái thiên tài cường giả mới có thể khiêu chiến cùng đẳng cấp thánh hiển thời cổ. Bất quá, bảo vệ thanh niên hiển nhiên không có một chút nào từ bỏ ý tứ, vẫn như cũ không để ý sinh tử cùng vương gia cổ nô đại chiến không thôi. Chuyện hôm nay cùng ngoại lai người tu hành cư khách địa không quan hệ, chỉ thuộc về cá nhân ta hành vi, vì lẽ đó, hôm nay ta chỉ cùng các ngươi trận chiến sống còn, ngươi cũng không thể coi đây là lý do đối ngoại đến người tu hành tạm trú địa ra tay. Người bảo vệ thanh niên lúc này sức chiến đấu đã giảm xuống, chỉ là cắn răng chống đỡ, nhưng hắn biết mình đã không cách nào chống đỡ bao lâu. Này khác nhau ở chỗ nào sao? Ngươi là muốn chết, các nàng cuối cùng cũng chết, này tạm trú nơi cũng đương nhiên phải thuộc về ta vương gia, này ai cũng không cách nào ngăn cản. Vương gia thần bí hắc y che mặt thanh niên lạnh lùng cười nói, thanh chấn động khắp nơi, để tạm trú địa tất cả mọi người cũng nghe được. Cái gì? Người của vương gia muốn xâm chiếm tạm trú nơi sao? Ta nghĩ mục đích của bọn họ cũng sẽ không đơn giản như vậy chứ. Tạm trú nơi có tiên tàng, đây chỉ là truyền thuyết, bọn họ thật sự sẽ vì này mà tới sao? Đôn đại, tạm trú địa tổ tiên dù là ngủ say ở tiên tàng bên trong, nhưng chưa từng có người nào có thể chứng thực, từ trước có trí cường thánh hiển thời cổ tới nơi đây tìm kiếm, nhưng vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Vương gia có thánh hiển thời cổ, sợ là chúng ta tạm trú nơi không phải là đối thủ. Tạm trú địa trung ương bên trong cung điện cổ, các người bảo vệ nghe được cái kia một thanh âm sau khi bắt đầu nghị luận, nhưng mọi người sắc mặt rất khó coi, tất cả đều là vẻ lo âu. Cùng lúc đó, tạm trú địa mọi người cũng dồn dập cảm thấy kinh hoàng, bọn họ tạm trú địa tuy rằng không thiếu cường giả, nhưng đối đầu với thánh hiển thời cổ, lại làm cho bọn họ hoàn toàn không có tự tin, chí ít đến trước mắt vì thế, tạm trú địa vẫn không có bất kỳ một vị thánh hiền thời cổ thức tỉnh. Xa xa, đại chiến vẫn còn đang trình diễn, nhưng theo mọi người, người bảo vệ thanh niên này một phương chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Dù sao mất đi này một vị nửa bước thánh hiền cường giả chống đỡ, a vi các nàng căn bản sẽ không là vương gia cổ nô một chiều chi địch. Ẩm, bảo vệ thanh niên bị đánh bay, liền phun mấy cái tinh huyết, cả người vô tận đạo thường, khí thế đã có vẻ cực kỳ yếu ớt. Hừ, ngươi ngược lại cũng vẫn có thể xem là một cường giả, nhưng hôm nay liền đến đây là dừng lại. Đương đại tu giả dù sao vẫn là quá yếu, cùng một đẳng cấp dĩ nhiên chỉ có điểm này sức chiến đấu, coi là thật đáng thương. Vương gia cổ nô lúc này nhàn nhạt nói ra một câu, trên mặt không có bất luận cái gì vẻ mặt, phảng phất là đang nói một cái cùng mình không có bất cứ quan hệ gì sự. Ta nhỏ yếu, ta có tự mình biết mình, nhưng có mấy người nhỏ yếu, nhưng cũng không biết được chính mình nhỏ yếu, còn lấy chính mình vô địch với cùng cấp bên trong, đó mới gọi đáng thương đây. Như hắn ở, ngươi thất bại. Bảo vệ thanh niên lạnh lùng đáp lại, không một chút ý sợ hãi. Thật không, đã như vậy, nhỏ yếu người không xứng sống ở cõi đời này, ngươi có thể đi chết rồi. Vương gia cổ nô cũng không nhúc nhích nộ, vẫn như cũ lạnh lùng đạo. Sau đó giơ trưởng đánh giết đã lấy không có bất kỳ sức chiến đấu bảo vệ thanh niên. Chuyện này, a vi các nàng đều kinh hãi lên, không nghĩ tới bảo vệ thanh niên nhân các nàng mà chết, trong lòng bi thương, cũng đồng thời sinh ra một loại bất đắc dĩ. Vây xem các cường giả cũng cảm thấy bảo vệ thanh niên khó thoát khỏi cái chết, trong lòng ám cảm đáng tiếc. Mà phương xa cổ điện vẫn như cũ không một chút động tĩnh, cái khác người bảo vệ cũng không có tới xuất thủ cứu giúp ý tứ. Thiên địa yên tĩnh, vương thần thần bí thanh niên mặc áo đen nhàn nhạt liếc mắt nhìn xa xa a vi, sau đó mở miệng nói, a vi, kết thúc, ngươi cho ta sẽ trăm lần, ngàn lần trả lại ngươi. Nhưng mà, lời nói của hắn vừa ra, phía trên vùng trời này đột nhiên truyền đến một trận thần bí sóng gợn mạnh mẽ, trong phút chốc ép tới tất cả mọi người mất đi tiếng động, hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.